Chương 1052, đầu chó ngoại giao chương 1052, đầu chó ngoại giao trung đỉnh cá con tinh linh ạ cả Sải Nhi, có 12 cái phân thân, đây là nàng lớn nhất một cái. Tuổi của nàng so Phở Dậy Dạ hơi lớn, đã nhanh đầy 100 tuổi, lập tức liền muốn trưởng thành. Mặc dù nàng là một cái cá, hơn nữa còn không có học được biến trở về đến, nhưng nàng lại là trung đỉnh tinh linh bên trong thích nhất chạy loạn khắp nơi trai trai tinh linh, leo thủy tiện đi đến đâu, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Thậm chí rất nhiều khúc sông người giết cá thời điểm, đều muốn hỏi trước đợi một tiếng. Nghe tới Phở Dậy Dạ thanh âm, ạ cả Sải Nhi nhảy lên một cái, rơi ở trên bờ, trên mặt đất vui sướng nhảy nhót. Ta hiện tại là người lùn đại sứ quán quan phiên dịch. Phở Dậy Dạ thật cao hứng, vậy ngươi bây giờ học xong ngư nhân ngữ sao? Không phải rất biết nói, nhưng là ta nghe hiểu được. Lúc này, mấy cái ngư nhân cũng bò lên bờ, nhìn thấy leo cái nhân loại này, lập tức thần sắc lại biến, giơ trong tay quyển trượng, đối với leo dừng lại bô bô. Ạ cả Sải Nhi phiên dịch nói, hắn nói ngươi là địa ngục đến ác ma. Leo cười nói, ngư nhân tộc cũng có địa ngục thuyết pháp sao? Ạ cả Sải Nhi nhảy nhót một chút, không có, ta đây là gì ý, dù sao chính là nói ngươi rất xấu. Leo không nhìn cái đánh giá này, phối hợp hỏi, vị này ngư nhân đại sứ, các ngươi cùng ải nhân quốc độ giao dịch, chúng ta nhân tộc cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không giao lưu một hai? Ạ cả Sải Nhi một bên nghe Leo lời nói, một bên đập đuôi cá, từng cây ngấn nước tại không trung du động, sau đó hội tụ thành một nhóm đế quốc văn tự. Ngư nhân đại sứ nhìn xem hàng chữ này, vào đầu bức thai nửa ngày, lại là một trận bô bô. Leo chợt cảm thấy ngoài ý muốn, ngư nhân còn nhìn hiểu đế quốc văn tự. Ạ cả Sải Nhi nói, lúc đầu sẽ không, nhưng ta ngay tại giáo. Sau đó nàng lại bổ sung, ngư nhân đại sứ nói, không cùng ác ma làm giao dịch. Leo bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng bên người hải nhân quốc vương Dễ Bơ. Dễ Bơ ngượng ngùng nói, ngư nhân kỳ thật cực kỳ phi thường nhát gan, không dám cùng người xa lạ tiếp xúc. Mấy vị này ngư nhân đại sứ, cùng chúng ta người lùn sứ giả ở trên biển nhận biết hơn 10 năm, mới dám đi lên mở. Khúc sông hạm đội vượt qua vô tận biển cả thời điểm, đem ngư nhân đều dọa sợ, đối với các ngư nhân tộc rất có thành kiến. Leo hiếu kỳ hỏi, giữa các ngươi ngôn ngữ không thông, trước kia là làm sao giao dịch? Dễ Bơ quốc vương nói, ban đầu chỉ là các ngư dân tự mình giao dịch, mặc dù đại bộ phận biển cạn ngư nhân nóng lòng tập kích thuyền đánh cá, ăn hết ngư dân, nhưng cũng có số ít ngư nhân đối với lục địa thế giới cảm thấy yêu kỳ, sẽ cầm ra chân châu, ma thạch, cùng ngư dân trao đổi lục địa vật tư. Loại này giao dịch không cần ngôn ngữ, tại mặt trời lặn cảng đông bắc mấy trăm dặm một tòa trên hải đảo, dần dần hình thành một tòa phiên chợ, phát triển mấy chục năm, mới bị chúng ta phát hiện. Hiện tại mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng giao dịch đã có thể bình thường tiến hành. Leo gật gật đầu, lúc trước hắn liền đã biết, ngư nhân không có thống nhất ngôn ngữ, từng cái bộ lạc thanh âm thiên kỳ bách quái. Đại bộ phận ngư nhân ngữ, cùng hắn nói là ngôn ngữ, không bằng nói là tiếng ca. Chẳng qua là thông qua cải biến thanh âm tần suất đến truyền đạt đơn giản tín hiệu, mà lại bởi vì dây thanh khác biệt, rất nhiều âm tần không tại người hay nhưng nghe thấy trong phạm vi, cho nên cũng căn bản không thế nào học tập. Người lùn cùng ngư nhân chính yếu nhất chính là ma thạch giao dịch, tây lục ma thạch tài nguyên cơ bản đều là biển cạn ngư nhân cung cấp, nhưng biển cạn không có ma thạch mỏ, những ngư nhân này cũng chỉ là trung gian thương, những này không biết qua mấy tay ma thạch, giá tiền là nạ gạ tộc 2 đến 3 lần, tổng lượng còn phi thường có hạn. Leo càng hy vọng tìm tới chiếm cứ ma thạch khoáng mạch biển sâu ngư nhân, cùng bọn hắn trực tiếp giao dịch. Biển sâu ma thạch cụ thể chi phí là bao nhiêu, Leo cũng không rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối rõ ràng một điểm chính là, nạ gạ tộc dựa vào ma thạch mậu dịch kiếm lợi. Không có kinh người lợi nhuận bày ở trước mắt, từ trước cùng lục địa chủng tộc không hợp nhau biển sâu chủng tộc, không có khả năng như thế mặt mũi hiền lành. Nếu như cùng ngư nhân quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, không chỉ có thể thuận lợi đả thông tuyến đường, còn có thể đánh vỡ nạ gạ tộc ma thạch độc quyền. Thế là Leo lại nói, đã như thế, kia liền mau chóng cùng biển sâu ngư nhân liên lạc, cố gắng thiết lập quan hệ ngoại giao. Dễ Bơ quốc vương cười khổ nói, lúc đầu đã liên lạc tốt, biển sâu ngư nhân vương đỉnh cũng phái ra đại sứ đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Biển sâu ngư nhân đại sứ ở trên đường bị khúc sông hạm đội một phát ngư lôi nổ chết. Ê! Trải qua Dễ Gờ giải thích, Leo mới biết được, biển sâu ngư nhân quốc gia có mấy cái vương quốc, tại biển cạn ngư nhân dưới sự trợ giúp, Dễ Gờ thật vất vả liên lạc đến một cái ngư nhân vương quốc vương thất, đặt thành bước đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Đáng tiếc khúc sông lần thứ 2 xuyên lục địa mậu dịch cùng lần thứ 3 xuyên lục địa mậu dịch, võ lực quá dồi dào, đem mấy cái ngư nhân quốc gia chủ lực quân đoàn giết đến quân lính tan rã. Vừa lộ diện ngư nhân đại sứ, chết bởi biển sâu ngư lôi không khác biệt phạm vi công kích. Leo xấu hổ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Không hoảng hốt, vị thứ hai đại sứ đã ở trên đường, hy vọng lần này có thể thuận lợi lên bờ. Đã như thế, vì để tránh cho mâu thuẫn, lúc đàm phán ta về trước tránh đi. Chờ mấy ngày, mới ngư nhân đại sứ thành công lên bờ, đi tới người lùn đại sứ quán. Leo kìm nén không được, núp trong bóng tối, nhìn trộm hai tộc đàm phán. Chỉ thấy ạ cả Sải Nhi để người lấy ra mấy cái nút đặt lên bàn, chính mình thì tại không trung du động. Ngư nhân đại sứ nói, bô 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 bô. Ạ cả Sải Nhi giải thích, ngư nhân đại sứ nói, một giỏ ma thạch đổi một giỏ sừng dê. Người lùn đại sứ nghe, đè xuống tay trái nút bấm. Nút bấm bên trong lập tức chuyển đến thanh âm, hoa. Ngư nhân đại sứ rất hài lòng, lại nói, một giỏ chân châu đổi ba giỏ màu đỏ nấm. Không hoa. Giao dịch thất bại, ngư nhân đại sứ một trận bô bô. Ạ cả Sải Nhi liền đội hỏi người lùn đại sứ, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu? Người lùn đại sứ duỗi ra hai ngón tay, chỉ có thể ra hai giỏ. Thấy người lùn đại sứ duỗi ra ngón tay, ngư nhân hung hăng đập xuống tay trái nút bấm, liền lập tức chuyển đến thanh âm, tốt. Không được. Hoa. Không hoa. Bởi vì ngôn ngữ không thông, trừ cơ bản giao dịch, cái khác câu thông rất là trở ngại. Một trận bô bô về sau, người lùn đại sứ táo bạo chứng phát tác, chỉ vào ngư nhân đại sứ bắt đầu chửi ầm lên. Ngư nhân đại sứ cũng không phải thiện lương hạng người, nhảy lên cái bàn liền muốn quyết đấu. Nhìn xem cái này buồn cười tràn diện, Leo lập tức linh quang lóe lên, ta biết ai có thể cùng ngư nhân quốc gia câu thông. Phở Dậy Dạ cũng cùng Leo giấu cùng một chỗ nhìn trộm, nhìn hào hứng dặn dạo, nghe vậy hỏi, ai? Người tới, kêu gọi Phi Xạ. Để nàng mang cầu đầu nhân thăm hỏi đoàn tranh thủ thời gian tới chi viện. Phi Xạ cầu đầu nhân thăm hỏi đoàn là chuyên môn xây dựng đến thăm hỏi khúc sông quân đoàn bán chính thức tổ chức. Khúc sông quân đoàn mỗi lần tác chiến, Phi Xạ đều sẽ điều động cầu đầu nhân thăm hỏi đoàn tiến đến thao quân, cho các binh sĩ cung cấp tinh thần an ủi. Thăm hỏi trong đoàn mỗi một cái cầu tử đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện an ủi quyền, từng cái người vật vô hại, nhu thuận đáng yêu, còn có thể cảm nhận cảm xúc, bồi người nói chuyện. Rất nhanh, Phi Xạ liền mang theo hơn 100 người thăm hỏi đoàn tới, tham dự lần này trọng đại ngoại giao. Mấy cái lợi hại nhất siêu phàm an ủi quyền, nhu thuận ngồi tại ngư nhân đại sứ đối diện, từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Mấy tên ngư nhân đại sứ đần độn cùng cầu đầu nhân đối mặt. Go, không go, hoa, không hoa. Phi Xạ nhìn xem khuôn mặt đáng sợ biển sâu ngư nhân, mặc dù rất ghét bỏ, nhưng cũng cực lực tuyên thệ chủ quyền. Tranh thủ thời gian ghi chép lại, ngày mai đăng báo, chúng ta cầu đầu nhân đại bộ lạc lại nhiều thành viên mới. Cá cầu đầu nhân. Chương 1053, viên bi mậu dịch chương 1053, viên bi mậu dịch nghe hai ba ngôn ngữ không thông tiểu năng tiểu quần thể vui vẻ giao lưu, Leo lúc này mới hài lòng. Cầu đầu nhân an ủi đoàn thành viên đều thông qua trung đỉnh cầu đầu nhân trung học tâm lý phụ đạo khóa, đây là hệ theo tâm lý học đại sư mẹ dễ địt nơi đó đánh cắp huyết tộc truyền thừa, hái một chút cấp độ nhập môn các khóa học khác, dạy cho cầu đầu nhân an ủi viên. Cảm xúc ổn định cầu đầu nhân an ủi viên, đã có thể trấn an được trọng thương kích động lão binh, cũng có thể cổ vũ hiếu chiến trước đội vàng bất an tân binh, thời đại hòa bình thì và ở các loại phúc lợi cơ cấu, cho lĩnh dân cung cấp tinh thần an ủi. Phàm là thay cái bình thường trí lực chủng tộc, đều không có đủ kiên nhẫn cùng dã man ngu xuẩn lại tàn bạo ngư nhân trao đổi đi. Tại cầu đầu nhân thăm hỏi viên dưới sự trợ giúp, Ngân Thuận Vương quốc rất nhanh cùng biển sâu ngư nhân đạt thành nhiều hạng mậu dịch, cùng đơn giản một chút ngoại giao điều ước. Biển sâu ngư nhân xã hội kết cấu cực độ nguyên thủy, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, dựa vào chiến thuật biển người, chiếm cứ hải vực so nạ gạ tộc còn mưa lớn. Bọn hắn dấu chân trải rộng tất cả biển cả, liền cùng trên lục địa cầu đầu nhân, tùy tiện một cái góc liền có thể lật ra một đám. Quân đảo tự do bang địa tình, đem bọn hắn gọi là biển sâu con rán. Chủng tộc như vậy, nắm giữ tài nguyên cũng là cực kỳ khủng bố, nếu như có thể xâm nhập hợp tác, Leo thu hoạch tài nguyên chính là dĩ vãng gấp 10 gấp trăm lần. Kết thúc ngư nhân ngoại giao về sau, Hải Nhân Quốc Vương Dễ Gỡ lại lần nữa mở tiệc chiêu đãi Leo, ngay lập tức biểu thị, lần này cùng biển sâu ngư nhân ngoại giao, đối phương hứa hẹn về sau không tại chính mình hải vực tập kích trên mặt biển thuyền, nhưng mỗi một con thuyền chở hàng đều phải giao nộp 1000 khỏa cầu pha lê làm phí qua đường. Leo hơi mở mịt, cầu pha lê. Liên khúc sông cầu đầu nhân nhà máy xuất phẩm pha lê Vinbi, tại Tây Lục cũng rất bán chạy. Leo lập tức hiểu rõ, thời đại này, ai không thích ngũ thải tân phân pha lê Vinbi đâu. Cầu đầu nhân công xưởng xuất phẩm pha lê Vinbi, phẩm chất cực cao, nội bộ còn có thải sắc hoa văn, hoàn toàn chính là hiện đại công nghiệp chế phẩm. Đây là cầu đầu nhân thích nhất một cái sáng long lánh, thậm chí không ít cầu đầu nhân coi bọn họ là làm một cái tiền tệ đến sử dụng. Vì xạ vì nghiên cứu sản xuất hàng loạt pha lê Vinbi, đầu nhập vào đại lượng tài chính cùng thời gian, rốt cục hoàn thành pha lê Vinbi công nghiệp chế lấy. Đừng nhìn một viên nho nhỏ thải sắc pha lê Vinbi, ẩn chứa trong đó các loại kỹ thuật, phối phương, để phi xạ tại trung đỉnh nhiều hơn 10 khoản độc quyền. Ở 10 năm trước, Bắc Cảnh Châu đáo thợ thủ công rèn luyện tốt một cái phẩm tướng hoàn hảo viên thủy tinh, cần 3 giờ, đại lượng chế tác một ngày có thể sản xuất tầm 10 khoản. Bọn chúng có thể thuộc về giá rẻ bảo thạch, làm vật phẩm trang sức xuất hiện tại giai cấp trung lưu trang phục cùng đồ trang sức phía trên. Nhưng bây giờ, phi xạ trong tay cầu đầu nhân pha lê Vinbi công xưởng, áp dụng máy móc gia công, một ngày có thể chế tạo 100,000 khỏa pha lê Vinbi. Tại khúc sông phố hàng rong một đồng tệ liền có thể mua 10 khỏa. Một viên đồng tệ tương đương 10 viên viên thủy tinh, tương đương 100 cái xương cốt bánh bích quy. Một chiếc tàu hàng chỉ lấy 100 đồng tệ phí qua đường, kia thật là chín châu mất sợi lông. Nhưng vị xã bên này, dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh cùng kỹ thuật độc quyền, sơ ý một chút, khúc sông nhà giàu nhất phát tài sinh ý lại lần nữa thêm một. Thấy Leo gật đầu, Dễ Vơ nhắc nhở, biển sâu ngư nhân không chỉ một vương quốc, hạm đội của ngài chống đỡ đạn nạ ra hải vực, ở giữa dọc đường mấy cái ngư nhân quốc gia, còn là cần 10 phần cẩn thận. Leo có tâm lý chuẩn bị, đã rất tốt, chí ít đây là cái rất không tệ bắt đầu. Dễ Vơ lại nói, trừ thuyền thông tàu thuyền điều ước, lần này ma thạch mậu dịch hạn mức, so trước đó tăng gấp 10 lần, Vương công yên tâm, ma thạch giao dịch một nửa số định mức, đều đem mang đến trung đỉnh, làm giữa chúng ta quan phương mậu dịch. Chúng ta người lùn quân đội trên trang bị khúc sông tuyến thân thường, không còn cần ma thạch tinh bụi, ma thạch đương nhiên là ưu tiên cung ứng khúc sông. Leo đại hỉ, chắp tay nói, quốc vương đại nghĩa. Trước mắt người lùn tay súng tiếp đưa vào biên chế súng ống, còn là khúc sông trước phiên bản súng tiếp tuyến thân thường, lại phối hợp phối hắc hỏa dược định trang bọc giấy đạn. Khúc sông súng kiếp có ránh nòng súng kỹ thuật cùng dưới đáy mở rộng đạn kỹ thuật, không cần tăng thêm đắt đỏ ma thạch tinh bụi, liền có thể đạt tới luyện kim súng kiếp uy lực. Cứ việc tính năng không bằng chốt động súng trường, nhưng cũng xa so với trước đó người lùn súng kiếp ưu việt. Cái này tuyến thân thương công nghệ đơn giản, đạn dược chi phí giá thấp, khúc sông trực tiếp tại mặt trời lặn cảng khúc sông căn cứ quân sự xử lý nhà máy, miễn đi cổng truyền tống ma năng vận chuyển chi phí. Cơ hồ tất cả người lùn chiến sĩ đều đã trên trang bị súng kiếp tuyến thân thương. Đến nơi chốt động súng trường, không phải khúc sông không nguyện ý bán ra, là ải nhân quốc độ dùng không nổi. Bọn hắn so với Hắc Ám Đại Lục Ma Duệ Đế Quốc còn là nghèo rất nhiều. Hiện tại khúc sông súng đạn đã trở thành người lùn bảy nước cứu mạng thuốc hay, Dễ Vợ quốc vương đương nhiên muốn không gì dư lực thu hoạch Leo hảo cảm. Ma thạch tài nguyên chính mình ít dùng điểm, cũng muốn nắm chặt dây lưng quần bán cho khúc sông, đổi lấy súng đạn. Vô tận biển cả ngư nhân quốc gia khoảng cách Tây Lục không xa, có thể đem biển sâu tài nguyên trực tiếp dùng xương cá chiến thuyền vận chuyển đến Tây Lục duyên hải, không cần xuyên qua cổng truyền tống, vận chuyển chi phí trực tiếp giảm phân nửa. Mà lại ngư nhân cũng không có nạ gạ tộc đối với lục địa tài nguyên hiểu rõ, bọn hắn cùng người lùn mậu dịch toàn bằng tự thân nhu cầu. Một viên pha lê bi tại khúc sông chỉ bán 1/10 đồng tệ, nhưng là tại biển sâu quốc gia lại là khó mà phòng chế tinh xảo châu báu. Biển sâu ngư nhân nguyện ý dùng đồng dạng lớn nhỏ chân châu hoặc ma thạch đến trao đổi. Cho nên trong thời gian ngắn, người lùn cùng ngư nhân mở ra mậu dịch, mặc dù tổng lượng thấp hơn nạ gạ tộc, nhưng lợi nhuận lại tăng lên mấy lần. Đã ngư nhân như vậy thích viên bi, vậy ta cũng là người ta nhiều vận một chút viên bi tới, thỏa mãn các ngươi mậu dịch nhu cầu. Đa tạ vương công. Lần thứ 3 xuyên lục địa mậu dịch thành công, quả nhiên gây nên toàn thần quang đại lục quanh động, đế quốc ba cảnh, hải nhân quốc độ, quần đảo tự do bang, phàm là có năng lực chế tạo hoặc mua hơi nước tàu thủy thế lực, cũng bắt đầu xây dựng thuyền của mình đội. Những cái kia cũ kỹ cánh buồm thuyền gỗ, mặc dù không cách nào đi theo khúc sông hạm đội vượt qua đại dương, nhưng cũng có thể yên tâm tại đông lục cùng tây lục ở giữa duyên hải tiến hành mậu dịch, không còn lo âu biển cạn ngư nhân cường đạo tập kích. Bởi vì bọn hắn nắm giữ đối phó ngư nhân bí quyết. Tại tây cảnh cùng tây lục ở giữa, còn có một đoạn dài dằng dặc bờ biển, ven bờ khắp nơi đều là dãy núi cùng tuyết bích, đem tây cảnh cùng tây lục ngăn cách. Hoàng kim sơn mạch phần đuôi, ở trong này tứ phía nở hoa, hình thành dãy núi, bên trong sinh tồn đại lượng tích dịch nhân bộ lạc, triệt để ngăn chặn hải nhân quốc độ cùng nhân tộc quốc gia lục địa thương đạo. Mà dãy núi mặt phía nam biển cả, không chỉ có đá ngầm trải rộng, khí hậu khó lường, còn có chiếm cứ đại lượng ngư nhân bộ lạc. Đây chính là họ dạng tỷ đế quốc cùng hải nhân quốc độ mất liên lạc trăm năm nguyên nhân, không có cường đại tập quyền quốc gia, xây dựng đại quân đoàn trưởng 5 tháng dài càn quét hải lục thương đạo bên trên thế lực, thương lộ trong thời gian ngắn liền sẽ gián đoạn. Nhưng bây giờ, từng chiếc cánh buồm thuyền gỗ, lần nữa chứa đầy hàng hóa, chạy tại một lần nữa mở tuyến đường bên trong. Một ngày này, một chiếc cánh buồm thương thuyền, thuận tích dịch nhân quốc gia bờ biển đi hướng tây lục mậu dịch, hoàn toàn như trước đây lọt vào ngư nhân hải tặc tập kích. Chương 1054, vũ khí bí mật chương 1054, vũ khí bí mật biển cạn ngư nhân cùng biển sâu ngư nhân cơ hồ là hai người loại, cái sau sinh hoạt ở trong biển sâu, vì thích ứng to lớn thủy áp cùng không ánh sáng hoàn cảnh, ngoại hình trở nên khác hẳn với lục địa sinh linh, tướng mạo tại lục địa sinh linh trong mắt phi thường bị dị. Trên thân thể kỳ quái u nang, có thể thấy rõ huyết dịch lưu động cùng nội tạng núc nhích trong suốt làn da, chiếm cứ đầu lâu một nửa miệng rộng, còn có bị hơi mở màng mắt bao trùm to lớn mắt cá chết, đều để lục địa chủng tộc cảm thấy kinh dị. Cái trước thì xem ra thuận mắt không ít, nhiều năm hải lục lưỡng cư sinh hoạt, để bọn hắn ngoại hình cùng thói quen sinh hoạt càng tiếp cận lục địa sinh linh. Biển cạn ngư nhân đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại thềm lục địa bên trên, dựa vào nơi này phong phú ngư nghiệp tài nguyên sinh tồn, đồng thời cũng sẽ lên bờ tập kích duyên hải các tộc thôn xóm. Tập kích thương thuyền đồng dạng là biển cạn ngư nhân nghề phụ một trong, dựa vào cái này nghề phụ, biển cạn ngư nhân mới có thể thu được lấy đại lượng lục địa vật tư. Mỗi một cái biển cạn ngư nhân bộ lạc đều là chuyên nghiệp đoàn hải tập thể, trừ đại lượng phổ thông chiến sĩ người cá, còn có cá mập kỵ sĩ, đục thuyền người, hải tế ti chờ siêu phàm nghề nghiệp. Tập kích chiếc này là đàn thương thuyền ngư nhân cường đạo đoàn, chỉ có 200-300 người, lại đầy đủ đối phó một chiếc hành động chậm chạp, phòng ngự yếu kém bằng gỗ cánh buồm thương thuyền. Vì lần này mậu dịch, cánh buồm thương thuyền thuyền trưởng cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, hắn tại nắng sớm càng trước khi lên đường, trọng kim mua 10 môn hàng pháo, thuê giải nghệ pháo binh, đem thương thuyền của mình cải tiến thành vũ trang thương thuyền. Thương thuyền kho vũ khí bên trong cũng trang bị sung túc, đầy đủ nhân thủ một cây tuyến thân súng kiếp cùng một chi tay súng. 10 môn cánh buồm chiến hạm thời đại súng không nòng xoắn hàng pháo, đầy đủ chấn nhiếp khó mà làm đến quân dụng hạm pháo nhân tộc hải tặc, đối phó vạch lên nhỏ bị đỉnh tập kích tích dịch nhân cường đạo, càng là tay cầm ném bót. Nhưng đối mặt bốn phương tám hướng vào tới, liên thuyền đều không cần ngư nhân cường đạo đoàn, hỏa pháo uy lực lập tức vô hạn suy yếu. Trên thuyền buôn tổng cộng mới 30 mấy hào người, toàn viên mấy vòng súng tiếp đi qua, trừ đánh chết một tên cá mập kỵ sĩ, đối với lặn tới gần ngư nhân không có biện pháp. Mắt thấy ngư nhân cường đạo nhao nhao chui ra mặt nước, chuẩn bị lên thuyền, thuyền trưởng rốt cục cầm ra vũ khí bí mật. Ngược lại viên bi, thuyền viên đoàn lập tức theo bên cạnh hàng hóa bên trong, lật ra từng giường pha lê viên bi, sau đó hướng mạn thuyền bên ngoài khuynh đảo. Ngũ thải tân phân pha lê viên bi, dưới ánh mặt trời trở nên nóng ánh sáng long lanh, phản xạ tia sáng chói mắt. Vừa mới lộ ra mặt nước ngư nhân bọn cường đạo, nhìn xem chút xuống pha lê viên bi, tất cả đều ngộng, sau đó lâm vào cùng nhiệt. Bọn hắn trực tiếp ném đi trong tay cốt đao cốt mâu, điên cuồng đi bắt pha lê viên bi, trong tay bắt không hạ, liền dứt khoát nuốt vào trong bụng. Ngư nhân thủ lĩnh cường đạo cưỡi tại một đầu cá mập trắng lớn trên lưng, nhìn xem nguyên bản một mảnh tốt đẹp tình thế chuyển tiếp đột ngột, khí lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, bô bô, và a ba ba. Nhưng thủ hạ ngư nhân bọn cường đạo căn bản không nghe, nhìn thấy pha lê viên bi không còn rơi xuống, nhao nhao tiến vào trong nước, đuổi theo chìm vào đáy biển viên bi. Cánh buồm thương thuyền dưới đáy còn có 4-5 tên ngư nhân đục thuyền người, ngay tại ra sức làm việc. Chỉ cần một giờ cố gắng, bọn hắn liền có thể đem chiếc này thuyền hàng bằng gỗ thuyền sắt đục đến thủng trăm ngàn lỗ, để nó chìm vào đáy biển, biến thành cường đạo đoàn mới cứ điểm. Nhưng là đục, ngư nhân đục thuyền người trông thấy các đồng bạn nhao nhao lặn sâu đáy biển, đuổi theo viên bi, rốt cục nhịn không được, từ bỏ đục thuyền. Thương thuyền thừa cơ đầy bùm trốn chết, đem chi này ngư nhân đoàn hải tặc để qua sau lưng. Trốn qua một kiếp về sau, thuyền trưởng xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nhìn xem trên bong tàu tầm 10 cái hồng giống, đau lòng đến không được. Một dương lớn pha lê viên bi tại khúc sông bản thổ đại lượng mua sắm, chỉ cần 8 cái đầu chó tệ, theo hẻn đỏ sông đảo lớn đưa đến nắng sớm cảng bán ra, giá cả liền có thể lật 2 lần. Nam cảnh tiểu thương nhân đem hắn buôn bán đến Nam cảnh hương trấn, lại có thể lật 3 lần. Nhưng thuyền trưởng tại hắn Viễn Dương thủy thủ lão bằng hữu nơi đó nhận được tin tức, hải nhân quốc độ mặt trời là cảng, pha lê viên bi giá thị trường là nắng sớm cảm gấp 10, mà lại hiện tại cũng không đủ cầu, còn đang điên cuồng dâng lên. Một trận ngư nhân cường đạo đoàn tập kích, liền để hắn tổn thất trăm vạn. Cũng may cái khác hàng hóa, đồng dạng là ải nhân quốc độ gấp thiếu công nghiệp phẩm, lần này Viễn Dương mậu dịch tổn thất nhóm này pha lê viên bi, đồng dạng thu lợi phong phú. Ở trong khúc sông đỉnh, có sung túc ma năng về sau, cổng truyền tống mậu dịch chi phí cũng tiến một bước giảm xuống. Tinh linh tộc cổng truyền tống kỹ thuật, xa xa ưu việt tại họ dạng tịch đế quốc cổng truyền tống kỹ thuật, mỗi lần vận chuyển người hàng tiêu hao ma năng đều thấp hơn nhiều đế quốc cổng truyền tống. Nhưng phóng tới thương mậu phía trên, y nguyên chi phí cao, chỉ có súng đạn loại hình bạo lợi thương phẩm tài năng lợi nhuận. Phổ thông nguyên vật liệu cùng viên bi loại hình tiểu thương phẩm, cơ hồ không có lợi nhuận có thể nói. Mà lại cổng truyền tống chỉ có lớn như vậy, chuyển vận hàng hóa có hạn, trừ quan phương thế lực, dân gian thương đoàn tranh thủ đến số lượng cực kỳ có hạn. Thu hoạch đại lượng ma thạch tài nguyên về sau, trung đỉnh có chi phí giá thấp ma lực tin, lúc này mới đem cổng truyền tống mậu dịch chi phí đè xuống, để viên bi loại hình tiểu thương phẩm xếp vào mậu dịch danh sách. Phi xạ cầu đầu nhân pha lê công xưởng lại lần nữa quyết chương sinh, theo mỗi ngày sản xuất 100,000 khỏa biến thành mỗi ngày sản xuất 100 vạn khỏa, mỗi ngày đều có thành tiểu tấn pha lê viên bi buôn bán đến toàn thế giới. Dựa vào đạo này sản nghiệp, phi xạ trong tay tài sản lại lần nữa tăng trưởng, thế là lập tức tại Bắc Cảnh đầu tư khởi đầu chính mình mệnh danh tòa thứ 10 đại học. Hàn Sơ ợt phi xạ thứ 10 đại học sư phạm. Tại trung đình giáo dục căn cứ khởi công xây dựng trước đó, Hàn Sơ ợt một mực là Bắc Cảnh học thuật trung tâm, trừ nổi danh nhất Hàn Sơ ợt học viện pháp thuật, còn có không ít cái khác các loại chuyên nghiệp học phủ. Tại thời trung cổ thời đại man hoang Bắc Cảnh, toàn bộ Bắc Cảnh chỉ lần này một chỗ, dù cho cái khác các bác cả tước lĩnh chủ thành, đều chỉ có cùng loại tư thuộc loại hình địa phương, cung cấp con em quý tộc học tập các loại tri thức. Nhưng bây giờ, 3 năm giáo dục bắt buộc tại Bắc Cảnh toàn diện phổ cập, tất cả Bắc Cảnh nhi đồng đều phải tiếp nhận 3 năm giáo dục bắt buộc, hoàn thành cơ bản nhất văn hóa, đạo đức, pháp trị giáo dục. Mà trong đó người nổi bật liền có cơ hội tiến vào các đại thành trấn công lập trung học, học tập 3 năm chuyên nghiệp kỹ thuật huấn luyện. Đại bộ phận công lập trung học liền cùng loại với xã hội hiện đại trung chuyên, trừ tiếp tục cường hóa kiến thức căn bản, chủ yếu hơn công tác là đem tốt nghiệp tiểu học học sinh huấn luyện thành càng thêm chuyên nghiệp công nhân, học đồ, binh sĩ cùng cơ sở người quản lý. Liên trước mắt Bắc Cảnh mà nói, cho dù là nhà máy dây chuyển sản xuất thao tác công nhân, tại Bắc Cảnh đều thuộc về gấp thiếu nhân viên kỹ thuật. Tuyệt đại bộ phận không biết chữ tầng dưới chốt nông dân công, khó mà trở thành hợp cách nhà máy công nhân, chỉ có thể tại trên công trường cùng xưởng nhỏ làm công. Công lập trung học tốt nghiệp người nổi bật mới có thể tiến vào các đại hành tỉnh chủ thành đại học, trở thành chuyên nghiệp lĩnh vực cao cấp nhân tài. Bắc Cảnh một nửa xây mới đại học đều có phí xạ đầu tư. Hàn Sơ ợt là Bắc Cảnh nhân tộc khu vực trung tâm, nơi này hoàn toàn không có dị tộc không gian sinh tồn. Trường đại học này xây dựng về sau, nhập học tất cả đều là ố đạ rổ hành tinh nhân tộc học sinh. Ở lễ khai giảng, hàng ngàn hàng vạn ưu tú học sinh đứng tại sân vận động phía trên, nhìn xem bọn hắn cầu đầu nhân vinh dự hiệu trưởng ở phía trên đọc diễn văn. Chó ở phía trên diễn thuyết, người ở phía dưới vỗ tay, lịch sử lần nữa tái diễn. Chương 1055, hiệu giáo vô loại chương 1055, hiệu giáo vô loại phỉ xạ đế quốc ngữ đã phi thường trôi chảy, mà lại tại không ít trường hợp lớn phát biểu qua diễn thuyết, cho nên đối mặt án sở ợt quần anh hội tụ, không có chút nào luống cuống. Nàng diễn thuyết hoạch tâm nội dung là hữu giáo vô loại, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy biểu thị vạn tộc sinh linh đều có thụ giáo dục quyền lợi, tại vạn tộc chung sống hoàn cảnh lớn xuống, dã man ngu muội dị tộc sẽ nghiêm trọng uy hiếp chủng tộc khác sinh tồn. Chỉ có tất cả mọi người trở nên thông minh lý trí, phát huy riêng phần mình sở trường, tài năng bình đẳng câu thông, sáng tạo tốt hơn tương lai. Ma pháp quyết đại âm thanh loa đưa nàng thanh âm truyền khắp toàn bộ đại học quảng trường. Lần này diễn thuyết là nhằm vào đại học sư phạm các thầy trò, những này giới giáo dục hiện tại cùng về sau trụ cột, nghe tới phỉ xạ có lý có cứ diễn thuyết, đều vô ý thức gật đầu. Đương nhiên, đây cũng là thông qua sàng chọn kết quả, đối với dị tộc ôm lấy mãnh liệt thành kiến thầy trò, tuyệt đại bộ phận đã bị bài trừ tại đại học sư phạm bên ngoài. Leo sau lưng, Phơ Dậy Dạ cùng Xịt đều điểm mũi chân, một mặt sùng bái nhìn xem trên đài diễn thuyết phỉ xạ. Quá mạnh, thông minh phỉ xạ mạnh đáng sợ. Phỉ xạ thông minh lại mạnh mẽ, go go go. Cái này hai con đều là không ra gì gia đình bạo ngược, gặp được chính thức trường hợp liền luôn uống, khoảng cách phỉ xạ còn kém một cái con chuột nhỏ. Leo nhìn lấy thiên hạ anh hùng vào hết bấy, cũng rất hài lòng, gật đầu nói, theo giáo sư hạ thủ, đem bao dung tư tưởng truyền bá cho đời sau, gia tốc các tộc ở giữa dung hợp, phỉ xạ vẫn có chút đồ vật. Phỉ xạ đầu tư kiến thiết tòa này ăn sở ở đại học sư phạm, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng cao cấp giáo sư. Tại cái khác tỉnh lỵ trong thành thị, khúc sông linh chủ phủ thành lập đại học cơ hồ dập quân đế đô đại học viện, dạy học nội dung đủ loại, trừ giống siêu phàm kiếm thuật, nguyên tố tinh thông, pháp trận bẽ, luyện kim thuật chờ siêu phàm hệ thống, còn có dần dần thành hệ thống toán học, vật lý, hóa học chờ khoa học tự nhiên học thuật, văn học, lịch sử, địa lý chờ văn khoa học thuật. Trên bản chất chính là khúc sông lĩnh chủ phủ xuất tiền ra, đem Bắc Cảnh các lớn truyền thống lưu phái, đỉnh cấp học giả, cao giai pháp sư, theo chính mình nhận cư hoặc pháp sư tháp mời đi ra, gom lại cùng một chỗ, để bọn hắn trao đổi lẫn nhau, chăm nhà đùa tiếng. Chuyên môn bồi dưỡng lao sư sư phạm cũng chỉ là trong đó một môn chương trình học. Tại chuyên nghiệp giáo dục sư phạm mở ra trước đó, khúc sông trung tiểu học thuê giáo sư, tất cả đều là nơi đó nổi danh học giả, hoặc là khúc sông chính mình bồi dưỡng cùng tuyển chọn giáo sư. Những học giả này cùng giáo sư, cái trước trình độ văn hóa vượt chỉ tiêu, nhưng giáo dục trình độ phi thường có hạn, thường xuyên sẽ ở trên lớp học truyền thụ siêu khó mấy cấp học thuật, cũng nóng lòng chọn lựa học sinh. Thường thường một cái lớp học mấy chục người bên trong, chỉ có chút ít mấy người có thể đuổi theo chương trình học, những người khác bị truyền thống các học giả vô ý thức mặc kệ. Bọn hắn phương thức giáo dục vẫn là Bắc Cảnh truyền thống học phái lưu, chỉ có ưu tú nhất mấy người có thể kế thừa chính mình học thuật, mà cái khác ngu dốt đệ tử chỉ có thể phụ trách làm việc vặt. Cái sau thì trình độ văn hóa không đủ, thường thường tốt nghiệp tiểu học liền đi giáo tiểu học, trung học tốt nghiệp liền đi trong giáo học, mặc dù có càng mạnh giáo sư tố dưỡng, nhưng cũng khó có thể bồi dưỡng được nhân tài ưu tú. Đối mặt loại tình huống này, Leo tự nhiên đã sớm chuẩn bị, trung đình giáo dục căn cứ, một mực đang cố gắng bồi dưỡng chuyên nghiệp giáo sư, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có một chút hiệu quả. Tòa này ăn sở ở đại học sư phạm bên trong giáo sư, tất cả đều là theo ăn sở ở cùng Nam Cảnh Đế Đô các đại học trong phụ chọn lựa giáo sư, lại tại trung đình tiếp nhận sư phạm huấn luyện. Mà bọn hắn học sinh cũng không chỉ là theo các loại trung học thi đậu đến học sinh trung học, còn có từng cái trung tiểu học bên trong ưu tú giáo sư, tới đây tiếp tục đào tạo sâu. Từ nơi này đi ra tốt nghiệp, đều sẽ thành thần quang đại lục giới giáo dục tiên phong, đem chuyên nghiệp, hệ thống phương thức giáo dục thay thế truyền thống cổ điển phương thức giáo dục. Vì xa đại lực đầu tư giáo dục, để tự thân tại giáo dục giới thu hoạch được cực lớn lực ảnh hưởng, loại lực ảnh hưởng này có thể cấp tốc xoay chuyển giới giáo dục chủng tộc thành kiến, truyền lại cho đời sau về sau, thu hoạch chính là tất cả yếu thế chủng tộc. Mặc dù bây giờ Bắc Cảnh cầu đầu nhân số lượng chỉ thấp hơn thần tộc, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn vẫn là đệ nhất yếu thế chủng tộc. Tùy tiện chủng tộc gì, đều có thể khi dễ bọn hắn một chút. Qua nhiều năm như vậy, Leo một mực tại cường điệu các tộc bình đẳng, nhưng từ đầu đến cuối hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ bản toàn bộ nhờ tự thân cường đại quyền uy tới áp chế phản đối tư tưởng. Mà phỉ xạ cố gắng một điểm không thể so hắn thiếu, mà lại tìm tới không ít hữu hiệu biện pháp. Chứ ăn sờ ở phỉ xạ đại học sư phạm, trong khoảng thời gian này Leo cùng phỉ xạ mấy người không ngừng tham quan Bắc Cảnh các tòa đại học, đọc diễn văn, cho cổ vũ. Ăn sờ ở học viện pháp thuật, ngoại ngữ học viện, ố lẻn niệm kỵ sĩ học viện, hải quân học viện, thần học viện, kỹ lần chiến sĩ học viện, phong thần pháo đài viện y học, Bắc Cảnh cũ mới học phủ, toàn diện chấn hưng. Những này trong học viện thầy trò không chỉ là nhân tộc, còn có xuất hiện không ít chủng tộc khác. Rất nhiều giáo sư đều là từ đó đỉnh giáo dục căn cứ đi ra. Chỉ dựa vào một trong đó đỉnh giáo dục căn cứ, vĩnh viễn không cách nào thực hiện toàn dân giáo dục, chỉ có những này các tỉnh lớn sẽ đại học, thị huyện trung học, thôn trấn tiểu học, tề tâm hợp lực, tài năng hoàn thành cái này thiên thu sự nghiệp vĩ đại. Ngư nhân quốc gia cùng ải nhân quốc độ mậu dịch tình báo, rất nhanh bị nạ gạ công chúa ạ tỷ ạ được biết. Đợi đến Leo trở lại khúc sông, nàng liền ngay lập tức tới cửa bái phòng. Nạ gạ vương tộc là biển sâu đệ nhất thế lực, Leo không dám chút nào lãnh đạo, mang phòng lớn các tiểu đồng bạn đi ra ngoài nên đón, đưa nàng đưa đến hồ bơi lớn bên trong, mới hỏi minh ý đồ đến, nạ gạ công chúa lần này tới, có gì muốn làm? A tỷ a mỉm cười nói, không có gì, tưởng niệm các ngươi khúc sông phòng lớn bể bơi. Kia liền nhiều ngâm mấy ngày. A tỷ a trong ngực ôm tờ dậy ra, trong tay lột xịt, nhìn chung quanh, lại hỏi, ta nghe nói vương công thu một cái mị ma, ta đến bây giờ còn chưa từng gặp qua mị ma đâu. Leo thầm nghĩ chính ngươi chính là đầu mị ma, chiếu chiếu tấm gương chẳng phải sẽ biết rồi. Nhưng mặt ngoài Leo lại phi thường đứng đắn, một mực nhốt tại trong tầng hầm ngầm dạy dỗ, hiện tại cũng kém không nhiều, kia liền thả ra đi một chút. Nói hắn đối với xịt nói, ngươi đi gọi nàng đi ra. Xịt đứng nghiêm một cái, tuân mệnh, đại đại. Chỉ chốc lát sau, mặc một thân rách dưới áo ngủ mị ma đại á liền đi ra, cùng ạ tì ạ bốn mắt nhìn nhau. Hai người đôi mắt toàn bộ trở nên thâm thúy. Bị hoặc, miễn trừ. Bị hoặc, miễn trừ. Trọn vẹn đối mặt 5 giây, hai người mới lấy lại tinh thần, một cái rời đi ánh mắt, một cái đê hạ đầu đi. Leo thấy song phương mị hoặc pháp thuật cân sức ngang tài, không khỏi ám đạo đáng tiếc. Ạ tì ạ hải yêu thiên phú, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động sẽ để cho người không tự chủ sinh lòng ái mộ, đi tới chỗ nào đều đem người bên ngoài mê đến thần hồn điên đảo. Leo cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể chống cự nàng mị hoặc. Chính mình không chế đầu này cao giai mị ma, thực lực so ạ ti ạ còn hơi mạnh. Vốn còn nghĩ nhìn một trận cho hay, không nghĩ tới như thế qua loa kết thúc. Đương nhiên, ngại á coi như mị hoặc ạ ti ạ, hắn cũng không dám có động tác gì, đơn giản là lấy đạo của người trả lại cho người, cũng thừa cơ bộ một bộ biển sâu tình báo. Chương 1056, Ma Thạch Độc Quyền. Chương 1056, Ma Thạch Độc Quyền. Ạ ti ạ trong 2 năm qua hướng trung đỉnh cùng khúc sông, dựa vào mị hoặc năng lực, cũng không có thiếu đánh cắp khúc sông tình báo, nhưng trừ tận lực để nàng bất tiếp xúc nhân vật trọng yếu, ai cũng chỉ không được nàng. Vừa nói nàng còn ủy khuất rồi, chỉ đổ thừa thiên phú tự mang, không có cách nào đóng lại. Ngại á cùng ạ tỷ ạ một phen đỏ sức không thể thủ thắng, cũng ám cảm giác giật mình, ngay lập tức lộ ra khiêu khích ánh mắt, nhìn xuống đối phương. Leo đương nhiên sẽ không để cho mị ma làm tức giận quý khách, lập tức quát, nhìn cái gì vậy? Còn không mau bái kiến công chúa điện hạ. Ngại á không cách nào phản kháng Leo mệnh lệnh, chỉ có thể đem ánh mắt chỗ sâu không cam lòng ẩn tàng, một chân quỳ xuống cho ạ tỷ ạ hành lễ, công chúa điện hạ, lui ra đi. Gặp qua mị ma về sau, ạ tỷ ạ mắt lộ ra một tia ưu hoán, vương công thật sự là tốt lịch sự tao nhã. Cũng không biết ta so đầu này mị ma kém ở nơi nào, vậy mà vào không được vương công mắt. Leo đã sớm quen thuộc một bộ này, làm như không nhìn thấy, công chúa điện hạ thân phận tôn quý, làm sao có thể cùng ác ma tù binh đi tương đối. À thì á lại nói, bây giờ không cùng mị ma so, về sau chỉ sợ liền ngư nhân cũng không sánh bằng. Nàng nói nhớ tới cái gì, chúng ta nạ gạ tộc kỳ thật cũng cùng một cái ngư nhân vương quốc từng có tiếp xúc, đối phương có một vị công chúa, dáng dấp rất là không tệ, không biết vương công có hứng thú hay không. Leo nghe được một mặt dấu chấm hỏi, ngư nhân công chúa, dáng dấp không tệ. Dựa theo ngư nhân thẩm mỹ đúng thế. Leo nhịn không được, công chúa điện hạ đến cùng muốn nói cái gì? À tỷ ạ cười khanh khách nói, ta nghe nói vương công có thu thập công chúa đam mê, đây không phải thay vương công phân ưu sao? Thấy Leo im lặng, nàng mới nói, ta nghe nói vương công cùng ngư nhân quốc gia mở ra ma thạch mậu dịch, chắc hẳn giá cả rất là giá thấp a. Leo lập tức phản bác, tuyệt không việc này, chúng ta nhân tộc cùng ngư nhân tộc ngôn ngữ không thông, làm sao đạt thành giao dịch? Ta nghe nói phía Tây Hải Nhân Quốc độ cùng Ngư Nhân Quốc gia có chút ít ma thạch mậu dịch, nhưng một tháng cũng không có mấy tờ họ UNG, còn không có lai hạ là ma thạch cửa hàng lượng tiêu thụ lớn. A tỷ ạ thấy hắn phản bác, cũng không thâm cứu, chỉ là nói, Ngư Nhân tộc không có lấy quặng khoa học kỹ thuật, thế lực lại rắc rối khó gỡ, nhiều năm chiến loạn, ma thạch khai thác tổng lượng có hạn, chung quy không phải lâu dài chi đạo, vương công hay là muốn thận trọng mới là. Leo nghe ra A tỷ ạ nói bóng gió, lời này nghe là khuyên can, nhưng thật ra là uy hiếp. Đây là nhắc nhở hắn đừng nghĩ hai đầu ăn, kết quả hai đầu đổ xuống sông xuống biển. Nạ gạ vương tộc cùng khúc sông ma thạch mậu dịch, mặc dù Leo không cách nào được biết lợi nhuận cụ thể bao nhiêu, nhưng tất nhiên vô cùng kinh lợi, đầy đủ toàn bộ nạ gạ vương đỉnh đều trở nên hài hòa. Đối phương đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy phe thứ ba tham gia, đánh vỡ mậu dịch độc quyền. Một khi xuất hiện mâu thuẫn, đối phương sẽ rách mậu dịch điều ước, khúc sông liền đem đứng trước ma năng đoạn cung cấp nguy cơ. Leo tâm lý nắm chắc, chỉ là gật đầu, đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở. Ma lực tin chính là khúc sông tương lai công nghiệp chủ yếu năng lượng một trong, trình độ trọng yếu không thua gì than đá và dầu hỏa, bị nạ gạ tộc độc quyền, Leo làm sao có thể không lo âu? Ngư nhân quốc gia không có khai thác kỹ thuật, kia liền cung cấp khai thác kỹ thuật. Ngư nhân quốc gia không có thế lực cường đại, kia liền nâng đỡ một cái thế lực. Chỉ có điều những chuyện này đều muốn tận lực đừng để nạ gạ tộc biết. Nhất định phải đuổi tại nạ gạ tộc hiểu rõ ma thạch đối với khúc sông tầm quan trọng trước đó, thu hoạch một cái khác ma thạch mua sắm con đường. Hiện tại nạ gạ tộc đối với thần quang đại lục phi thường lạ lẫm, trừ một cái ạ tỷ ạ công chúa giỏi về thu thập tình báo bên ngoài, cái khác nạ gạ đối với khúc sông ấn tượng chẳng khác nào một cái khác ma duệ đế quốc. Bọn hắn biết ma thạch đối với lục địa đế quốc rất trọng yếu, nhưng còn không biết đến cùng trọng yếu bậc nào. Nạ gạ công chúa mị hoặc thiên phú, đồng dạng có cảm giác lòng người năng lực, cho dù Leo cực lực che giấu, ạ thì ạ vẫn có thể cảm thấy được Leo dị thường. Thế là nàng mời nói, ngàn vạn năm đến, chưa bao giờ lục địa sinh linh đi qua chúng ta nạ gạ vương đỉnh, nhưng ạ thì ạ tại khúc sông phòng lớn ở lâu như vậy, làm sao có ý tứ bất lễ còn băng lai. Vương công, có hứng thú hay không đến chúng ta vương đỉnh tham quan một phen? Leo mừng rỡ, nạ gạ quốc vương đồng ý không? Biển sâu chủng tộc cực độ bài ngoại, nắm giữ chủ yếu hải vực nạ gạ tộc càng là trong đó nhân tài kết xuất, hoặc là nói loại này bài ngoại văn hóa chính là bọn hắn truyền bá. Leo rất sớm đã đề nghị đi nạ gạ vương đình đi một chút, hoặc gạ tỷ ạ thu hoạch một chút biển sâu tình báo. Nhưng ạ tỷ ạ trở về báo cáo về sau đều bị nạ gạ vương đình cự tuyệt. Khúc sông đối với nạ gạ tộc hiểu rõ, từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở Lai Hạ là tòa này lục địa thành thị. Ạ tỷ ạ mỉm cười gật đầu, chúng ta hai tộc mậu dịch cho nạ gạ tộc mang đến mới phù đinh, phụ vương cao hứng phi thường, cho nên ta lần này thừa cơ đưa ra, hắn liền đồng ý. Leo cao hứng gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta lúc này đi. Ạ tỷ ạ lại đem thân thể chậm rãi chìm vào trong nước, không nóng nảy, ta tại khúc sông lại lột hai ngày chó. Cái này đáng yêu vật nhỏ tại biển sâu sống không được. Chiêu đại ạ tỷ ạ công chúa hai ngày, Leo liền mang theo tả hộ pháp phở dậy dạ cùng mỹ ma đại á, đi theo ạ tỷ ạ vệ đội tiến về trung đỉnh, sau đó xuyên qua cổng truyền tống đến Lai Hạ Lạ Thành, chuẩn bị đi hướng nạ gạ vương đỉnh. Đến nỗi Leo hữu hộ pháp xịt, chỉ có thể trung thực đợi tại quê quán. Mặc dù xịt là toàn bộ khúc sông phòng lớn tu luyện chăm chỉ nhất cầu tử, nhưng đến nay cũng chỉ là trung dài siêu phàm. Biển sâu không thể so địa phương khác, nguy hiểm trình độ gần với ngoài không gian, lục địa sinh vật căn bản là không có cách sống sót, có chút sai lầm, xịt liền muốn gây ở bên kia. Chỉ có Leo cùng thờ dậy dạ dạng này cao dài siêu phàm mới có sức tự vệ. Đến nỗi lại á, đã ạ thì ạ có thể tại khúc sông phóng thích bị lực, cái kia Leo tiếp thân hầu gái đồng dạng có thể. Lai Hạ là thành bến cảng cổng truyền tống mở ra về sau, tòa thành thị này trở nên cực kỳ phồn vinh, ma duệ, nạ gạ cùng nhân tộc ở trong này tiến hành mậu dịch, thành khu diện tích lập tức một huyết trương lại huyết trương, khắp nơi đều là xây dựng rầm rộ độc tĩnh. Bến cảng một bên có một tòa khúc sông căn cứ hải quân, làm vô tận trong biển rộng lớn nhất trung chuyển căn cứ, đã có đầy đủ thiết bị đến sửa chữa theo thần quang đại lục tới hơi nước thuyền buồm. Không có tòa này căn cứ hải quân tồn tại, ba thành dân gian thuyền đều không thể tiếp nhận hai tòa giữa đại lục xuyên lục địa mậu dịch, khúc sông Viễn Dương hạm đội cũng khó có thể thu hoạch được đầy đủ thiết tế. Một chiếc dài trăm thước nạ gạ cự hạm ngừng tại căn cứ hải quân bên trong, không ít địa tinh thuyền tượng đang giúp trợ nạ gạ giữ gìn cự hạm. Đây là ạ ti ạ tòa hạm, cũng là nạ gạ tộc chiến hạm lớn nhất. Leo lần thứ nhất từ Ma Duệ Đế quốc trở về, chính là cưỡi nó tới. Nếu như không có khúc sông tàu chiến bọc thép, có lẽ đây chính là duy nhất một chiếc có thể tự do xuyên qua vô tận biển cả cự hạm. Xét thấy trước mắt hai tòa quan hệ hòa hợp, khúc sông căn cứ hải quân nguyện ý miễn phí giữ gìn cùng sửa chữa ạ tỷ ạ tòa hạm, đương nhiên tham quan trong đó kỹ thuật chỉ là vì thỏa mãn các địa tinh bẩm sinh hiếu kỳ. Ạ tỷ ạ mang đám người lên thuyền về sau, nạ gạ cự hạm rời đi bên cảng, tại mặt nước đi ra mấy dặm, sau đó thân hạm chậm rãi chìm xuống, cuối cùng chìm vào biển sâu. Chương 1057, nạ gạ vương đỉnh. Chương 1057, nạ gạ vương đỉnh. Theo nạ gạ cự hạm không ngừng lặn sâu, ngoài cửa sổ hoàn cảnh càng ngày càng u ám, khoang cửa sổ bên trên cách nước vòng bảo hộ hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng, to lớn thủy áp đem vỏ trứng hình dáng ma lực hộ thuẫn ép tới có chút lõm. Biển sâu thủy áp vô cùng kinh khủng, lặn sâu vượt qua 100 mét về sau, lục địa sinh vật liền khó có thể chịu đựng. Đến 1000 mét biển sâu, thủy áp tương đương với mặt biển gấp trăm lần. Nếu như không có ma lực tồn tại, 1000 mét cũng đã là cái thời đại này không người có thể chạm đến chiều sâu. Mà nạ gạ tộc vương đỉnh còn tại chỗ càng sâu đáy biển. Nơi này thủy áp đầy đủ vật mèo sắt thép, đem lục địa gỗ chắc thể tích áp xúc thành nguyên lai một nửa. Leo dạng này cao giai chiến sĩ, đem ma lực vận chuyển tới cực hạn, cũng nhiều nhất có thể chống đỡ 1 giờ. Nếu không phải hệ luyện kim hắc long có thể bảo hộ Leo cùng phở dày dạ ở dưới biển sâu sinh tồn, Leo cũng không dám mạo hiểm hiểm tới. Đối mặt dạng này cực đoan hoàn cảnh, không có nạ gạ tộc hàng ép pháp trận kỹ thuật, đừng nói lục địa sinh linh, đại bộ phận sinh vật biển đều không thể tiếp cận, chớ nói chi là tới tiến đánh. Nạ gạ vương đình liền ở vào đáy biển một chỗ bùn địa bên trong, một cái to lớn ma pháp vòng bảo hộ, đem trọn tòa bùn địa bao phủ. Vô số phát sáng đáy nước động thực vật cùng châu đáo khoáng vật, đem toàn bộ đáy biển bùn địa đều chiếu sáng. Nơi này khắp nơi đều là dài trăm thước dải trạm tàu biển, bồi hồi cự hình đáy biển sinh vật. Bọn chúng ở giữa là một tòa diện tích bao la dãy cung điện. Vùng cung điện này không thể so với Nam Cảnh Đế đô cùng Ma Duệ Ma đô kém, kiến trúc càng cao hơn đứng thẳng. Leo sau lưng Mị Ma Đại Á, nhìn xem nạ gạ vương đỉnh, mặt lộ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến vị diện này sinh linh, vậy mà ở trong biển sâu cũng có như thế cường đại văn minh. Ác ma vực sâu mặc dù chiến lược cường đại, nhưng văn minh trình độ cùng mặt đất sinh linh so sánh, thực tế không đáng giá nhắc tới. Cùng đi leo ngắm cảnh ạ tỷ ạ công chúa, ôm biến thành nhỏ chuột chuối phở dậy ra, chậm rãi nói, kỳ thật nạ gạ cũng không thích đợi tại như thế sâu hải vực, nhưng là nạ gạ tộc văn hóa từ xưa giờ đã như vậy, cường đại viễn cổ nạ gạ được xưng là kẻ lặn sâu, từ vô tận biển cả rãnh biển trong vực sâu sinh ra, cho nên càng là cường đại nạ gạ, liền càng cần cư trú biển sâu, hiện lộ rõ ràng chính mình thực lực cùng huyết thống. Vì giữ gìn tòa này vương đỉnh, chúng ta hàng năm tiêu hao ma năng, so cùng các ngươi giao dịch tổng lượng còn nhiều. Kỳ thật dựa theo ta ý nghĩ, không bằng di chuyển đến Lai Hạ Lạ quần đảo biển cạn, nơi đó tài nguyên càng thêm phong phú, có thể nuôi sống càng nhiều tộc nhân. Lai Hạ Lạ thành làm nạ gạ vương thành, so nơi này muốn ưu việt gấp trăm lần. Các ngươi lục địa chủng tộc cũng có thật nhiều cường đại khoa học kỹ thuật, trao đổi lẫn nhau mới có thể không ngừng tiến bộ. Leo không khỏi gật đầu, nạ gạ tộc bề ngoài đặc thù, càng giống là biển cạn chủng tộc, không giống như là biển sâu sinh vật. Chỉ cần tham khảo một chút biển sâu ngư nhân tồn dùng, liền biết chân chính biển sâu sinh vật, quả thực không thể diễn tả. Trường kỳ sinh hoạt biển sâu ngư nhân, tướng mạo phi thường chịu tượng, đống nhiên xuất hiện tại lục địa, không cẩn thận sẽ còn nổ tung. So sánh với đó, nạ gạ còn là bình thường nhiều, càng giống là biển cạn lưỡng cư sinh vật. Lai Hạ là đích thật là chỗ tốt, ngươi phụ vương không có biện pháp sao? À tỷ ạ thở dài một tiếng nói, vạn năm truyền thống nào có dễ dàng như vậy đánh mỡ, loại ý nghĩ này ta căn bản cũng không dám nhắc tới. Leo chỉ có thể trấn an, mỗi một cái văn hóa truyền thống phía sau đều có ẩn chứa thâm ý, không phải trống rỗng xuất hiện, nạ gạ tộc có thể hùng ngồi biển cả, cùng các ngươi văn hóa truyền thừa thoát không ra quan hệ. Nói đến đây, A tỷ ạ nghĩ đến cái gì, nhắc nhở Leo nói, ta phụ vương hết thảy có 7 cái huynh đệ, còn có 6 đứa con trai, hơn 10 cái nữ nhi, không phải tất cả nạ gạ đều thích lục địa người, vương công ở trong này, còn mời làm việc cẩn thận, không muốn tùy ý đi lại. Cùng các ngươi khúc sông thiết lập quan hệ ngoại giao, là ta tốn hao cực lớn cố gắng mới bài trừ chúng nghị, thu hoạch được phụ vương lời hứa, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Leo vội vàng nói, ta biết. Hai người trong lúc nói chuyện, nạ gạ cự hạm chậm rãi xuyên qua nạ gạ vương đỉnh ma pháp bình chướng, Leo lập tức nhìn thấy phía trước cửa sổ cách nước vòng bảo hộ, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Leo hơi an tâm, hiển nhiên nạ gạ vương đỉnh ma pháp bình chướng cũng có được hàng ép trang bị, làm cho cả vương đỉnh thủy áp giảm xuống, không đến mức nghiền nát nước cạn sinh linh. Bởi như vậy, hắn cũng không cần lo lắng sơ ý một chút, bị biển sâu to lớn thủy áp trọng thương. A tỷ a tự tay cho Leo, nại á cùng thở dậy dạ phóng thích dưới nước hô hấp pháp thuật, mới nói, tiếp xuống, liền muốn ở trong nước biển hoạt động, ba vị vất vả một chút. Nói nàng đám thân vệ từng cái đi ra ngoài, theo cách nước vòng bảo hộ xuyên qua, phản phất một đám như du ngư tản ra, phân bố tại cự hạm bốn phương tám hướng. Cự hạm đỗ địa phương là nạ gạ vương đình một tòa đáy biển bến tàu, vô số nạ gạ cùng cái khác đáy biển chủng tộc ở phía dưới bận rộn. Một cái vô cùng to lớn bạch tuộc chiếm cứ tại trên bến tàu, nô ra dài trăm thước xúc tu, tương lai quá khứ hàng hóa tiến hành vận chuyển, đồng thời tùy thời điều chỉnh các loại đáy biển thuyền vị trí. Nhìn thấy nạ gạ công chúa tòa hạm xuất hiện, vương đình nạ gạ thủ vệ nhao nhao chạy đến, đem bến tàu phong tỏa, xua đuổi người không có phận sự. Leo nhìn thấy tòa này vương đình bên trong không chỉ sinh hoạt nạ gạ, còn có tôn hùm nhân chi loại Leo chưa từng thấy biển sâu chủng tộc. A tỷ ạ lúc này mới từ trong khoang đi ra. Leo đi theo phía sau của nàng, nhìn xem cách nước vòng bảo hộ, duỗi ra một cái tay thăm dò. Hơi mỏng cách nước vòng bảo hộ, tựa như mặt nước mềm mại, Leo chỉ cảm thấy chính mình bàn tay vào trong nước, cũng không khác thường. Nơi này thủy áp so mặt biển lớn thêm không ít, nhưng không đến nghiền nát ngón tay trình độ, Leo cả người đi vào trong nước, chỉ cảm thấy có chút kiềm chế, phản phất chui vào trăm thước sâu trong nước. Áp lực này nước biển, còn muốn không được hắn mệnh. Đây là nạ gạ tộc thoải mái nhất thủy áp, sẽ không giống trên đất bằng đến giảm sức ép bệnh, cũng sẽ không giống dưới biển sâu cơ quan nội tạm nhận áp bách. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, Leo liền thích ứng chết chìm nạt thở cảm giác, dựa vào dưới nước hô hấp pháp thuật thu hoạch dưỡng khí, tại đáy biển trên đại đạo tự do đi lại. Mà ạ tỷ ạ trong ngực phở dậy ra, thì hiếu kỳ tránh thoát ôm ấp, vây quanh mấy người du lịch, chơi thật vui. Rất nhanh, một đội nạ gạ hoàng gia thủ vệ chạy đến, nhao nhao cúi đầu hành lễ, ạ tỷ ạ công chúa điện hạ. Nạ gạ quốc vương sĩ cũng mỏ nữ nhi rất nhiều, nhưng nổi tiếng bên ngoài chỉ có ạ tỷ ạ một người. Leo nhìn thấy những này hoàng gia thủ vệ sau lưng còn nắm mấy đầu bức phấn tọa kỵ, đây là cự hình rơi loài cá, tính cách ôn thuần, động tác bình ổn. Hiển nhiên những tọa kỵ này là chuyên môn cho Leo ba người chuẩn bị, lục địa sinh linh không có vây cá đuôi rắn, khó mà ở trong nước biển nhanh chóng hành động, mới cần đấy nước tọa kỵ phối hợp. Quả nhiên, chờ Leo ngồi lên bức phấn chỗ ngồi, ạ thì ạ liền có chút vặn bẹo đuôi rắn, tăng tốc tốc độ di chuyển. Naga ở trong biển đi bộ tốc độ, liền cùng người bình thường chạy nhanh cấp tốc, căn bản không cần tọa kỵ. Nếu như muốn Leo dùng tứ chi của mình lay, muốn theo bến tàu đến bước cùng, tối thiểu cần một ngày thời gian. Ngồi tại bức phấn phía trên, cảm giác tựa như ngồi tại xe hơi nhỏ bên trên bình ổn, bức phấn mỗi một lần đong đưa hai cánh, phần lưng cơ hồ không có chập trùng, tốc độ lại không chậm chút nào. Rất nhanh, một đoàn người liền đến nạ gạ vương đỉnh chỗ sâu vương cung. Chương 1058, thường phục đi xa chương 1058, thường phục đi xa leo đến, không có thể thu được đến nạ gạ quốc vương ngay lập tức tiếp kiến. Ạ tỷ ạ hơi có chút xấu hổ, đem leo ba người đưa đến một tòa dinh thự, an ủi, ba vị trước ở lại nơi này, làm sơ nghỉ ngơi, ngày mai phụ vương ta chuẩn bị kỹ càng yến hội, lại long trọng chiêu đãi ba vị. Leo ít nhiều có chút tâm lý chuẩn bị, Ạ tỷ ạ phụ thân biển sâu chi vương sĩ cùng mò, thống trị nửa cái vô tận chi hải, lãnh thổ diện tích là thần quang đại lục gấp 10, trong tay nhân khẩu ngàn tỷ. Lúc đầu nạ gạ tộc liền kỳ thị lục địa sinh linh, hiện tại không đem hắn cái này vương công để vào mắt, cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ nhìn Ạ tỷ ạ biểu lộ, Leo liền biết, nạ gạ vương thất thái độ đối với khúc sông, kém xa Ạ tỷ ạ miêu tả thân thiện như vậy. Leo tâm lý nắm chắc, ngay tại dưới nước dinh thự ở lại, ăn một bữa nạ gạ thị nữ đưa lên đáy biển món ngon về sau, vừa mới ngồi vào trên giường, liền thấy mại á cởi một thân đặc biệt vì nàng may thị nữ phục, hướng chính mình đi tới. Bị ma bề ngoài có tự thích hướng thiên phú, tại khúc sông đợi mấy tháng, nàng màu da càng lúc càng mở nhạt, mặt mày cũng càng thêm mềm mại, càng thêm phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Ngươi làm gì? Mại á biểu hiện được rất giật mình, đại nhân không cần thị tầm sao? Leo từ trong ngực móc ra phở dậy ra, ném lên giường, thử nàng. Phở dậy ra nghe lời nhe răng trợn mắt, huy động móng vuốt, đi ra đi ra. Đây là địa bàn của ta. Mại á có bị nàng đáng yêu đến, bị cười lui lại, nhưng cũng không có mặc thêm vào quần áo. Chỗ sâu đáy nước, mặc quần áo vô cùng khó chịu, huống chi là quen thuộc khô nóng hoàn cảnh bị ma. Ngày thứ hai, Leo Y Nguyên không thể được đến tiếp kiến, Ạ tỷ Ạ công chúa tới về sau, lại đối hắn nói, hôm nay vương đỉnh chính sách quan trọng, bát đại công tức tề tụ vương đỉnh trao đổi quốc gia đại sự, chúng ta ngày mai lại đi thấy phụ vương ta. Vậy hôm nay đâu? Ạ tỷ Ạ nghĩ nghĩ, ta mang các ngươi đến vương đỉnh vườn hoa đi dạo một vòng. Leo không phải đến đi dạo vườn hoa, suy nghĩ một chút nói, còn không bằng dạo chơi phiên chợ. Cũng được. Nạ gạ vương đỉnh không chỉ là nạ gạ tộc vương cung, còn là một tòa thành thị, nơi này lính dân cơ bản đều là dựa vào phục vụ vương cung sinh tồn. Nhìn xem ngoài cửa Ạ tỷ Ạ công chúa trăm người vệ đội, còn có phía trước hơn ngàn tên phụ trách mở đường nạ gạ hoàng gia thủ vệ, Leo im lặng nói, đi dạo cái đường phố mà thôi, không cần long trọng như vậy à. Leo tại khúc sông đi lung tung, hộ vệ bên cạnh chưa từng vượt qua 10 người, trừ phi là thánh giai cường giả tới làm thích khách, nếu không đánh không lại cũng có thể kéo tới viện quân đến. Quen thuộc lên đường gọn nhẹ, dạng này cảnh tượng hoành tráng để hắn rất không thích ứng. Ạ tỷ Ạ có chút chần chờ, mới phân phó thị vệ bên người giải, để hoàng gia thủ vệ rút đi, ngươi chỉ mang 3 người đi theo ta, chúng ta lần này thường phục đi xa. Thị vệ của nàng dài là một tên cường tráng nữ tính nạ gạ, đồng dạng là cao giai siêu phàm, nghe tới Ạ tỷ Ạ công chúa, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, sau đó mới hiểu được nàng ý tứ. Nạ gạ ở trong nước căn bản cũng không mặc quần áo, thường phục đi xa dạng này lục địa từ ngữ, tại nạ gạ trong thai quá ít thấy. Nghe tới Ạ tỷ Ạ lời nói, thị vệ trưởng thần sắc giật mình, khuyên can nói, công chúa điện hạ, quá nguy hiểm. Ạ tỷ Ạ sắc mặt lạnh lùng, ta ý đã định, tranh thủ thời gian an bài đi. Nạ gạ thị vệ trưởng lúc này mới bắt đầu an bài đi xa. Leo cảm thấy có chút không hiểu, nơi này là nạ gạ vương đình, còn có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ kiến tộc còn có thể chạy đến nơi đây đến ám sát hay sao? Ạ tỷ Ạ khe khẽ thở dài, không phải kiến tộc, trong nạ gạ tộc cũng không ít phản đối thế lực. Khúc sông câu nói kia nói thế nào? Người một nhà có người một nhà phiền phức, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Đúng, những chuyện này quá phức tạp, nơi này không tốt nói tỉ mỉ. Được sự dẫn dắt của Ạ tỷ Ạ, mấy người đi tới vương cung bên ngoài lớn nhất phía chợ, lẫn vào biển người bên trong. Nơi này cư dân bảy thành đều là biển sâu nạ gạ, nhưng cũng có một chút chủng tộc khác, bất quá cơ bản đều là lấy thân phận nô lệ xuất hiện. Liền ngay cả nạ gạ cũng có đại lượng nô lệ. Leo còn chứng kiến một tòa đáy biển giác đấu trường, một tên tôn hùng người chiến sĩ đang cùng một đầu cua biển vật lộn, lẫn nhau phá đối phương cái cảng. Trong chợ cơ bản đều là biển sâu hàng hóa, nhưng cũng có một chút lục địa đặc sản. Leo thô thô nhìn lại, tùy tiện một kiện pha lê truy sức loại hình giá rẻ trang sức, liền có thể bán đi lục địa gấp 10 gấp 20 lần giá cao, ngược lại là những cái kia trân châu chờ biển sâu đặc sản, ở trong này không quá đáng tiền. Nạ gạ tộc tiền tệ là một loại đặc thù san hô tiền tệ, chỉ có to bằng ngón tay, sức mua tương đương với một viên đầu chó tệ, cũng chính là 10 đồng tiền. Trừ cái đó ra, còn có một loại hóa rắn ma bối, sức mua hơi thấp tại một viên kim xảo kéo lẹn, không sai biệt lắm 7-8 ngàn đồng tiền bộ dáng. Ạ tỷ Ạ giới thiệu nói, biển sâu không có kim loại tiền tệ, nhưng hoàng kim đồng dạng đáng tiền, các người đế quốc kim tệ có thể ở trong này đổi được chúng ta tiền tệ. Leo đi dạo đường phố, có vẻ như hứng hở mà hỏi, các ngươi nạ gạ tộc nô lệ rất nhiều à? Ạ tỷ Ạ tự nhiên mà vậy nói, nô lệ thiếu sao được? Trông chọn, bắt cá, lấy quặng, tùy tiện cái gì sản nghiệp, thiếu nô lệ đều không được. Leo trong lòng hiểu rõ, trước mắt nạ gạ hải vực còn dừng lại tại chế độ nô lệ xã hội, chế độ so ma duệ đế quốc còn muốn là hậu. Bất quá cái này cũng phù hợp biển sâu hoàn cảnh, không có đại lượng nô lệ, ai nguyện ý cho nạ gạ vương đình xây dựng khổng lồ dãy cung điện, thu thập lượng lớn ma thạch mỏ. Biển sâu ma lực tiết điểm chỗ, có phong phú ma thạch khoáng mạch, dựa vào những này ma năng tài nguyên, nạ gạ tộc siêu phàm giả số lượng đông đảo, đầy đủ đối với tầng dưới chót dân chúng hình thành nghiền ép. Bọn hắn biến thành to to nhỏ nhỏ biển sâu lãnh chúa, dựa vào độc quyền siêu phàm tài nguyên thành lập cường quyền, thống trị một phương hải vực. Mà lớn nhất chủ nô chính là Ạ tỷ Ạ phụ vương, biển sâu chi vương sĩ Cù Mo. Nạ gạ vương tộc sinh sôi lưng thịnh, lịch đại dòng dõi đông đảo, cường giả xuất hiện lớp lớp, nạ gạ bắt đại công tức bên trong, vương tộc người thân chiếm một nửa. Leo đi dạo cá biệt giờ phiên chợ, liền đối với nạ gạ tộc nội tình có hiểu biết mới, lại thuận miệng nói, khúc sông mậu dịch mở ra về sau, nạ gạ tộc ma thạch nhu cầu tăng gọn, các ngươi nạ gạ tộc nô lệ đảo qua được tới sao? Toàn này nạ gạ vương đỉnh có thể chống lên như thế lớn ma pháp vòng bảo hộ, tiêu hao ma thạch đến không hết. Cùng khúc sông mở ra lẫn nhau mậu về sau, ma thạch nhu cầu chỉ ít gấp bội. Leo chính mình là kẻ thống trị, đại khái có thể tính ra gia nạ gạ tộc nô lệ thợ mỏ sức sản xuất. Liên cung ứng khúc sông ma thạch, không có hơn triệu thợ mỏ cố gắng, căn bản góp không ra nhiều như vậy ma thạch. Lại thêm chứa đựng, vận chuyển, giữ gìn, toàn bộ dây chuyển sản nghiệp cần nhân lực, đã là lục địa quốc gia cử quốc chi lực. A tỷ ạ tự tin gật đầu, lần này vương đỉnh chính sách quan trọng, chính là tại thảo luận việc này, ba đại công tước chuẩn bị hướng biển cạn nạ gạ cùng ngư nhân quốc gia xuất thủ, bắt đầy đủ nô lệ dùng cho đào mỏ. Vương công yên tâm, khúc sông ma thạch cung ứng hoàn toàn không cần lo lắng. Leo trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục như thế, các ngươi nạ gạ tộc cũng không sợ chơi thoát. Trong miệng lại hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Chương 1059, công tước thảo luận chính sự. Chương 1059, công tước thảo luận chính sự. Vì lần này thường phục đi xa, ạ tỷ ạ gỡ xuống trên thân giá trị liên thành châu đáo đồ trang sức, còn ở trên mặt che một khối ma pháp lụa mỏng, để mặt mũi của nàng trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng nàng nguyện chuyển dáng người, cùng sau lưng bốn tên cao giai nạ gạ thân vệ đều bán nàng vương công quý nữ thân phận. Đi tại phiên chợ bên trong, những nơi đi qua, trên đường phố dòng người giống như thủy triều tránh ra, nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hiển nhiên nạ gạ tộc giai cấp 10 phần sơ nghiêm, tầng dưới chốt nạ gạ không nhất định nhận ra ạ tỷ ạ công chúa thân phận, nhưng chỉ cần đánh giá ra thân phận của nàng tôn quý về sau, cũng không dám có chút sơ sẩy. Leo tâm nhãn năng lực theo cấp độ tăng lên, cũng biến thành càng mạnh, có thể bắt được nạ gạ dân chúng nhỏ bé thân sắc. Có thể thấy được, không ít nạ gạ đều nhận ra công chúa của bọn hắn điện hạ, nhưng trong ánh mắt lại mang có chút lạnh ý. Leo ám cảm giác kỳ quái, phải biết ạ tỷ ạ công chúa là nạ gạ tộc hòa bình phái đại biểu, dốc hết sức thúc đẩy nạ gạ tộc cùng ma duệ đế quốc hòa bình, hiện tại còn đảm nhiệm ngoại giao đại sứ, vì nạ gạ tộc mang về liên tục không ngừng lục địa tài nguyên. Dạng này công chúa điện hạ, thả tại bất luận cái gì quốc gia đều là vạn người kính ngưỡng nhân vật ta. Hồi tưởng lại trước khi ra cửa nạ gạ thị vệ trưởng lo lắng, Leo âm thầm đề cao đề phòng. Ở trên thiên chợ đi dạo 2 giờ, cho phở dậy dạ mua một đống lớn đồ ăn vặt, còn cho phòng lớn các tiểu đồng bạn đến không ít lễ vật, Leo đối với nạ gạ tộc hiện trạng có hiểu một chút, liền định dẹp đường hồi phủ. Không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. À thì ạ tính toán thời gian, có chút xấu hổ, chúng ta vương đỉnh còn có không ít nơi tốt, vừa vặn ta cũng mấy năm không có đi, ta lại mang ngươi dạo chơi. Dựa theo mặt đất thời gian, lúc này còn chưa tới giữa trưa, cái này liền đi về nghỉ, buổi chiều chính là ngồi chơi dinh tự đến trưa, chờ đợi ngày mai triệu kiến. À thì ạ rất sợ Leo sinh khí, cảm thấy nạ gạ tộc quá lãnh đạm, bởi vậy sinh lòng oán hận. Leo không đành lòng phật ý của nàng, đành phải gật đầu, kia liền lại dạo chơi. Lúc này, nạ gạ vương cung chỗ sâu, biển sâu chi vương sỉ cụ mỏ cùng nạ gạ bát đại công tức tề tụ một đường, thảo luận sang năm xuất trình công việc. Cùng khúc sông thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, vương đỉnh đối với ma thạch chờ siêu phẩm tài nguyên lượng nhu cầu gấp bội, thế là hướng bát đại công tức tăng lên hàng năm tiên cống số lượng. Nạ gạ cao tầng thống trị ở giữa tiến cống kỳ thật cũng không phải là không bình đẳng quan hệ, bát đại công tức hướng vương đỉnh cung cấp ma thạch các loại tài nguyên, nhưng cũng thu hoạch vương đỉnh pháp lý tán thành cùng võ lực chi viện. Cái sau tại đẳng cấp xâm nghiêm nạ gạ hải vực, tầm quan trọng không thể so với tài nguyên thấp. Nhưng dưới biển sâu khuyết thiếu phát đạt lấy quặng kỹ thuật, toàn bộ nhờ tầng dưới chốt các tộc nô lệ nhân lực thu thập. Lại thêm nạ gạ quốc gia hải vực diện tích to lớn, ma thạch khoáng mạch cũng không tập trung, vận chuyển hiệu suất cũng phi thường thấp, trong lúc nhất thời kêu ca sôi trào, không ít công tước lĩnh đều bộc phát phản loạn. Dựa theo truyền thống, lúc này liền muốn đem mâu thuẫn hướng ra phía ngoài rời đi, tập kết quân đoàn xuất chinh. Cùng ma duệ đế quốc hòa đảm về sau, nạ gạ vương quốc không còn tiến công hắc ám đại lục, thế là để mắt tới xung quanh biển cạn nạ gạ, còn có vô tận biển cả ngư nhân hải vực. Vô tận biển cả quá bao la, nạ gạ vương đỉnh cùng bát đại công tước hữu hiệu thống trị khu vực có hạn, biển cạn nạ gạ trên danh nghĩa cũng là nạ gạ quốc gia phụ thuộc, nhưng trừ hàng năm tiến cống, cơ bản độc lập tự chủ. Đơn thuần đồ ăn tài nguyên, kỳ thật lấy thêm lục địa làm chủ biển cạn càng thêm phong phú, cho nên biển cạn nạ gạ nhân khẩu cũng càng thêm đông đúc, phàm nhân quân lực không thể so biển sâu nạ gạ kém. Mà biển sâu liền cùng loại lục địa thảo nguyên, hoang mạc, có thể sinh tồn động thực vật có hạn, trừ siêu phàm tài nguyên, khoáng sản tài nguyên nghiền ép cái khác hải vực, kỳ thật cũng không thích hợp sinh linh cư trú. Không ít tới gần biển cạn nạ gạ công tước, đều đối với biển cạn tài nguyên thèm nhỏ dãi đã lâu, lúc này vừa vặn thừa cơ xâm lấn. Nếu như cầm xuống biển cạn hải vực, có được đại lượng đồ ăn tài nguyên, biển sâu các công tước lãnh địa mâu thuẫn cũng có thể được lắng lại. Nhưng một bên khác tới gần ngư nhân hải vực công tước, lại tại chinh phục biển cạn nạ gạ trong chiến tranh không chiếm được cái gì tiện lợi. Bọn hắn càng có khuynh hướng công chiếm ngư nhân quốc gia, chiếm cứ bọn hắn ma thạch khoáng mạch, đồng thời nô dịch số lượng khổng lồ ngư nhân, để bọn hắn phụ trách đào mỏ. Vì xuất chinh đối tượng, trong vương cung buộc phát tranh luận, mấy bị biển sâu công tước bên nào cũng cho là mình phải. Trong đó một vị nạ gạ công tước địa bàn ở dưới biển sâu hướng, tiếp giáp vương tộc, cũng không nguyện ý xuất binh, hắn đề nghị muốn để cao ma thạch sản lượng, cũng không nhất định muốn đối ngoại xuất chinh, bắt nô lệ. Ta cảm thấy ạ tỷ ạ công chúa đề nghị cũng không tệ, không bằng đại lực đưa vào lục địa lấy quặng kỹ thuật, để cao sức sản xuất. Ta nghe nói khúc sông quặng mỏ, một cái thợ mỏ có thể đào 100 cái nô lệ mỏ, nếu là chúng ta nạ gạ tộc có kỹ thuật này, còn muốn nô lệ làm gì? Một cái khác nạ gạ công tước nghe vậy, cười nhạo nói, ta nghe nói tuân gia triều công tước trên địa bàn, ngay tại náo tôm người khởi nghĩa, thật thú vị, khó trách muốn lục địa lấy quặng kỹ thuật, không muốn nô lệ. Hắn lời này nói ra, mấy tên khác công tước lập tức cười ha ha. Tuân gia triều công tước trên mặt, lập tức lộ ra khó xử. Hắn công tước lĩnh, trước kia hơn phân nửa đều là cự kìm tôn hùng người quốc gia, bị nạ gạ chinh phục mới mấy trăm năm. Những này cự kìm tôn hùng nhân thể lực cường hãn, lực lượng kinh người, lại sinh tính ngu dốt, chịu mệnh nhọc, là trời sinh đáy biển thợ mỏ. Hiện tại tuân gia triều công tước trong lãnh địa còn có hơn triệu cự kìm tôn hùng người quan nô, những năm qua phản loạn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hai năm này theo lao dịch tăng thêm cùng đồ ăn thiếu thốn, liền trở nên càng ngày càng làm trầm trọng thêm phụ trách khai thác ma thạch khoáng mạch cự kìm tôn hùng người, nhiều năm sinh hoạt tại ma thạch mỏ bên trên, thậm chí có thể nuốt ma thạch sinh tồn. Bọn hắn có dồi dào ma năng cung ứng, dù cho cấm chỉ tu luyện, cũng sẽ tự nhiên thức tỉnh. Những năm này tuân gia triều công tức lĩnh hiện lên đại lượng siêu phàm tôn người tham gia đến khởi nghĩa bên trong, một chút tầng dưới chốt nạ gạ cũng nhao nhao hưởng, để tuân gia triều công tức thống trị tràn ngập nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, đừng nói mang chính mình chủ lực quân đoàn xuất chinh, có thể duy trì thống trị cũng không tệ. Nhưng là tại mấy vị công tức trong mắt, cự kìm tôn hùng người chính là một đám dịu dàng ngoan ngoãn châu ngựa, bọn hắn tạo phản, liền cùng lục địa dân chăn nuôi châu ngựa tạo phản buồn cười. Cứ như vậy, liền châu ngựa đều không quản được tuân gia triều công tước, cũng biến thành càng thêm buồn cười. Bất quá cũng có hai vị công tước, nghe vậy hơi trầm mặc, cùng tuân gia triều công tước sinh ra trung tình. Lãnh địa của bọn hắn cùng tuân gia triều công tước lĩnh tình thế tương tự, đều có không sai biệt lắm vấn đề. Tại chế độ nô lệ quốc gia, nô lệ tạo phản là trạng thái bình thường, không tạo phản mới là dị thường, chỉ có điều liền nhìn có thể hay không uy hiếp được thống trị thôi. Chế rêu tuân gia triều công tước, mở miệng ma cần công tước mặt lộ không kiên nhẫn, chúng ta trong biển sâu, đất rộng của nhiều, không gì không có, nơi nào cần lục địa cái gì tài nguyên cùng kỹ thuật. Lục địa người từ xưa ngấp nghé chúng ta biển sâu, tuân gia triều công tước muốn đối phương kỹ thuật, có hay không nghĩ tới đối phương muốn chính là cái gì? Tuân gia triều công tước lập tức phản bác, không phải liền là ma thạch sao? Ma cần công tước gầm thanh lạnh lùng nói, hiện tại muốn ma thạch, về sau muốn cái gì? Những này lục địa người thuyền hỏng mỗi lần ở đỉnh đầu ta thổi qua, đều để ta chán ghét và phần, nói thật nếu không phải nhìn tại ạ tỷ ạ công chúa trên mặt mũi. Chương 1060, lại gặp ám sát chương 1060, lại gặp ám sát một mực ngồi ở vị trí đầu biển sâu chi vương sĩ cụ mò, cuốn lên đuôi rắn, chiếm cứ tại hắn ma tinh trên bảo tọa. Tòa này ma tinh bảo tọa chủ thể, từ cao nhất độ tinh khiết biển sâu ma thạch tinh luyện thành ma thạch tinh bụi chế tạo, phía trên khảm đầy các loại cao giai biển sâu cự thú ma tinh. Tại cao 3 mét chỗ tựa lưng bên trên, còn có một viên to lớn thánh giai ma tinh, khảm nạm tại hoàng kim chế tạo mặt kính mâm tròn bên trong, phảng phất một vầng mặt trời, đem nạ gạ quốc vương miệng chiếu sáng, cũng cho hắn hùng tráng thân thể dắt lên một tầng thánh khiết tia sáng. Cương đại biển sâu chi vương, đồng dạng là một tên thánh giai cường giả, ở trong biển sâu có vô thượng quyền uy. Ngay bắt đại công tức cái lột, hắn khẽ nhất tay một cái, vương tọa bên cạnh lặng lặng đứng thẳng lấy hải vương tam xoa kích, tự động hướng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo vợn nước huyết tán ra đến, lập tức đem bắt đại công tức thanh âm đánh tan. Biển sâu chi vương lúc này mới trầm giọng nói, đối với dị tộc trinh phạt cũng muốn chuẩn bị, lục địa kỹ thuật cũng muốn thu hoạch, cả hai cũng không xung đột. A dị công tước, ma cần công tước, các ngươi đều ra 30,000 người nạ gạ chiến sĩ, xuất chinh biển cạn nạ gạ. Dánh biển công tước, cá mập công tước, các ngươi đều ra 30,000 nạ gạ chiến sĩ, xuất trình ngư nhân quốc gia. Đến nỗi tuân gia triều công tức bọn người, trước chấn an được lãnh địa dân chúng, lại đến nghe ta điều hành. Theo sĩ cù mọ thanh âm, từng người công tức từng cái cúi đầu, biểu thị thần phục. Nữ nhi của ta ạ tỷ ạ mang về một cái lục địa người, tự xưng nhân tộc chi vương, chính là khúc sông kẻ thống trị. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút. Leo đi theo ạ tỷ ạ lại đi dạo 2 giờ, đi dạo đến trước đó bến tàu phụ cận, nhìn thấy đầu kia to lớn bến tàu bạch tuộc, nhìn xem từng đầu dài trăm thước to lớn xúc tu, tương lai quá khứ thuyền cùng hàng hóa không ngừng điều động. Leo ao ước không được, ô lẹn nhịp bến tàu nếu là có như thế một đầu cự hình bạch tuộc, bến tàu năng lực phun hút còn có thể gấp bội. Như thế lớn bạch tuộc, cần bao nhiêu đồ ăn tài năng nuôi sống? Sẽ không là cái thánh giai a? A tỷ ạ cười nói, dựa theo các ngươi nhân tộc phán xét tiêu chuẩn, đích thật là một vị thánh giai, thật muốn tử chiến, thánh giai cự long cũng đấu không lại nó. Bất quá giã thú trung quy là giã thú, nó trí lực không cao, vẫn chưa tới thường nhân tiêu chuẩn, bị chúng ta nạ gạ vương tộc dưỡng dục 300 năm mới đã lớn như vậy, vừa vặn phụ trách giữ gìn bến tàu, gặp được chiến sự cũng có thể thủ hộ vương đỉnh. Leo gật gật đầu, thật muốn trí lực cao sinh vật, có thánh giai thực lực, cũng sẽ không biến thành bến tàu công nhân bốc vác. Chính nhìn xem, Leo đột nhiên phát giác khác thường, hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy ngoài mấy chục thước, mấy cái công nhân bến tàu ngoại hình nạ gạ khổ lực, chính vây quanh một đống hàng hóa bận rộn. Những hàng hóa này ngâm ở trong nước biển, lúc đầu chỉ cần có nạ gạ quốc gia xương cá cái dương thu nhận, phòng ngừa bọn chúng tung bay là được, nhưng chẳng biết tại sao lại hất lên một tầng vải che mưa. Nước biển dưới đáy dùng vải che mưa, làm sao có thể không có vấn đề? Leo xong đồng, lập tức có chút co bảo, tâm nhãn phát động. Hắn lập tức nhìn thấy, bên trong còn có hình người hình dáng, sau đó theo vải che mưa bên trong lặng lẽ nô ra một đoạn đồ mâu. Leo không chút nghĩ ngợi, một tiếng quát, địch tập, bảo hộ công chúa điện hạ. Nói hắn kéo một phát bên người ạ tỷ ạ công chúa, đem hắn kéo đến phía sau, trước người trống rông xuất hiện một thành cánh cửa cự kiếm, che lấp chỗ yếu hại của hắn. Một giây sau, trong nước gợn sóng chấn động, ngoài mấy chục thước vải che mưa bỗng nhiên nổ thành mảnh vỡ, một cây nặng nề trường mâu xoay tròn bay ra, hướng Leo kích xạ mà đến, thẳng tắp đâm vào xương hàn chi kiếm bên trên. Càng lớn gợn sóng quyết tán, Leo cánh tay rung mạnh, kém chút chật khớp, cả người hướng về sau bay ra mấy mét. Leo lập tức phán đoán, đây là nạ gạ cự hạm bên trên phòng ngự biển sâu cự thú luyện kim giáo săn cá, đầy đủ trọng thương cao giai hải thú, có thể xuyên qua cao giai hải thú mấy mét dày tường thịt. Đối phó ạ tỷ ạ dạng này thân thể nhỏ bé quả thực dễ dàng, đội vàng không kịp chuẩn bị, một phát giáo săn cá liền có thể đưa nàng chặn ngang đánh gãy. Lại là ám sát. Leo âm thầm chửi bậy, cái này nạ gạ công chúa là có cái chiêu gì ám sát thể chất sao? Cùng nàng ở cùng một chỗ, đã tao ngộ hai trận ám sát. Tại Nam Cảnh Đế đô, có người ám sát công chúa. Tại Ma Duệ Đế đô, có người ám sát công chúa. Tại biển sâu vương đỉnh, hay là có người ám sát công chúa. Thấy mục tiêu tránh thoát một kích chí mạng, tầm 10 tên thích khách lập tức theo bốn phương tám hướng đánh tới, hướng Leo đánh tới. Bốn tên cao giai nạ gạ thủ vệ cũng kịp phản ứng, ngay lập tức đem ạ tỷ ạ công chúa từ sau lưng leo kéo trở về, bốn cái hoàng kim tam xoa kích va chạm nhau, một đạo màu vàng bình chướng rủ xuống, đem ạ tỷ ạ công chúa bảo hộ ở trong đó. Chỉ cần chống đỡ 3 phút, vương đỉnh tọa trấn cường giả liền sẽ đuổi tới, đem thích khách toàn bộ trấn áp. Nhưng leo lập tức phát hiện, những thích khách này không phải sông ạ tỷ ạ mà đến, mà là sông chính mình đến. Hơn 10 tên nạ gạ chiến sĩ, tất cả đều là trung giai đi lên siêu phàm cường giả, bọn hắn có mang theo ngắn nhỏ xương cá, có theo hàng hóa trồng bên trong rút ra dài 3 mét tam xoa kích, còn có hai cái bắt đầu thi pháp. Mục tiêu tất cả đều là hắn. Leo bên người lại á, song đồng nháy mắt đen như mực. Một giây sau, một tên trung giai nạ gạ pháp sư con người bỗng nhiên tăng dã, trong miệng than nhẹ gián đoạn, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm màu xanh sẫm máu tươi. Mà phở rời dạ thì từ trong ngực của ạ tỷ ạ tránh thoát, hình thể cấp tốc bành trướng, biến thành lấp kín tường thịt, ngăn ở trên đường phố. Tại đáy biển trên không, thánh giai bạch tuộc đỉnh đầu, một cái trang phục hoa lệ nạ gạ tế tự quan sát mặt đất động tĩnh, sau đó tâm niệm vừa động, một cái cự hình xúc tu theo thích khách đoàn đỉnh đầu rơi xuống, nháy mắt liền cuốn đi hai tên thích khách. Kỳ thật một kích không thành, trận này ám sát liền chú định thất bại. Bao quát ạ tỷ ạ bản nhân ở bên trong, lần này đi xa 8 người, thuần một sắc cao giai siêu phàm, dù cho vương quốc cấp thế lực, cũng tổ không dậy nổi có thể cấp tốc đánh giết bọn hắn thích khách đoàn. Hơn 10 tên siêu phàm thích khách, vây giết một người trong đó, có lẽ còn có một chút khả năng. Nhưng chỉ cần mấy người giữa lẫn nhau hơi cứu rút, liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại thích khách. Siêu phàm bọn thích khách hiển nhiên biết mình một con đường chết, từng cái ôm hẳn phải chết quyết tâm, ý đồ cùng leo lấy mạng đổi mạng. Nhưng kết quả cũng không lý tưởng, một trận ngắn ngủi chiến đấu đuổi tại vương đỉnh cao thủ tới trước đó liền nhanh chóng kết thúc. Cái cuối cùng nạ gạ thích khách đổ vào leo trước người, thân thể của hắn bị tam xoa kích đâm xuyên, trong miệng phun máu đóng mở, không biết đang nói cái gì. Leo quay đầu thấp giọng hỏi lại á, hắn đang nói cái gì? Phở dày dạ ngôn ngữ thông hiểu pháp thuật không có thu nhận sử dụng nạ gạ ngôn ngữ, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, lại á đã có thể nghe hiểu nạ gạ ngữ. Lại á nhìn xem dần dần mất đi hô hấp thích khách, mỉm cười nói, chủ nhân, hắn đang nói lục địa người chết không yên lành. Leo cảm thấy rất im lặng, đối với chưa tỉnh hồn ạ tỷ ạ công chúa nói, ta mới đến, làm sao liền đắc tội người rồi? Ạ tỷ ạ nhìn xem siêu phàm thích khách đoàn, ý đồ theo trên người của bọn hắn tìm kiếm địch nhân manh mối. Nghe tới Leo lời nói, thở dài nói, không phải vương công đắc tội với người, là giữa chúng ta mậu dịch, đắc tội quá nhiều người. Chương 1061, nạ gạ tiệc tối. Chương 1061, nạ gạ tiệc tối phát sinh tại bến tàu phụ cận trận này ám sát, rất nhanh chuyển đến trong vương cung. Biển sâu chi vương sĩ cụ mỏ có hơn 10 cái nữ nhi, duy chỉ có đối với ạ tỷ ạ phá lệ yêu thích. Nghe tới việc này, lập tức giận dữ, cho ta tra rõ việc này, tìm ra phía sau làm chủ. Bên cạnh hắn còn có mấy cái nhi tử theo hầu tả hưu, tham dự chính vụ. Trường tử sóng lực tư nghe vậy, lập tức nhíu mày, trận này ám sát là sông lục địa người đi, lục địa người quả nhiên không có đồ tốt, vừa đến biển sâu, liền mang đến vương đỉnh rối loạn, thật sự là tai họa chi nguyên. Bên cạnh thứ tử họ xây đồn lại im lặng nói, đại ca lời nói này, rõ ràng là nạ gạ tộc nội bộ sự vụ, liên lụy tới lục địa người mà thôi. Sóng lực tư nhìn chằm chằm hắn, bất mãn nói, ạ tỷ ạ là muội muội của ngươi, chẳng lẽ không phải muội muội ta? Nàng kém chút bị người ám sát, ngươi là không có chút nào sinh khí. Đường đô nạ giả công chúa, thân phận tôn quý, luôn luôn xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì? Ta nói liền không nên để lục địa người tiến vào biển sâu. Theo hắn, mấy vị vương tử đi theo phụ họa, đúng à, lục địa người dung mạo xấu xí, nội tâm xảo trá, cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao không có chút nào có ích, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, và năm truyền thống như vậy đánh bỡ, thực tế không ổn. Họ xây đôn còn phải lại mở miệng, liền nghe tới phụ vương sĩ cù mọ mở miệng nói, tất cả im miệng cho ta. Mấy vị nạ gạ vương tử lập tức ngậm miệng im mắng, nhao nhao cúi đầu. A tỷ ạ cùng họ xây đồn một mẹ sinh ra, theo tiểu huynh muội tình thâm, mặc kệ là cùng ma duệ thiết lập quan hệ ngoại giao, còn là cùng khúc sông lẫn nhau mậu, đều là hai người đại lực thúc đẩy. Những năm này hai tòa đại lục lục địa đặc sản liên tục không ngừng đưa vào vương đỉnh, toàn bộ vương đỉnh đều phồn vinh, A tỷ ạ cùng họ xây đồn huynh muội cũng thu hoạch được không ít danh vọng. Nhưng những này biểu hiện rơi tại cái khác vương tử trong mắt, đã sớm để bọn hắn đấu kỵ như cuồng, trong bóng tối đều tại phản đối. Chỉ có điều biển sâu chi vương sĩ cụ mỏ có vô thượng quyền uy, hắn điểm quá mức sự tình, người khác cũng chỉ có thể thổi một chút gió bên hai, không dám trắng trợn từ đó cản trở. Nhìn xem một đám nhi tử, Si Cụ Mỏ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, nghe nói cái này lục địa người tại Ma Duệ quốc đô đã cứu ạ tỷ ạ một lần, hơn nữa còn là thần quang đại lục nhân tộc chi vương, vừa vặn ngày mai có nhàn hạ, kia liền gặp một lần. Lục địa thánh giai đến biển sâu, đều muốn bị quản chế tại dưới nước hoàn cảnh, những này thế tục kẻ thống trị, nạ gạ vương tộc căn bản không lọt nổi mắt xanh. Dựa theo ạ tỷ ạ miêu tả, thần quang đại lục có dạng tỷ đế quốc, còn không có biển sâu một cái công tước linh lớn, mà cái này cái gọi là nhân tộc chi vương, còn chỉ để ý 1/3 địa bàn. Dạng này vua cỏ, vô tận trong biển rộng có thể tìm tới hàng trăm hàng ngàn cái. Sáng sớm hôm sau, ạ tỷ ạ công chúa liền hứng thú bừng bừng chạy tới leo vị trí dinh thự, cao hứng nói, phụ vương ta cuối cùng đồng ý tiếp kiến vương công, mau theo ta cùng một chỗ dự tiệc. Leo sắc mặt lạnh lùng, lập lại, tiếp kiến. Ạ tỷ ạ cùng hắn giao lưu lúc, dùng chính là ma duệ ngôn ngữ, lại trải qua ngôn ngữ thông hiểu pháp thuật chuyển dịch, mặc dù đại khái ý tứ đều hiểu, nhưng dùng từ vẫn còn có chút cứng nhắc. Tại đế quốc ngữ bên trong, tiếp kiến là thượng cấp đối với hạ cấp sử dụng từ ngữ. Tình huống bình thường, nạ gạ vương tộc dạng này đế quốc cấp thế lực, ngoại giao dùng từ đều phá lệ nghiêm cẩn, không nên phạm sai lầm như vậy mới đúng. Nếu như không phải ạ tỷ ạ chính mình dùng từ không làm, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đối phương căn bản không có coi hắn là thứ gì to tát. Ạ tỷ ạ lập tức sắc mặt hơi cường, tranh thủ thời gian giải thích, thật xin lỗi, ta ma duệ ngữ không tốt, là nên đón, hội kiến, ta phụ vương, còn là rất coi trọng cùng Khúc Sông mậu dịch. Leo trong lòng lập tức hiểu rõ, Sâu Hải Vương tộc thái độ đối với Khúc Sông, tựa như Đại Thanh Đế quốc ngay từ đầu đối với Cường quốc thái độ. Tối ngươi tiểu quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, đồng ý lẫn nhau mậu là để mắt ngươi. Cái này một nho nhỏ nhặt đệm, để trang diện hơi quẩn cũ é. Ạ thì ạ công chúa nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nói, vương công, chúng ta nạ gạ vương tộc xưng hùng biển sâu và năm, ta phụ vương lại là tuyệt đại hùng chủ, một chút ngạo mạn không thể tránh né, còn mời vương công không cần để ý, hơi nhẫn mại một hai. Leo không có để ý, ngược lại cười nói, ngươi phụ vương có ngạo mạn, ta nhưng không có. Chúng ta Khúc Sông muốn cầu cạnh quý quốc, ta hạ thấp tư thái cũng là phải. Nạ gạ tộc khống chế hai tòa giữa đại lục đường biển, liền ngay cả cổng truyền tống cũng mở tại nạ gạ tộc hải đảo thành thị, mà lại Khúc Sông cần ma thạch tài nguyên, cũng cơ hồ bị nạ gạ tộc độc quyền. Một khi sinh ra mâu thuẫn, tạo thành mậu dịch gián đoạn, nạ gạ tộc không đau không ngứa, Khúc Sông lại tương đương bị đoạn mất một ước. Leo trước khi tới, liền làm tốt tâm lý kiến thiết. A Tỷ A thật sâu nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Ngươi nhìn ta làm gì? A Tỷ A thở dài một tiếng, mận độ vương công dạng này tâm tính, mới thật sự là trí giả tâm tính, phàm là huynh đệ của ta có vương công mấy thành bản sự, ta đều không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Nàng muốn định nói cho Leo, bây giờ nạ gạ quốc gia quần quần sóng ngầm, đế quốc thống trị tràn ngập nguy hiểm, những người thống trị lại như cũng tràn ngập nạ mạn, bảo thủ, xa vào hưởng lạc. Nàng không ngừng đi sứ ma duệ đế quốc cùng Khúc Sông, chính là muốn tìm kiếm đường ra mới, giữ gìn nạ gạ vương tộc thống trị. Nhưng lời này vừa tới bên miệng, A Thi A lập tức tỉnh táo. Bọn hắn hiện tại là minh hữu quan hệ, nhưng không chừng ngày nào chính là đối địch, sao có thể tự bạo nhược điểm. Nghĩ tới đây, A Thi A lần nữa nhìn về phía Leo. Đến cùng ai là mị ma A tiếp xuống yến hội, là nạ gạ phong cách ngoại giao gặp gỡ, thông qua một chút hệ liệt nghi thức, Leo rốt cục ngồi xuống biển sâu chi vương sĩ cụ mỏ đối diện, nhìn thấy vị này trước mắt hắn biết thế lực lớn nhất lãnh tụ. Cùng nạ gạ các quý tộc tiếp xúc, Leo có thể rõ ràng cảm nhận được nạ gạ các quý tộc địch ý cùng xem thường. Có nại á phụ tá, Leo có thể nghe tới không ít nhằm vào hắn trào phúng ngôn ngữ. Nhưng ngoại ý muốn chính là, biển sâu chi vương sĩ cụ mỏ nhưng không có cái gì khinh thị biểu hiện. Có lẽ là bởi vì Leo đã cứu hắn ái nữ ạ tỷ ạ, lại có lẽ là còn nhớ rõ Khúc Sông tung ra phủ văn bom nguyên tử. Dù sao phổ thông siêu phàm giả, chia đôi thần cấm chú không có trực quan khái niệm, chỉ có đến thánh giai mới rõ ràng biết lợi hại. Sĩ cụ mỏ cũng không dám cược hắn trong túi có hay không cất một viên đạn hạt nhân, có thể hay không tức giận đem nạ gạ vương đỉnh san thành bình địa. Mà ạ tỷ ạ công chúa vì biểu đạt đối với Leo duy trì, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều toàn bộ hành trình vòng quanh cánh tay của hắn, vì hắn sung làm phiên dịch, cùng giới thiệu cung đình mỹ thực. Một đoàn nạ gạ tộc vương tôn quý tộc đều nhìn Leo đỏ mắt không thôi. Ạ tỷ ạ công chúa là biển sâu vương quốc mắt sáng nhất Minh Châu, tất cả nạ gạ quý tử trong mắt nữ thần. Bị một cái dơ bẩn, đê tiện, liền sâu hải nô lệ cũng không có tư cách làm lục địa người nắm thon thon tay ngọc, không ít nạ gạ con em quý tộc đều hận không thể tiến lên chẳng hắn. Một trận dưới yến hội đến, Leo dần dần phẩm ra hương vị. Tại nạ gạ quốc gia, ạ thì ạ dạng này hòa bình phái là thượng lưu xã hội phe thiểu số. Đại bộ phận nạ gạ người đương quyền đều là phái chủ chiến. Trong mắt bọn hắn, nạ gạ tộc cần cái gì tài nguyên, chỉ cần phái binh tiến đánh là được, không cần cùng chủng tộc khác lá mặt lá trái. Ạ thì ạ dạng này cùng ma duệ đế quốc, nhân tộc đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đều là tự hạ thân phận mất mặt hành vi. Ạ thì ạ đem hắn kéo qua, cũng chỉ là vì thông qua biển sâu chi vương tiếp kiến nhân tộc chi vương cái này ngoại giao sự kiện lớn, để cao hòa bình phái lực ảnh hưởng. Nàng toàn bộ hành trình đi theo Leo, là thật lo âu có người từ đó làm loạn, để nàng thật vất vả kinh doanh hai tộc quan hệ vỡ tan. Leo chỉ có thể cảm thán, vị công chúa này thật là một cái trời sinh chính trị sinh vật. Á chương 1062, dị tộc chi kỷ chương 1062, dị tộc chi kỷ toàn trường vui nhất vui, đương nhiên là không tim không phổi phở dậy dạ, chỉ cần có ăn ngon, nàng mới không thèm để ý ánh mắt của người khác. Biến thành hình người phở dậy dạ, tại yến hội phía trên bơi qua bơi lại, thỏa thích hưởng dụng nạ gạ vương tộc mỹ thực. Nàng du lịch đến mệt mỏi, cất một túi áo quà vặt, ngồi tại biển sâu chi vương sĩ cụ mỏ trên bờ bay. Giống được nạ gạ nửa người trên, liền cùng thú nhân cường tráng, mà sĩ cụ mỏ hình thể nhất là khôi ngô, đã cùng như đầu nhân tương đương. Phờ dày dạ nhìn thấy hùng tráng như vậy bà bay, sao có thể không ngồi lên nghỉ ngơi một chút. Ăn hai ngụm, phờ dày dạ phát hiện đối phương không vui nhìn mình chằm chằm. Phờ dày dạ đưa trong tay ăn một nửa lát cá đưa tới sĩ cụ mỏ bên miệng, biển sâu chi vương, ngươi cũng muốn ăn sao? A tỷ ạ thấy cảnh này, tim đều nhảy đến cổ rồi, kém chút biến thành sử thượng đệ nhất chỉ bị nước biển sặc chết nạ gạ. Phờ dày dạ, mau xuống đây. Đứng tại biển sâu chi vương hai bên nạ gạ thủ vệ, cũng thần sắc lạnh lùng, chỉ chờ quốc vương ra lệnh một tiếng, liền đem cái này nhỏ nhắn lục địa người cầm xuống. Thánh giai tâm cảnh, cùng phàm phu tục tử hoàn toàn khác biệt. Sĩ cụ mỏ không có cảm nhận được phở dậy ra mạo phạm, chỉ là nhìn về phía Leo, đây là người nào? Người hài thiếp. A không, đây là tinh linh công chúa phở dậy ra, tinh linh nữ vương ổ tạ dạ duy nhất dòng dõi, tinh linh bán thần bộ bạc truyền thừa đệ tử, ân, nàng thúc thúc bà bá ra ra, thánh giai cường giả ít nhất có 10 cái đi. Sĩ cụ mỏ nghe, trầm mặc mấy giây, há mồm ăn hết phở dậy ra ném ăn lát cá. Nếu là tinh linh công chúa, kia liền tại vương đỉnh chờ lâu mấy ngày, ta để ạ tỷ ạ cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Cảm ơn biển sâu chi vương. Ngươi thật tốt. Phở dậy dạ cao hứng liên tục ném ăn sỉ củ mỏ 3 khối lát cá, chính mình mới ăn hết khối thứ 4, đây là Leo đều không có đãi ngộ, vậy ngươi có thể đem ạ tỷ ạ gà cho Leo sao? Dạng này chúng ta liền có thể mỗi ngày tại khúc sông phòng lớn vui vẻ chơi đùa. Cái này, lại bàn đi. Tiến hội kết thúc, ạ tỷ ạ ôm bụng tròn trịa phở dậy dạ, đưa Leo hồi phủ. Leo thuận miệng hỏi, ngày hôm qua ám sát, điều tra có kết quả không? Ạ tỷ ạ thấp giọng nói, là vương vực một chỗ thế lực, những năm này nhiều lần tạo phản, bọn hắn chiếm cứ một đầu cỡ lớn ma thạch khoáng mạch, siêu phàm cường giả vô số, rất khó tiêu diệt. Cùng các ngươi khúc sông lẫn nhau mậu về sau, ma thạch nhu cầu tăng bọn, phụ vương liền định đối với bên kia hạ thủ, trước mắt đã khai chiến, ngươi chỉ là bị thai họa thôi. Leo gật gật đầu, đối phương ám sát đối tượng, không chọn ạ tỷ ạ công chúa, mà là hắn cái này lục địa người, liền rất có thuyết pháp. Ám sát ạ tỷ ạ công chúa, biển sâu chi vương lôi đỉnh tức giận, đem hết toàn lực tiêu diệt phản tặc, những người này ngược lại càng gánh không được. Nhưng làm thịt một cái lục địa người, biển sâu chi vương sẽ không tức giận như vậy, cùng lục địa mậu dịch một khi vỡ tan, ma thạch nhu cầu cũng sẽ hạ xuống. Chỉ cần để chinh phục chi phí cao hơn tiền lời, kết cục chính là không giải quyết được gì. Leo có chút hiếu kỳ, các ngươi nạ gạ vương tộc võ lực cường đại như vậy, tại chính mình vương vực còn có phản loạn thế lực khó mà tiêu diệt. A tỷ a lắc đầu cười nói, biển sâu nạ gạ cùng chia chín đại lãnh địa, trừ bát đại công tức lĩnh, chính là tộc ta vương vực diện tích cùng các ngươi thần quang đại lục sắp xỉ như nhau, rất nhiều nơi là không còn được. Mà lại trong biển sâu, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, liền nói nơi này thế lực chiếm cứ chỗ, được xưng là biển cát, bên ngoài quanh năm càn quét kịch độc bùn cát, thủy áp cũng biến hóa vô thường, phổ thông nạ gạ binh sĩ đi vào, sẽ chỉ hóa thành bùn nhão bên trong hải cốt. Chỉ có bản địa thổ dân mới có ra vào lộ tuyến, vương đình trấn áp bọn hắn mấy trăm năm, cũng không thể nhất cử càn quét. Leo nghe, cảm thán nói, vô tận biển cả là thật to lớn a. A tỷ ạ cũng gật đầu, không chỉ có diện tích to lớn, sản vật cũng cực kỳ phong phú, so với các ngươi lục địa không kém chút nào, tỉ như các ngươi cần vàng bạc đồng sắt, dầu hỏa than đá, tại đáy biển khắp nơi đều là, chỉ tiếc chúng ta nạ gạ tộc quyết thiếu đầy đủ khai thác kỹ thuật, cũng không có giá luyện rèn đúc hoàn cảnh. Dưới biển sâu không cách nào giá luyện kim loại, nạ gạ tộc kim loại chế phẩm đều là ma lực rèn đúc, lượng thiếu mà tinh, đại bộ phận đều dùng tại vũ khí phía trên. Cho nên khúc sông những cái kia sản xuất hàng loạt đồ trang sức, bởi vì đầy đủ tinh xảo, tại nạ gạ hải vực đều lợi nhuận kinh người. Leo gật đầu nói, cho nên vẫn là muốn trao đổi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. A tỷ ạ cũng gật đầu, ma duệ cùng nhân tộc khoa học kỹ thuật, chỉ cần có một thành có thể vận dụng đến trong biển sâu, chúng ta nạ gạ tộc liền có thể lại lần nữa quật khởi. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, hoặc là nói không bao nhiêu người hy vọng quật khởi. Đối với một số người đến nói, thời đại tiến bộ cũng thuộc về không ổn định nhân tố. Leo người quen biết bên trong, giống như A tỷ ạ có khoáng đạt tư duy người cực ít, từ ma duệ đế quốc nhận biết bắt đầu, hai người liền rất trò chuyện đến. Một đường hàn huyên tới Leo ngủ cư, đã là đêm khuya. A tỷ ạ vẫn chưa thỏa mãn, liền lột ngủ say phở dậy ra, cùng Leo ngồi đối diện nhau, một mực hàn huyên tới bình minh. Naga biển sâu vương đỉnh, không dựa vào ánh nắng chiếu sáng, nhưng dùng cho chiếu sáng cự hình phát sáng tinh thể, đều có thể điều tiết độ sáng, đặt tới ngày đêm hiệu quả. Nhìn xem bên ngoài sắc trời dần sáng, A tỷ ạ lúc này mới đứng dậy cáo từ, vương công, mỗi lần cùng ngài tâm tình, A tỷ ạ đều có thể đại hoạch tích lợi, vương công thật sự là chi kỷ của ta, ta. Ngươi nói, ta có thể cùng phở dậy ra, gọi ngươi một tiếng Leo sao? Ngươi cũng có thể gọi ta A tỷ ạ. Đương nhiên có thể. Leo, vậy ta về trước đi, tiếp xuống ngoại giao đàm phán, còn muốn tiếp tục vất vả ngài. Đưa A tỷ ạ ra cửa, Leo nhìn đối phương xinh đẹp rắn bỏ bằng lưng, cũng có chút động lòng. Một cái có thể cùng chính mình đêm khuya tâm tình, dẫn bị chi kỷ, còn lòng tràn đầy ái mộ dị tộc mỹ nữ, ai không động lòng đâu. Lúc này Mại Á thình lình nói, chủ nhân, nàng tại mị hoặc ngươi. Leo lập tức thanh tỉnh, có sao? Mại Á cười lạnh nói, cấp cao mị hoặc, không cần ma lực, chỉ cần chân tâm thật ý. Leo lúc này mới kịp phản ứng, A thì A mặc kệ là thật tâm thực lòng, còn là hợp ý, loại này thần giao cách cảm, cùng chung chí hướng cục diện, đều đối với sự nghiệp của nàng cực kỳ có lợi. Nhưng liền trước mắt mà nói, đối với Leo càng có lợi hơn, hai người thuộc về lợi ích thể cộng đồng, hà nước gì nạ gạ tộc nhiều mấy cái ạ tỷ ạ dạng này chi kỳ đâu. Bị Mại Á một nhắc nhở, Leo lúc này mới tỉnh táo lại, một lần nữa dò xét cục diện. Nạ gạ tộc thái độ đối với khúc sông, so Leo trong tưởng tượng ác liệt, không phải một cái chất lượng tốt mậu dịch đối tượng. Trước mắt lẫn nhau mậu quan hệ, toàn bộ nhờ ạ tỷ ạ phe thiểu số duy trì, một khi ngày sau mâu thuẫn tăng lên, mậu dịch gián đoạn sát suất cực lớn. Cho nên nâng đỡ ngư nhân thế lực, nắm giữ mới ma thạch con đường, không phải có thể chậm rãi chuẩn bị ở sau, mà là lựa xém lông mày. Mấy ngày kế tiếp, Leo cùng biển sâu chi vương sĩ cụ mò nhiều lần gặp mặt, cũng kết giao mấy vị nắm giữ thân cận thái độ nạ gạ quý tộc, đặt thành cơ sở mậu dịch gia tăng quan hệ về sau. Leo liền theo nạ gạ vương đỉnh xây dựng đoàn đàm phán, một lần nữa lên đường, trở lại Lai Hạ Lạ. Mới đoàn đàm phán phải đi hướng trung đỉnh, phụ trách cùng khúc sông đàm phán, gia tăng hai tộc mậu dịch, đem nguyên bản hai tộc quan phương mậu dịch từng bước mở rộng đến dân gian. Chương 1063 Hải cảng kiến thiết. Chương 1063 Hải cảng kiến thiết. Lai Hạ Lạ thành khu bến cảng, nhiều hơn rất nhiều kiểu mới đường đi. Nơi này đã có ma duệ phong cách quảng trường, cũng có bắc cảnh phong cách quảng trường, đại lượng lục địa sinh linh ở trong này mua phong ốc, kinh thương cùng chú. Sở Tên ngồi đang đối mặt biển cả quán cà phê dù che nắng xuống, uống vào quần đảo tự do bang đặc sản cà phê đen. Tại họ dạng thì đế quốc đều thuộc về quý tộc tiêu phí cà phê đen, đến Lai Hạ Lạ, giá cả còn muốn ở phía sau thêm số không. Nếu không phải vì chiêu đãi bằng hữu, giá dân xuất thân Sở Tên cũng không nguyện ý tốn hao 10 bữa tiền cơm điểm một chén cà phê. Bất quá hết thảy đều rất đáng được, tại Lai Hạ Lạ đợi hơn một tháng thời gian, Sở Tên cuối cùng đem tờ đơn thỏa đàm. Lai Hạ Lạ tân cảng kiến thiết đơn đặt hàng. Sở Tên thác nước lớn công ty xây dựng, bao tròn toàn bộ kiểu mới bến cảng cơ sở kiến thiết. Lai Hạ Lạ thành vị trí là vô tận trong biển rộng ương một mảnh quần đảo, có trên trăm tòa lớn nhỏ hòn đảo, lục địa diện tích tổng cộng mấy vạn cây số vuông. Vùng biển này sinh hoạt hơn 10 vạn nạ gạ, là nạ gạ vương tộc trực thuộc, cổng truyền tống thành lập về sau, từ nạ gạ vương tử họ xây đồn đảm nhiệm lãnh chúa. Trung đỉnh cổng truyền tống khai thông về sau, Lai Hạ Lạc cũ bến cảng nhiều lần xây dựng thêm, cũng vô pháp thỏa mãn hàng năm vượt lên một phen hàng hóa phun ra nuốt vào lượng. Cho nên Cúc Sông lĩnh chủ phủ cùng Nạ Gạ Vương tộc kế hoạch, tại Lai Hạ Lạc thành đối diện ở trên đảo, xây lại một tòa bến cảng mới. Nạ Gạ tộc khuyết thiếu hải cảng kiến thiết kinh nghiệm, cho nên những ngày nghiệp vụ, tất cả đều bị Bắc Cảnh công trình đoàn chia cắt. Mà Sở Tiễn công ty xây dựng, dựa vào thâm hậu tư lịch, ăn hết trong đó lớn nhất một khối. Thác nước lớn công ty xây dựng, là Bắc Cảnh thứ 3 lớn xây dựng cơ bản đoàn đội, cũng là dân gian đệ nhất xây dựng cơ bản đoàn đội. Xếp hạng thứ nhất, đương nhiên là bị vợ tinh linh cả sỏi trong tay Titan công trình đoàn. Một vị thánh giai, 12 vị cao giai sơn lĩnh cự nhân, lại thêm phủ lãnh chúa phân phối hơn ngàn chuyên nghiệp thợ thủ công, tạo thành danh chấn đại lục Titan công trình đoàn. Bọn hắn sở trường tại đường sông khơi thông, kênh đào mở, lập nước kiến thiết chờ bản sơn đảo hải cự hình công trình, trước mắt đã tại đế quốc ba cảnh xây mới cỡ lớn đập nước hơn 10 tòa, khơi thông đường sông, mở kênh đào mấy ngàn cây số, công trạng không ai bằng. Xếp hạng thứ hai chính là Khúc Sông lĩnh chủ phủ xây dựng siêu phàm công trình đoàn. Bọn hắn từ trên trăm các tộc siêu phàm, lại thêm mấy trăm siêu phàm cầu tử, cùng mấy ngàn nhân viên kỹ thuật cùng các lĩnh vực thợ thủ công tạo thành. Đại lượng đế quốc ba cảnh không quen chiến đấu chúng cao giai siêu phàm giả, đều tại siêu phàm công trình đoàn treo trước, cho phủ lãnh chúa đánh một chút việc vặt, giải quyết nghi nan tạp chứng, lấy này thu hoạch siêu phàm tài nguyên. Siêu phàm công trình đoàn chủ yếu phụ trách phủ lãnh chúa xuống đơn quan phương công trình, cái gì công nghiệp nạp khu, quân công căn cứ, quân cảng, quân sự pháo đài, lò phản ứng hạt nhân, đều là bọn hắn phụ trách kiến thiết. Đến nội dân gian đệ nhất đại công trình đoàn, thác nước lớn kiến thiết công ty, là Sở Tiễn mang mấy cái Khúc Sông cấp thấp thợ thủ công, dần dần phát triển thành quái vật khổng lồ. Bọn hắn am hiểu hơn dân gian cơ sở kiến thiết, tiếp nhận đại lượng đường cái, đường sắt, cống thoát nước, nhà dân, bến tàu các vùng cơ chế tạo. Theo Bắc Cảnh công trình kỹ thuật quyết tán, đế quốc ba cảnh đều hiện ra đại lượng công trình đoàn, triển khai điên cuồng cạnh tranh, thác nước lớn kiến thiết công ty những năm này cũng là đi lại liên tục khó khăn. Lai Hạ là hải cảng xây dựng cơ bản nghiệp vụ, là Sở Tiễn năm nay đón lấy lớn nhất đơn đặt hàng. Nhưng tại Sở Tiễn trong cảm nhận, cái này đơn đặt hàng tiếp có chút nhẹ nhõm, bởi vì đối thủ cạnh tranh thực tế quá yếu. Kiến thiết Lai Hạ là tân cảng cần mang hàng ngàn hàng vạn các tộc thợ thủ công xuyên qua cổng truyền thống, ở trong này định cư 3 năm trở lên, chỉ là điểm này, liền không có mấy cái đế quốc công trình đoàn có thể làm được. Lại thêm Sở Tiễn trong tay có thành hệ thống kiến trúc vật liệu nhà máy, có thể đem kiến trúc tài liệu sản xuất thiết bị cùng nhân viên kỹ thuật trực tiếp cùng một chỗ mang tới, giảm mất một nửa thời gian chuẩn bị. Làm hai lục một biển mậu dịch đầu mối, Lai Hạ là hải cảng tiền lợi vô cùng kinh khủng, sớm ngày xây thành, liền có thể sớm ngày thu hoạch. Sở Tiễn tại cái này nghiệp vụ bên trong tìm tới linh cảm, cảm thấy mình công ty cần bắt đầu nghiên cứu cấp cao thị trường, không muốn luôn luôn chấp nhất tại cơ sở bất động sản thị trường. Chính uống vào cà phê, trợ thủ của hắn mang theo một cái cặp công văn đi tới, báo cáo, toàn bộ giải quyết, hải cảng thiết kế đoàn đội có phủ lãnh chúa người quen biết cũ, cung cấp không ít tin tức, chúng ta có thể trước thời hạn bố trí. Sở Tiễn gật gật đầu, vậy thì bắt đầu chuẩn bị nhà máy tuyên chỉ, ưu tiên nhà máy xi măng, vật liệu thép nhà máy, gạch đá nhà máy, các xây một tòa, nơi này một nghèo hai trắng, cái gì đều cần chính chúng ta sản xuất, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Đến nỗi lương thực, công cụ cùng than đá, ta đã đi tin mặt trời lặn cảng cơ quan, bên kia sẽ tiến hành mua sắm, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nhà kho là được. Chú ý trước hết để cho Nạ Gạ quan phương ký tên, miễn cho đến lúc đó tìm phiền toái. Ân, đại lượng muốn bản địa thanh niên trai tráng lao lực, tiền lương mở cao điểm. Trợ thủ Trần chờ nói, Nạ Gạ lên bờ có thể làm gì? Rời gạch. Không có lời a. Sở Tiễn cười nói, ngươi một mực làm theo, đây là cần thiết. Giao tiếp xong, Sở Tiễn hỏi, báo hôm nay đâu? Trợ thủ mau từ trong túi công văn cầm ra hôm nay Khúc Sông nhật báo, ở trong này mới từ phủ lãnh chúa đưa tới, bất quá là ngày hôm qua. Lai Hạ là không có tòa báo, nhưng có Khúc Sông lĩnh chủ phủ cơ quan, còn có Khúc Sông căn cứ hải quân, đều có chính mình in ấn phòng, có thể đem cổng truyền tống đưa tới báo chí, văn kiện phục chế phân phát. Sở Tiễn mở ra báo chí xem xét, đầu tiên là những mày, sau đó cười nạo nói, vô tận trên đại dương bao la phát sinh sự tình, Nạ Gạ tộc còn không biết, ngoài vạn dặm Khúc Sông lại chưa biết, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khúc Sông nhật báo hôm nay trang đầu, là phát sinh phía trước mấy ngày ma duệ hạm đội đế quốc tai nạn trên biển sự cố. Tin tức này bị Khúc Sông nhật báo phóng viên được biết, liên hệ nhiều mặt tìm được chứng minh, trong vòng 3 ngày liền xuất hiện tại Khúc Sông nhật báo phía trên. Ma duệ đế quốc một chi viễn dương hạm đội, lọt vào Nạ Gạ tập kích, 60 chiếc cỡ lớn thuyền hàng hao tổn hơn phân nửa, tổn thất mấy vạn phiếu máu. Khúc Sông chú Lai Hạ là hải quân hạm đội, lần nữa tăng lên cảnh giới đẳng cấp, khởi động lại đối với đường biển tuần tra, cho Nạ Gạ hải vực lui tới thương thuyền cung cấp hộ tống. Thần quang đại lục hơi nước thiết giáp tàu thủy, có thể vượt qua vô tận biển cả, đi hướng Ma duệ đế quốc. Đáng tiếc hơi nước thiết giáp tàu thủy bên trên có không ít ma năng luyện kim thiết bị, những thiết bị này tới gần hắc ám ma lực tràn ngập Ma duệ đế quốc, đều sẽ tăng lên hao tổn, xuất hiện các loại vấn đề. Xuyên lục địa mậu dịch cần tính chi phí, luôn luôn giá cao không hạ. Mà Ma duệ đế quốc cánh buồm thuyền gỗ, nhiều nhất chỉ có thể đến Lai Hạ Lạ, không qua được cảng phía đông ngư nhân hải vực. Bất quá bọn hắn cũng có ưu thế, đó chính là càng thêm quen thuộc Nạ Gạ hải vực đường biển, hải vận chi phí cũng so thần quang đại lục đội tàu càng thêm giá thấp. Cho nên theo mậu dịch gia tăng, song phương rất mau tìm đến tối ưu giải. Thần quang đại lục đội tàu bình thường sẽ chỉ đem hàng hóa đưa đến Lai Hạ Lạ, Ma duệ đế quốc đội tàu cũng đem hàng hóa đưa đến nơi này, song phương ở trong này hoàn thành lẫn nhau mậu. Bởi vì chủ thể vẫn là quan phương mậu dịch, cho nên một mực rất thuận lợi. Sở Tiễn mỗi ngày đều nhìn Khúc Sông nhật báo hiểu rõ thời sự, bản thân cũng không ít bằng hữu tại Khúc Sông quan phương cùng quân đội, đối với hai cảnh mậu dịch phi thường rõ ràng. Nhìn thấy trang đầu tin tức, Sở Tiễn chắc chắn nói, loại sự tình này khẳng định không phải Nạ Gạ quan phương làm, nhưng dân gian cũng làm không đến, xem ra Nạ Gạ tộc nội bộ cũng không an ổn. Liên ma duệ quan phương hạm đội cũng dám tập kích, cái này có thể gọi phản loạn thế lực. Naga muốn loạn. Chương 1064, ngư nhân thần binh. Chương 1064, ngư nhân thần binh. Sở Tiện không chỉ là thác nước lớn công ty xây dựng lão bản, còn là Bắc Cảnh bất động sản hiệp hội hội trưởng, Bắc Cảnh lao công hiệp hội hội trưởng, lĩnh dân đại hội đại biểu, đã có chính khách chính trị tính nhạy cảm. Nhìn thấy cái này tựa hồ cùng khúc sông không liên hệ tin tức, Sở Tiện nghĩ nghĩ, đối với trợ thủ nói, Lai Hạ là có chúng ta khúc sông căn cứ hải quân, trong thời gian ngắn loạn không được, chờ công trình bắt đầu, tận lực gỡ thúc nhân viên, giảm bớt ra ngoài, vật tư toàn bộ tìm quan phương thu mua, thêm ra ít tiền bảo đảm cái bình an. Vâng, lão bản tin tức, đến người khác nhau trong hai, liền có khác biệt giải đạo. Trở lại khúc sông leo, cũng nhận được ma duệ hạm đội đế quốc thai nạn trên biển tin tức, lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Ma duệ đế quốc có đại lượng khúc sông cần thiết siêu phàm vật tư, súng đạn mậu dịch cũng là trước mắt khúc sông lĩnh chủ phụ tiền lời đầu to, cái này mậu dịch gián đoạn, phía trước leo đầu nhập thời gian tinh lực liền uổng phí. Ma duệ đế quốc quan phương mậu dịch hạm đội, đồng dạng có mê mội duệ quân hạm hộ tống, bọn hắn trang bị không ít khúc sông súng đạn, còn có ma duệ cao giai tòa chấn, kết quả lại còn bị đánh bại. Phái tầm 10 hào siêu phàm thích khách ám sát leo, chỉ có thể nói phản loạn thế lực có cao nhân. Nhưng có thể đánh bại một chi hạm đội đế quốc, vậy thì không phải là chút ít tinh nhuệ có thể hoàn thành, mà là cần ngang nhau tinh nhuệ quân đội. Nếu là ma duệ đế quốc yếu như vậy, cũng không đáng đến nạ gạ vương tộc đi thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là phục kích bọn hắn nạ gạ thế lực, chí ít là công tức cấp bậc. Mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình, liền cùng lúc trước cỏ dạn tịt đế quốc, nạ gạ vương quốc cũng có chính mình mở rủ tụ gia tộc. Mà lại biển sâu chi vương sĩ cụ mọ là thánh giai cường giả, nạ gạ vương tộc không bằng ó dạn tịt hoàng tộc suy nhược, muốn đối phó nạ gạ vương tộc, một cái nạ gạ công tức còn chưa đủ. Làm không tốt chính là nạ gạ phiên bản mở rủ tụ thêm cụ rồ lộ liên thủ gây sự. Lần này ma duệ hạm đội tại nạ gạ hải vực xảy ra chuyện, ma duệ đại đế khẳng định cũng sẽ tìm nạ gạ vương tộc tính sổ sách, không cẩn thận, yếu ớt minh ước quan hệ liền muốn vỡ tan. Nạ gạ hải vực vừa loạn, khúc sông cùng nạ gạ vương tộc cùng ma duệ đế quốc hai đại mậu dịch đều muốn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Leo ám cảm giác tâm phiền, phân phó nói cho ạ tỷ ạ công chúa, tận lực từ đó hòa giải, tiêu trừ mâu thuẫn, khúc sông sẽ từ đầu đến cuối duy trì nàng. Để Ivan dẫn đầu hạm đội, mở ra lần thứ tư viễn dương mậu dịch, đồng thời đem một nửa hạm đội lưu tại Lai Hạ là căn cứ hải quân, để phòng bất trắc. Vâng, chúa công. Vài ngày sau, trung đỉnh thông hướng tây lục mặt trời lặn cảng cổng truyền tống trước, một đội tiểu ngư nhân tại đại nhân dưới sự dẫn dắt, đứng xếp hàng xuyên đến trung đỉnh, hiếu kỳ đánh giá thế giới xa lạ. Bọn hắn là ngư nhân quốc gia du học sinh. Lục địa chủng tộc không cách nào học được ngư nhân ngữ, nhưng nghệ có thể. Thông qua hệ giáo dục, ngư nhân có thể học được tiếng thông dụng, coi như giảng không tốt, tối thiểu cũng có thể học được đế quốc văn tự. Văn tự cũng là giao lưu một đại công cố. Ngư nhân hải vực vẫn còn xã hội nguyên thủy, chỉ có sắp xỉ giáp cốt văn chữ tượng hình, học tập đế quốc văn tự, chẳng những có thể cùng lục địa sinh vật giao lưu, còn có thể tăng lên tự thân chủng tộc văn minh. Tại khúc sông đoàn đại biểu dưới sự cố gắng, rốt cục thúc đẩy việc này, cùng Ngân Thuẫn Vương quốc thiết lập quan hệ ngoại giao biển sâu ngư nhân, điều động 300 tên thông minh ngư nhân thiếu niên, tiến về trung đỉnh học tập lục địa văn hóa. Ở trong này, bọn hắn đem cùng đến từ các tộc du học sinh cùng một chỗ, tiếp nhận trung đỉnh giáo dục căn cứ bồi dưỡng, tiện thể lãnh hội khúc sông văn hóa. Phi xa đối với những này cá cầu đầu nhân phi thường trọng thị, cố ý an bài trung đỉnh cầu đầu nhân học sinh tiểu học, xếp tại trung đỉnh cổng truyền tống quảng trường bên ngoài, giơ hoa tươi cùng khăn tay, đối với tiểu ngư nhân đường hẻm hoan nghênh. Mong mỏi tiểu cầu đầu nhân, rốt cục nhìn thấy biển sâu tiểu ngư nhân đến trung đỉnh. Ô ô ô, xấu quá. Ô ô ô, đần quá. Căn bản không dậy nổi đế quốc ngữ, tiểu ngư nhân, ngươi sẽ vùng sao? Vùng. Go go go. Go go go. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào trung đỉnh tiểu ngư nhân du học sinh, cấp tốc dung nhập cầu đầu nhân đại gia đình, thậm chí học xong cầu đầu nhân ngôn ngữ. Mà quê hương của bọn hắn, vô tận biển cả ngư nhân hải vực, đã mở ra một vòng mới ngư nhân đại loạn đấu. Toàn bộ vô tận biển cả đông nửa bên, chiếm cứ 7-8 cái ngư nhân vương quốc, ở giữa còn có tầm 10 cái liền quốc gia kết cấu đều không có nguyên thủy địa khu. Dựa vào con rắn sinh sôi năng lực, ngư nhân tộc trở thành dưới biển sâu nhân khẩu nhiều nhất bộ tộc có trí tuệ, thực lực tổng hợp gần với nạ gạ tộc. Nhưng bọn hắn trí lực cùng cầu đầu nhân không sai biệt lắm, bởi vậy văn minh trình độ không cao, từ đầu đến cuối không cách nào thành lập thống nhất chính quyền. Mỗi khi nhân khẩu vượt qua hải vực gánh chịu hạn mức cao nhất, ngư nhân quốc gia ở giữa liền sẽ mở ra đại loạn đấu, dùng chiến tranh tiêu hao người dư thừa miệng. Hiện tại, trong đó một cái biển sâu ngư nhân vương quốc thu hoạch trên lục địa vũ khí, cùng Ngân Thuẫn Vương quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngư nhân vương quốc, gọi là Trảo Hoa Vương quốc, bọn hắn dùng chính mình lãnh địa ma thạch mỏ, không chỉ có đổi đến lượng lớn lục địa chân châu, còn đổi đến sắc bén kim loại vũ khí, cùng khúc sông tiên tiến nhất ngư lôi. Đây là cầu đầu nhân phát minh, nhưng là bị khúc sông lĩnh chủ phủ cấm chỉ sử dụng, đành phải bán cho tương thân tương ái ngư nhân. Thu hoạch tiểu mới quân bị Trảo Hoa quốc vương, không kịp chờ đợi mở ra chinh phục chi chiến, dẫn đầu ngư nhân hạm đội bay thẳng lớn nhất cựu ra hang ổ 15 chiếc xương cá chiến thuyền, tại đáy biển tiềm hành, tiến vào một cái khác ngư nhân vương quốc về sau, rất nhanh bị đối địch ngư nhân pháp sư trinh sát đến. Số lượng tăng gấp bội xương cá chiến thuyền xuất hiện tại đối diện. Trà Ba Vương quốc chiến sĩ người cá lập tức hoảng hồn, và đối diện thật mạnh. Trà Ba quốc vương cũng rất hoảng, nhưng là hắn có pháp bảo, không qua. Ngư lôi xuất động. Dưới sự chỉ huy của hắn, mỗi một chiếc xương cá chiến thuyền đầu cá mở ra, phun ra từng mai dài 3 mét ngư lôi. Đối địch chiến sĩ người cá thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, những ngư nhân này quân chính quy đều được chứng kiến khúc sông ngư lôi cùng bom nổ dưới nước uy lực, có đầy đủ bóng ma tâm lý. Là nhân tộc ngư lôi, mau trốn. Những này ngư lôi toàn thân đen nhánh, phần đuôi có cánh quạt, vừa ra khoang thuyền, liền hướng trước mặt vào tới. Tốc độ của bọn hắn là xương cá chiến thuyền hai lần, nhẹ nhõm liền đuổi kịp địch thuyền. Đáng tiếc không có chút nào chính xác, tại lực cản cực lớn đáy biển khắp nơi tán loạn, cuối cùng nhao nhao theo đối địch chiến thuyền trên dưới phương hoặc giữa khe hở bay qua. Đối địch chiến sĩ người cá thấy thế, lúc này mới buông xuống tâm, cười ha ha, hoa, không dùng, căn bản đánh không cho phép. Nhưng một phút nữa, những ngư nhân này liền cười không nổi, đám kia không có chút nào chính xác ngư lôi, phản phất bung xong hoan nhị cát, lại dạo qua một vòng trở về, nhắm ngay chính mình. Tại mỗi một viên ngư lôi nội bộ, đều có một cái nhỏ gầy chiến sĩ người cá, chen tại nhỏ hẹp trong khoang, hai tay gắt gao nắm lấy tay lái, cố gắng điều chỉnh ngư lôi phương hướng đi tới. Người không ngư lôi, ngư nhân thần minh. Ở trong nước đi thuyền mấy dặm về sau, một tên phụ trách thao tác chiến sĩ người cá, rốt cuộc tìm được cảm giác, thành công khống chế ngư lôi, đụng vào đối địch chiến thuyền. Một đạo to lớn đáy nước sóng chấn động khuyết tán ra đến, nháy mắt đem xương cá chiến thuyền phân giải, đều thuyền chiến sĩ người cá bị trực tiếp đánh chết, liền ngay cả phụ cận ngư nhân chiến thuyền đều lọt vào tác động đến. Những cái kia dạo qua một vòng không thể trúng đích mục tiêu ngư lôi, ở trong nước tiếp tục túi vòng, thẳng đến trúng đích mới thôi. Hai vòng tung ra, số lượng tăng gấp bội đối địch chiến thuyền, toàn quân bị diệt. Chương 1065, biển sâu khai thác. Chương 1065, biển sâu khai thác bán ra cho Trảo Hoa quốc vương người không ngư lôi, tại quốc sông quân công tiêu chuẩn bên trong, thuộc về nghiêm trọng không hợp cách sản phẩm, đạo thứ nhất chất kiểm liền không phải. Nó tuân theo đầu chó quân công nhất quán phong cách, toàn bộ nhờ cầu đầu nhân kỳ tư diệu tưởng cùng đại lực xuất kỳ tích, tính năng 10 phần huyền học, tính an toàn có thể cũng tiếp cận với không. Tại năm nay quốc sông chỉnh đốn và cải cách trong hoạt động, đầu chó tư nhân quân công đã bị phủ lãnh chúa theo luật thủ tiêu, phá hủy các loại cầu đầu nhân súng đạn phân xưởng 22 tòa, đem cầu đầu nhân thợ thủ công thu sạch biên, đặt vào quốc sông chính quy quân công hệ thống. Giống người không ngư lôi dạng này đồ chơi, cầu đầu nhân súng đạn phân xưởng bên trong còn có không ít, để quốc sông quân công mở rộng tầm mắt. Tại ngư nhân trong mắt, đây chính là trên trời rơi xuống thần binh. Cứ việc nó có cực lớn sự không chắc chắn, nhưng uy lực lại là ngư nhân có thể kiến thức đến trình độ cao nhất. Người khống ngư lôi là đầu chó quân công nghiên cứu ra tới đối phó tàu chiến bọc thép, đối phó yếu một cái cấp bậc xương cá chiến thuyền tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tại người khống ngư lôi dưới sự trợ giúp, Trà Hoa quốc vương rất nhanh đánh bại đối địch quốc gia hạm đội chủ lực, thẳng bức đối phương quốc đô, tù binh đối địch quốc vương. 3 tháng thời gian, đã từng ước hiếp Trà Hoa vương quốc 100 năm ngư nhân vương quốc, liền bị Trà Hoa vương quốc sáp nhập, thôn tính, trở thành bọn chúng một cái hành tinh. Nhưng cường đại như vậy võ lực, để sát vách mấy cái ngư nhân vương quốc đều cảm thấy sợ hãi, thế là bắt đầu liên minh, tập kết binh lực muốn đối phó Trảo Hoa vương quốc. Kinh hoàng Trảo Hoa quốc vương, tranh thủ thời gian mang chính mình các quan văn đảo ra đối địch quốc vương bảo khố, cố gắng kiểm kê chiến lợi. Bọn hắn mở ra mang màng ngón tay cố gắng tính toán, cuối cùng phát hiện tất cả chiến lợi phẩm cùng chính mình tích xúc toàn bộ cộng lại, còn chưa đủ thanh toán đám tiếp theo người không ngư lôi tiền đặt cọc. Hoa, không có ngư nhân thần binh, căn bản đánh không lại nhà. Nhân loại nói, có thể đem chúng ta ma thạch khoáng mạch làm thế chấp. Như vậy sao được? Không có ma thạch khoáng mạch, tộc nhân của chúng ta liền không có cách nào mạnh lên. Không hoảng hốt, đánh bại cái khác ngư nhân vương quốc, ma thạch khoáng mạch cái gì cần có đều có. Thế là một năm nay, dạ bạ vương quốc tại khúc sông súng đạn dưới sự trợ giúp, địa bàn càng đánh càng lớn, nhân khẩu càng đánh càng nhiều, mà khúc sông lĩnh chủ phủ không chỉ có ma thạch nhập khẩu số lượng nhiều tăng, cũng có mấy đầu thuộc về mình ma thạch khoáng mạch. Tại khúc sông trong phòng lớn, Leo Triệu tập khai thác mỏ tập đoàn mấy tên cao tầng, bắt đầu mưu đồ ngư nhân quốc gia ma thạch khai phát. Dạ bạ vương quốc tiếp giáp ngân vương quốc, ở vào thềm lục địa biên giới, bình quân chiều sâu 700 mét, ma thạch khai thác độ khó cực lớn, mấy vị có ý nghĩ gì? Một tên khai thác mỏ tập đoàn người phụ trách cao mày nói, trước mắt khúc sông khai thác mỏ thiết bị còn không có biển sâu khai thác kinh nghiệm, công nhân chớ nói chi là chưa hề hoàn thiện phòng hộ hệ thống, siêu phàm thợ mỏ cũng đừng nghĩ tại 700 mét sâu đáy biển đào mỏ, cho nên chỉ có thể đi đầu nghiên cứu phát minh đáy biển lấy quặng thiết bị, sau đó huấn luyện ngư nhân thợ mỏ tiến hành khai thác. Một tên khác người phụ trách sở trường khai thác mỏ thiết bị nghe vậy gật đầu nói, hỏa lực máy móc không có cách nào ở trong nước biển vận hành, cho nên chỉ có thể nghiên cứu phát minh ma năng thiết bị. Cũng may khai thác ma thạch khoáng mạch không cần chính chúng ta cung cấp ma năng, một khi nghiên cứu phát minh thành công, hoạt động chi phí không phải vấn đề lớn. Trung đỉnh ma năng thiết bị đã có thể trực tiếp tiêu hao ma thạch vận hành, tại ma thạch khoáng mạch bên trên sử dụng ma năng thiết bị, liền cùng tại mỏ than bên trên sử dụng động cơ hơi nước, ngay tại chỗ lấy tài liệu, cực kỳ tiện lợi. Đám người nghị luận xong, Leo tổng kết nói, như vậy hiện tại gặp phải vấn đề liền hai loại, một là ma thạch khai thác thiết bị, hai là huấn luyện ngư nhân tận mỏ. Nhưng khúc sông lặn sâu thiết bị cũng muốn chuẩn bị, dưới nước khoáng mạch là tình huống gì, chỉ có tự mình đi khảo sát mới biết được. Tô Lệnh Nghị tàu ngầm nghiên cứu như thế nào? Đứng hầu một bên sắc vi kỵ sĩ thì lập tức nói, đã có thành phẩm, nhưng lặn sâu năng lực chỉ có 400 mét, trước mắt đang cố gắng cải tiến. 400 mét đã là rất không tệ số liệu, không có siêu phàm hệ thống phối hợp, cái chiều sâu này được đến hiện đại khoa học kỹ thuật tài năng đạt tới, nhưng Leo cũng không hài lòng, nạ gạ hàng ép pháp trận kỹ thuật đâu. Đã đưa vào sử dụng, nhưng vẫn là có không ít vấn đề, thủy áp quá lớn, dễ dàng tạo thành trọng đại an toàn thai hoàng lầm. Leo bất đắc dĩ nói, ạ thì ạ công chúa còn là lưu lại một tay. Đây là chuyện không có cách nào, các tộc đặc biệt siêu phàm hệ thống, tương đương với hiện đại các quốc gia cao cấp lĩnh vực, đều có chính mình chỗ độc đáo, không phải biết nguyên lý liền có thể vận dụng. À thì ạ công chúa tại trung đình không ngừng trao đổi kỹ thuật, sâu hải hàng ấm hàng ép kỹ thuật cũng bị nàng bán ra cho trung đình. Nhưng đây là biển sâu chủng tộc bảo mệnh át chủ bài, chắc chắn sẽ không dốc túi dạy dỗ, trung đình thu hoạch được chỉ có một ít cơ sở pháp trận, mà lại khuyết thiếu nạ gạ pháp sư chỉ đạo. Những này pháp trận trang bị đến khúc sông tàu ngầm bên trên, có thể làm cho bọn chúng lặn sâu đến dưới nước 400 mét sâu, đạt tới lục địa văn minh cực hạn. nhưng là đối với biển sâu chủng tộc đến nói, đây chỉ là tuyến hợp lệ. Dưới nước 400m là biển sâu chủng tộc đối phó lục địa chủng tộc thiên nhiên phòng tuyến, trên lục địa bất luận cái gì nơi hiểm yếu, tại đạo này ngấn nước trước mặt đều không đáng nhắc lên. Chiều sâu lớn hơn 400m dưới nước, lục địa chủng tộc phàm nhân binh sĩ một khi mất đi phòng hộ liền hẳn phải chết không nghi ngờ, biển sâu loạn lưu có thể tách ra quân sự biên đội, u ám tầm mắt để lục địa quân đoàn biến thành con rồi không đầu. Đồng thời chống tàu ngầm sờ nạ thăm dò hiệu suất hạ xuống 7 thành, nhiệt độ nước biến hóa tầm nhưng che đậy hồng ngoại truy tung. Lục địa hoặc nước cạn mang siêu phàm sinh linh, đều khó mà lợi dụng chủng tộc thiên phú cùng cao tinh khoa học kỹ thuật đến trinh sát biển sâu chủng tộc hành động quân sự. Cho nên vô số năm bên trong, bất luận cái gì biển sâu chủng tộc cùng lục địa giữa chủng tộc chiến tranh, đều dừng bước tại biển cạn phạm vi, mà lại thường thường bắt đầu tại biển sâu chủng tộc đột nhiên tập kích. Tình báo tụ tập về sau, Leo trong lòng có rõ ràng phương hướng. Nói cho vợ hiểu, đem hết toàn lực công quan, nhất thiết phải đem lặn sâu năng lực đạt tới ngàn mét cấp bậc, năng lực tác chiến trước tiên có thể để qua một bên. Phi xa bên kia, tranh thủ thời gian thúc giục trung đỉnh nghiên cứu đoàn đội, nghiên cứu đáy biển lấy quặng thiết bị, lớn nhỏ hình đều muốn chuẩn bị. Hiện tại liền bắt đầu huấn luyện ngư nhân thợ mỏ, trung đỉnh 300 du học sinh, ta cảm thấy đều là không sai thợ mỏ hạt giống. Lại qua mấy ngày, Atia lần nữa đi tới khúc sông phòng lớn. Gặp nàng tâm tình buồn bực, Leo hỏi, ma duệ hạm đội hai nạn trên biển xử lý như thế nào? Ma duệ đại đế phản ứng như thế nào? Atia thấp giọng nói, tình huống phi thường không tốt, ma duệ đại đế tức giận phía dưới, một mình xâm nhập vô tận biển cả, cùng phụ vương ta giằng co, hai người nói chuyện cực không thoải mái. Lúc ấy liên hạ 3 ngày mưa to, bão sóng thần liên tiếp phát sinh, không ai có thể nhìn trộm đối thoại của bọn hắn, ta cùng Kaka cũng hoài nghi, hai vị thánh giai động thủ một lần. Leo không hiểu, thánh giai không có ngu xuẩn, đơn giản như vậy châm ngòi ly gián, ma duệ đại đế sẽ không rõ ràng. Còn có thể cùng phụ vương của ngươi động thủ. Atia lắc đầu nói, ma duệ đại đế làm sao lại không rõ ràng? Nhưng hắn là một phương đại đế, hạm đội của mình bị người phục kích, cần thiết thái độ nhất định phải có. Đổi thành ngươi còn không phải như vậy, ngươi khúc sông hạm đội nếu là tại nạ gạ hải vực xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngươi liền không tìm phụ vương ta phiền phức? Leo lại không phản bắt được, đối với lục địa chủng tộc đến nói, nạ gạ tộc chính là một cái chính thể, ai quản ngươi nội tình gì, tại địa bàn của ngươi xảy ra chuyện, không tìm ngươi tìm ai? Mà lại các thế lực lớn kẻ thống trị, phi thường kiêng kỵ ngoại tộc can thiệp nội chính, ma duệ đại đế tìm biển sâu chi vương phiền phức, so với mình đi tìm thai nạn trên biển hung phạm, kỳ thật càng thêm lý trí. Nói xong những này, Atia đột nhiên đưa tay vòng lấy Leo cánh tay, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm đối phương, "Leo, ma duệ đế quốc cùng nạ gạ vương tộc nếu là khai chiến, ngươi sẽ giúp chúng ta bên này sao?" Leo im lặng nói, "Ngươi lắc lư ai đây? Ma duệ đế quốc cùng nạ gạ vương tộc đều là của ta minh hiếu, ta từ đó điều đình cũng không kịp, còn giúp các ngươi đi đánh ma duệ." Atia thấy mị hoặc thất bại, lập tức trở mặt, "Chúng ta cùng ma duệ một khi mở ra chiến sự, khúc sông ma thạch cung ứng khẳng định phải giảm mạnh, dù sao ngươi cũng có ngư nhân ma thạch cung ứng, không cần chúng ta." Đã như thế, cổng truyền tống cũng sớm một chút con đi. Chương 1066, Tham Lam Ma Thần. Chương 1066, Tham Lam Ma Thần. Leo biết Ạ Tỷ Ạ chỉ là đang nói nhảm, trong lòng tự đủ ngươi còn làm đúng. Nhưng trên mặt nổi, hắn cũng chỉ có thể tận lực trấn an, ngươi hòa bình sự nghiệp kiếm không dễ, sao có thể dễ dàng buông tha. Yên tâm, ta vĩnh viễn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Ta cái này liền biết thư ma duệ đại đế, liền nói chúng ta khúc sông là kiên định người theo chủ nghĩa hòa bình, ai mở ra chiến sự, ta liền đánh người đó. Sinh linh địch nhân đã đủ nhiều, nội đấu rất là không khôn ngoan. Ạ Tỷ Ạ công chúa thông minh hơn người, nói những này chỉ là vô ý thức vung núng nịu, tranh thủ Leo đồng tình, nghe vậy cười khẽ, toàn thế giới lớn nhất súng đạn lối ra nước, còn nói mình là kiên định người theo chủ nghĩa hòa bình, chó nghe đều muốn bật cười. Leo nghiêm túc nói, đây là giữ gìn chính nghĩa cần thiết thủ đoạn. Mở qua cho đùa, Ạ Tỷ Ạ lại nói, Leo, ta cũng không gạt ngươi, bây giờ nạ gạ hải vực mạch nước ngầm mãnh liệt, chúng ta nạ gạ vương đỉnh cũng không dễ chịu, ta sẽ cùng phụ vương thỏa đàm, đem ma thạch giá cả hạ xuống một thành, hy vọng khúc sông có thể kiên định không thay đổi đứng tại chúng ta bên này. Leo biết nàng ý tứ, bảo đảm nói, yên tâm, có ta ở đây, khúc sông hạm đội tuyệt không tại nạ gạ hải vực khoé gió nổi mưa. Ạ Tỷ Ạ lời ngầm rất rõ ràng, chính là sợ Leo cái này nhất không ổn định nhân tố, xuất thủ can thiệp nạ gạ hải vực nội chính, dẫn đến nạ gạ quốc gia phân cách. Ở chung lâu như vậy, Ạ Tỷ Ạ phi thường rõ ràng Leo năng lực, một khi là địch, quả thực không dám tưởng tượng. Coi như cái gì cũng không làm, vụ trộm bán mây khỏa phù văn đạn hạt nhân cho nạ gạ hải vực phản loạn thế lực, Ạ Tỷ Ạ đều muốn chuyển tới khúc sông đến ở nàng tình nguyện dùng tiền mua cái bảo hiểm. Không như mong muốn, bất kể như thế nào cố gắng, ma duệ đế quốc cùng nạ gạ vương tộc, quan hệ còn là lâm vào điểm đóng băng. Cao ngạo biển sâu chi vương sẽ không tại hèn mọn lục địa chủng tộc trước mặt cúi đầu, mà cường đại ma duệ đại đế cũng nhất định phải cho thần dân của mình đòi một câu trả lời hợp lý. Tại nhiều lần đàm phán vô hiệu về sau, ma duệ đế quốc cùng nạ gạ hải vực tiến vào phong tỏa trạng thái, ma duệ hạm đội của đế quốc cấm chỉ lái vào biển sâu. Nhưng khúc sông hạm đội lại không bị hạn chế, y nguyên có đại lượng súng đạn vật tư vượt qua nạ gạ hải vực bán cho ma duệ đế quốc, trợ giúp bọn hắn chống cự kiến tộc. Khúc sông hạm đội cũng không so ma duệ hạm đội, bọn hắn bom nổ dưới nước cùng cỡ lớn ngư lôi càng ngày càng tân tiến, đối phó biển sâu chủng tộc chuyên nghiệp cùng một. Chỉ cần biển sâu chi vương không mở miệng, không ai dám ở ngoài sáng ngăn cản khúc sông hạm đội đi thuyền. Đến nỗi phục kích, ba phe nhân mã đều ước gì có người dạng này làm. Minh Hữu tại cản trở, địch nhân cũng không có nhà rỗi. Tại hải nhân quốc độ biên cảnh, người lùn bảy nước ác ma phòng tuyến đã thành lập, trước mặt của bọn hắn, trừ không ngừng chạy trốn ác ma bộ đội, còn có một cái thôn xóm nho nhỏ. Đây là Bạch Long tinh linh thôn trang, mấy chục con bạch long cùng các loại cái khác cao dài tinh linh nghỉ lại nơi này, trợ giúp người lùn chống cự ác ma xâm lấn. Một ngày này, Ostaza ngay tại nghỉ ngơi, thuận tiện dùng cái đuôi trêu đùa một cái ngủ gà ngủ gật cao dài tinh linh. Đột nhiên, nàng cảm giác không đúng, lập tức ngồi xổm, phát ra một tiếng long hống. Long hống truyền khắp vùng hoang vu, bừng tỉnh tất cả tinh linh, tất cả mọi người lập tức hội tụ cùng một chỗ chuẩn bị chống cự lại một lần tiến công. Nhưng là lần này, Osta giả thần tình nghiêm túc, lớn tiếng nói, tất cả mọi người lập tức lui lại, lui vào người lồn phòng tuyến, vội vàng đem Alet gọi trở về. Vì càn quét tà ma, Bạch Long trong thôn thường trú một vị thánh giai cự long, Alet chờ còn lại mấy đầu thánh giai cự long đều phân tán các nơi, tìm kiếm tung tích địch. Osta giả mới mở miệng, mấy đầu nhanh nhẹn cao giai Bạch Long liền tứ tán ra đến, hướng ra phía ngoài bay đi. Osta giả tiếp tục hô to, giọng mừng gặng, giọng mừng gặng. Lúc này, Bạch Long thôn mặt đất bắt đầu rung động, trong thôn trang ở giữa nước hồ hình thành vòng xoáy, ngay lập tức tiết lộ trong không. Một ngọn núi đất bằng mà lên, bị một cái dữ tợn huyết nhục cự thủ nhờ đến không trung. Bảy đại ma thần một trong Tham Lam vực sâu chi chủ mặt bọn, hiện thế. Vị này nguyên sơ bảy ma thần hình chiếu, tại ác ma vực sâu đắp nặn một bộ bán thần thân thể, sau đó chui ra mặt đất. Thấy Alex cùng Dọ Mùn Gẳng cũng không kịp đuổi tới, Ostaza cắn răng một cái, một mình nên địch. 30 mét Bạch Long thân thể, tại đỉnh núi lớn Tham Lam ma thần trước mặt, như là một cái rơi. Theo mặt đất không ngừng rạn nứt, sơn mạch đổ sụp, Tham Lam ma thần mặt bọn nửa người trên chui ra mặt đất. Chỉ là nửa người trên, liền có 100 mét cao. Hắn quan sát đại địa, nhìn xem hốt hoảng chạy trốn sâu kiến, không khỏi nhíu mày, một bầy kiến hôi, vậy mà chậm trễ thời gian lâu như vậy, thật sự là một đám phế vật. Hắn quát tay trưởng, liền đem đánh tới Ostaza đánh bay. Dựa theo bình thường vị diện sầm lớn, coi như 72 ma vương toàn bộ chết trận, thủy tổ ma thần cũng sẽ không tự mình hạ tràng. Trong mắt bọn hắn, đây bất quá là 5 tháng dài đằng đẵng một trò chơi. Dạng này trò chơi, tại cái khác vị diện còn có rất nhiều. Nhưng 7 ma thần đều có dự báo tương lai năng lực, cảm nhận được sẽ có uy hiếp xuất từ giới này, thế là mới có lần này thần hàng. Bị mặt mòn đánh bay Ostaza, tại không trung một trận xoay tròn, trước khi rơi xuống đất giữ vững thân thể, sau đó nâng lên một cây long chảo. Nàng căn này long chảo, cùng cái khác màu trắng cốt chảo khác biệt, mà là lóe ra màu bạc kim loại sáng bóng. Đây là tinh linh giới chỉ long chảo hình thái. Sóng trời đả kích, một đạo màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về Tham Lam ma thần. Mặt mòn một tay chống trời, tiếp được đạo cổ sáng này. Hương hực cổ sáng trúng đích hắn lòng bàn tay, nháy mắt đưa cánh tay huyết đục tỉnh hóa, lộ ra tuyết trắng cùng xương. Toàn bộ bàn tay cùng cánh tay huyết đục đều bị kim quang tỉnh hóa, nhưng một kích này năng lượng cũng theo đó triệt tiêu. Nhấc lên chỉ còn bạch cốt cánh tay, mặt mòn trong ánh mắt lúc này mới lộ ra thận trọng, sau đó giơ bàn tay lên hung hăng đập xuống, ý đồ đem trước mắt có uy hiếp vật nhỏ đập thành thịt nát. Lúc này, hắn sau lưng đỉnh đầu biển mây, một viên to lớn đầu rắn nô ra đến, há mồm phun ra một đoàn lục nước bọt, rơi ở trên thân của hắn. Thác nước rơi xuống nước lục nước bọt, hát vây tại mặt mòn phần lưng, lập tức kích thích nồng đậm hơi nước. Kịch liệt đau nhức phía dưới, mặt mòn động tác hơi biến hình, tay xương trắng trưởng không thể trúng đích Ostaza, mà là đập tại mặt đất. Mặt đất trồng chất đá vụn, đều bị chấn lên không trung. Địa chấn như vậy phát sinh, trên trăm cây số bên ngoài người lùn phòng tuyến cũng gặp hai bạn, gạch đá kết cấu tường thành lập tức vỡ ra khe nước to lớn. Mặt mòn nửa người trên, tất cả đều bao phủ tại hơi nước bên trong, chờ hắn đưa tay tản ra hơi nước, thân thể đã mỏng một điểm, nửa sau bên cạnh thân thể làn da cùng cơ bắp, tất cả đều bị ăn mòn trong không. Mặt mòn phát ra phẫn nộ rít đảo, hai bàn tay phân biệt hội tụ kinh người hỗn độn chi lực, hình thành hai đạo ma lực vòng xoáy. Hắn bàn tay một cái nhắm ngay dưới chân Ostaza, một cái nhắm ngay đỉnh đầu Dọ Mùn Gẳng. Dọ Mùn Gẳng mặc dù có bán thần thực lực, nhưng đây chỉ là hắn chín bộ phân thân một trong, chiến lực gần so với tinh linh nữ vương Ostaza hơi mạnh một chút. Hai đại thánh giai tinh linh đều khó mà chống cự cỗ này cự lực, lập tức bị mặt mòn tóm vào trong tay. Ngoài văn dặm, Tử Linh Chi môn trước, bộ bạc mở bừng mắt ra. Không tốt, xảy ra chuyện. Chương 1067, cái thế giới này có ta. Chương 1067, cái thế giới này có ta. Cực địa băng nguyên Tử Linh Chi môn trước, từng đầu thánh giai u hồn thai nghẽn thành hình, tại Tử Linh Chi môn trước vô ý thức du đãng. Ý chí của bọn hắn bên trong tràn đầy đối với phương nam sinh mệnh khí tức tham lam, nhưng lại cảm giác bén nhạy đến trước người có không thể nghịch sở tồn tại, cho nên chỉ dám tại tràn ngập tử khí Tử Linh Chi môn trước bồi hồi, điên cuồng hấp thu ma lực, cường hóa tự thân. Nam cảnh đầu mối đại chủ giáo thánh giai mục sư Ạn Tô Nại Sơ, nhìn xem những này không kém gì chính mình thánh giai u hồn, còn tại từng ngày mạnh lên, tâm tình liền vô cùng nặng nề. So với nơi này Tử Linh, Bắc Băng Hà vong linh phòng tuyến đối mặt chính là trò trẻ con, là một đám cá lọt lưới. Nhưng ánh mắt của hắn rơi ở phía trước một mình ngồi xếp bằng ở trong gió tuyết bù bạc đại sư, liền thoáng an tâm. Chỉ ít bọn hắn còn có tinh linh bán thần trợ giúp, có thể ngăn lại những sinh linh này tử địch. Nhưng vào lúc này, bù bạc đứng lên, quay đầu nhìn về phía hắn. Ạn Tô Nại Sơ tranh thủ thời gian túi đầu hành lễ, bù bạc đại sư, có chuyện gì? Bù bạc thật sâu nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ta có việc gấp, bên này vất vả ngươi. Ạn Tô Nại Sơ sợ hãi cả kinh, cái gì? Nhưng không đợi hắn phát biểu ý kiến, bù bạc đã vô ngực một cái, trên thân màu lục hình xăm cấp tốc quyết tán, hóa thành ánh lục phù văn, ngay lập tức thân thể biến thành hư ảo. Một giây sau, bù bạc thân hình xuất hiện tại cao đỉnh cổng truyền tống quảng trường. Mỗi một vị do nhà nước cử xuống núi tinh linh đều có về nhà truyền tống phù văn, bù bạc cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều những này truyền tống phù văn tại tinh linh tộc cũng là khan hiếm đạo cụ, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Đến cao đỉnh về sau, bù bạc thân hình nhấp né diện, thoáng qua đi tới trưởng lão đại điện, tìm tới cả tỷ bạ lạ trưởng lão. Phía tây xảy ra chuyện, đưa ta tới. Ostaza cổng truyền tống pháp thuật chính là sư thừa cả tỷ bạ lạ trưởng lão, đồng thời hắn cũng có được sử dụng ma lực chi tuyển quyền hạn. Cả tỷ bạ lạ trưởng lão thở dài một tiếng, không thấy hắn có hành động, sau lưng liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh lục. vòng xoáy màu xanh lục dần dần mở rộng, sau đó bình tĩnh, hóa thành một đạo mặt nước cổng truyền tống. Bồ Bạc đại sư một cước bước qua, liền đến Tây Lục. Theo thần quang đại lục đông bắc, đến đại lục Tây Nam, chỉ dùng thời gian một hơi thở. Lúc này, Tham Lam Ma Thần mặt mòn vừa bắt lấy hai con thánh giai tinh linh, hai tay nắm chặt, y đổ tươi sống bóp chết. Đổi thành bình thường thánh giai, tuyệt đối không thể đào thoát bán thần lòng bàn tay, nhưng bọn hắn là tinh linh. Ostaza màu bạc long chảo ánh sáng nhạt lóe lên, lập tức bắn ra một đạo ma lực bình trướng, ngăn lại mặt mòn hỗn độn khống chế. Đồng thời thân thể của nàng cấp tốc thu nhỏ, theo dài hơn 30 thước bạch long thân thể hóa thành nhân hình, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa chuồn ra lòng bàn tay, hướng mặt đất rơi xuống. Đồng thời thân thể của nàng lại lần nữa biến hình, phía sau duỗi ra bạch long hai cánh, mang nàng phi tốc rời xa. Một giây sau, đủ để ngăn chặn thánh giai một kích toàn lực ma lực bình trướng, tại mặt mòn tay không cầm nắm phía dưới sinh sinh bóp nát, mà đổi thành một cái tay dọ mừng gặng, hình thể đồng dạng phi tốc thu nhỏ, sau đó ba một tiếng, phần đuôi đứt gãy, thân thể thì xuyên qua khe ngón tay khe hở, thành công đào thoát. Thu thọ thành một cái thằn lằn dọ mùn gặng gãy đuôi chạy trốn, một cái lặn xuống nước đâm vào mặt đất trong khe hở biến mất không thấy gì nữa. Thấy hai người đều đào tẩu, mặt mòn càng thêm nổi giận, hai tay nắm tay giơ lên cao cao, tích xúc đầy đủ hỗn độn ma lực, mới hướng mặt đất hung hăng đè xuống. Ác ma khủng bố bán thần một tay đập, liền có thể tạo thành phạm vi nhỏ địa chấn, lần này toàn lực mà làm xong quyền rơi xuống đất, đại lục bản khối đều muốn đánh rách tả tơi. Lúc này, trước người hắn, màu lục quang môn triển khai, bộ bạc từ đó đi ra, hình thể tăng vọt đồng thời giơ hai tay lên, tiếp được đối phương hướng phía dưới rơi đập xong quyền. Quyền trường tương giao, để ép không khí bạo liệt ra, có thể so với đạn hạt nhân nổ tung sóng xung kích theo nắm đấm của bọn họ ở giữa quyết tán, kích thích mấy chục cây số cắt bay đá chạy, để giữa dãy núi nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, đột nhiên chìm xuống nửa mét. Bụi mù tiêu tán, hóa thân đặc biệt hình thú thái bộ bạc bản thần, hiện lộ ra trăm mét thân hình, cùng ma thần mặt mòn giằng co. Tham Lam chi chủ, hỗn độn hai đường, vạn giới kẻ hủy diệt, đến từ ác ma vị diện ma thần mặt mòn, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng cái thế giới này có ta. Ngay tại phòng lớn làm việc Leo, đột nhiên nghe tới hệ lớn tiếng nhắc nhở, "Leo, nghiêm túc nghe." Leo ngậm một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhắm mắt tiến vào minh tưởng. Nhiều năm minh tưởng huấn luyện, để tâm thần của hắn có thể cấp tốc tiến vào cực độ trạng thái chuyên chú, sau đó không ngừng cường hóa ma lực cảm giác. Theo ma lực cảm giác tiến vào cực hạn, trung quanh thân thể hắn ma lực theo trong cảm giác hạt tròn trạng thái, hiện ra vì gợn sóng trạng thái. Những này gợn sóng không ngừng chấn động, phát ra chỉ có dựa vào thần thức tài năng nghe đến tiếng ông ông. Rất nhanh, Leo liền nghe rõ ràng những âm thanh này nội dung. Đây là cao đỉnh cảm tỷ bạ là trưởng lao thanh âm, "Leo, bộ bạc để ngươi mang lên tất cả chiến lực, hỏa tốc tiếp viện vong linh phòng tuyến, trong vòng một năm không được rời đi." Leo vô ý thức nói, "Xảy ra chuyện gì? Thiên hai chi môn thủ không được rồi." "Điều đó không có khả năng a." Bộ bạc đại sư cũng không giống như là cái nói mạnh miệng người, hắn nói có thể thủ mấy trăm năm, kia liền thật có thể thủ mấy trăm năm. Không có khả năng 10 năm 8 năm liền xảy ra vấn đề. Nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ, đối phương xa ngoài bạn dặm, căn bản nghe không được hắn. Cảm tỷ bạ là trưởng lão đích sắc không có nghe được hắn thanh âm, lại có thể trên mặt hồ phía trên, nhìn xem cái bóng của hắn há miệng khép kín. Không phải vong linh, là ác ma, Tham Lam ma thần giáng lâm nhân gian, ý đồ trước thời hạn dẫn phát chiến loạn, đem cái tinh cầu này kéo vào hỗn độn. Bồ bạc đại sư không thể thủ vệ, hắn phải đi phía tây hỗ trợ. Leo lập tức lưng phát lạnh, Tham Lam ma thần, nguyên sơ bảy ma thần một trong, không chỉ là thông quan ngoại á giảng thuật, Leo tại trung đỉnh mật tàng bên trong cũng nhìn thấy qua liên quan tới nguyên sơ bảy ma thần tình báo. Đây là ác ma vị diện bảy vị ác ma đại quân, hợp lực mở ra lòng đất phía dưới vị diện chi môn, lợi dụng chút xuống mà đến hỗn độn chi lực, đem tự thân ý chí hình chiếu đến cái thế giới này. Tuy nói chỉ có hình chiếu, mà không phải bản thể, nhưng bảy đại vực sâu phát triển vô số năm, cho dù là hình chiếu thân thể, cũng chí ít là bán thần cấp bậc, mà lại là tránh tại ác ma vực sâu phát dục vô số năm bán thần. Leo rất lo lắng bộ bạc đại sư, bộ bạc đại sư chịu nổi sao? Đây chính là Tham Lam ma thần. Cảm tỷ bạn là thanh âm yếu ớt truyền đến, yên tâm. Bộ bạc vừa mới kế thừa cựu thế ký ức, chiến lực tăng lên cực lớn, hơn nữa còn có ổ tạ giả cùng dọ mùn gặng bọn người chi viện, hẳn là có thể ngăn lại. Thực tế ngăn không được, ta lại đi tìm xem người. Nghe tới cảm tỷ bạ là trưởng lão lời nói, Leo hơi thoáng an tâm, tranh thủ thời gian an bài chính vụ. Thông báo ba cảnh, tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bắc cảnh các đại chủ thành, tiến vào thời gian chiến tranh quản chế trạng thái. Thông báo hở màn quân đoàn thứ 6, quân thờ quân đoàn thứ 7, theo ta đi hướng phong thần tháo đài, ổ lệ quân đoàn thứ 8, bã lộ quân đoàn thứ 9, khẩn cấp chi viện Olenny. Chương 1068. Ta muốn thành thần chương 1068, ta muốn thành thần tại Nam Bắc sau khi chiến tranh kết thúc, khúc sông nguyên bản 3 chi chủ lực quân đoàn, 2 chi vào ở Olenit, trở thành vong linh phòng tuyến chủ lực. Còn có 1 chi thì chia thành tốt nhỏ, các tướng sĩ phân biệt tiến vào địa phương quân dự bị quân đoàn, tây cảnh quỹ đạo quân đoàn, khúc sông hải quân, không quân trở, làm cốt cán lực lượng, mở rộng khúc sông binh chủng. Một vòng mới tăng cường quân bị về sau, trừ phía trên những quân đoàn này, luyện binh đại tướng vẫn lại đem trước kia bè ủn quân đoàn, ổ đạ rổ quân đoàn, cú rổ lộ quân đoàn hoàn thành cận đại hóa chỉnh biên, biến thành Bắc cảnh thứ 7, 8, 9 quân đoàn. Hiện tại Leo trong tay nắm giữ binh lực tiếp cận 100,000, còn có tây cảnh cùng nam cảnh quân đoàn chi viện. Đây đều là có thể kéo ra ngoài giá chiến chủ lực quân đoàn, không bao gồm quân dự bị tân binh, địa phương quân phòng thủ cùng trị an bộ đội. Thả tại 10 năm trước đó, muốn theo tổng nhân khẩu chỉ có ngàn vạn hàng rời Bắc cảnh, lôi ra 100,000 tinh nhuệ giá chiến quân, đó chính là si tầm vọng tưởng. Huống chi khúc sông chỉnh biên 10 vạn đại quân, cũng không phải cái gì thời trung cổ thiết giáp chiến binh, mà là gần hiện đại súng đạn bộ đội, lại phân phối chủng loại phong phú siêu phàm binh chủng. trong đó siêu phàm giả số lượng chiếm cứ tổng binh lực 1/20. Cũng chính là trung đội trưởng cấp bậc cơ tầng sĩ quan đều thức tỉnh siêu phàm chi lực, tâm trí cùng thể năng được đến cường hóa, có binh vương thực lực. Đặc biệt là nguyên bệ ủn quân đoàn cùng nguyên ô đa rổ quân đoàn, siêu phàm giả tỷ lệ thậm chí đạt tới 1/10. Cái trước toàn viên giã dân thợ săn, tố chất thân thể đã sớm đến phàm nhân đỉnh phong, đại bộ phận giã dân thợ săn khoảng cách siêu phàm thức tỉnh chỉ kém một chi thức tỉnh dự thể. Cái sau toàn viên trung tiểu quý tộc cùng giàu có thị dân, hoặc là có siêu phàm mình tưởng huấn luyện truyền thừa, hoặc là theo nhỏ luyện võ, lại ra tài tương đối khá, bỏ được xuất tiền. Theo hai lục một biển siêu phàm tài nguyên tràn vào khúc sông, trung đỉnh đê giai thức tỉnh dược tề cũng hoàn thành công nghiệp hóa chế lấy. Đê giai thức tỉnh dược tề giá cả theo 100 mai kim xẻo lẹt một đường hạ thấp 20 mai kim xẻo lẹt. 200,000 đối với khúc sông cấp thấp sĩ quan đến nói, cũng liền 2 năm tiền lương, đã không phải là một cái xa không thể chạm giá vị. Tứ đại quân đoàn thống soái, theo thứ tự là vừa mới tấn thăng cao giai hở mặn phở ý lộ bá tước cùng ô lệ bá tước, cùng nguyên bản là cao giai cường giả gùn thở gở dị gõ dị cờ bông cùng bạ lộ bờ dị trệ cờ bông. Bốn vị quân đoàn trưởng đều là lâu dài mang binh cường lực thống soái, tại Bắc cảnh tranh bá thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, thống ngự năng lực gần với sơ trận. Theo leo mệnh lệnh, tứ đại quân đoàn lần lượt xuất phát, phân biệt ngồi xe lửa cùng tàu thủy, đi hướng phong thần pháo đài cùng Olenit. Toàn bộ vong linh phòng tuyến, trừ leo lần lượt đưa tới 80,000 Bắc cảnh quân đoàn, còn có 20,000 người thú nhân quân đoàn, 10,000 người thánh quan quân đoàn, 10,000 Nam cảnh hoàng gia quân đoàn. Sinh linh đại quân binh lực gấp bội, trang bị cũng tăng lên một thời đại, cao giai cường giả tụ tập, nhưng leo vẫn không có lực lượng. Đứng ở trên phong thần pháo đài, leo không người tố khổ, chỉ có thể thấp giọng cùng theo tới lao bẹt giao lưu. Vị này là thánh quang chi thần tiểu hảo, muốn nói đúng nhân tộc sinh tồn coi trọng trình độ, hắn so bổ bạc đại sư còn muốn sắp xếp trước. Mà lại lão bẹt xem ra cực không đứng đắn, nhưng giữ gốc cũng là thành giai, sự cấp toàn quyền, leo mặc kệ hắn chiến lược như thế nào, trước mang tới lại nói. Trừ lão bẹt, còn có máu tươi nữ vương mẹ Zedith, vì vợ đại sư cả sở cũng giống như thế, đã đi theo quân đoàn đi hướng Olenit, đầu nhập sở trần dưới trướng phục nghĩa vụ quân sự. Thiên hai chi môn mất đi bổ bạc đại sư tòa chấn, không biết muốn chạy ra bao nhiêu như quỷ xà thần. Lần này mùa đông đại chiến, chúng ta sợ là muốn ăn điểm khổ. Lão bẹt thở dài một tiếng, không thể để cho mùa đông đại chiến, chỉ sợ còn chưa tới mùa đông, đại chiến liền muốn mở ra. Bắc băng hà chỉ có thể ngăn lại đê giai vong linh, nhưng ngăn không được thánh giai. Leo còn có một cái khác nghi hoặc, tinh linh tộc giống như càng coi trọng ác ma chi môn à? Ngươi nhìn tử linh chi môn liền một cái bổ bạc đại sư nhìn xem, cái khác tinh linh đều xa cách, thế nhưng là ác ma chi môn mới ra sự tình, gần phân nửa tinh linh tộc cường giả đều chạy tới. Lão bẹt bình tĩnh nói, ta tại trung đỉnh trong khoảng thời gian này, cùng cả tỷ bạ là trưởng lão giao lưu rất nhiều, tại tinh linh tộc trong mắt, hai tòa cửa tính chất không giống. Tử linh chi môn tử vong ma lực đối sinh linh uy hiếp lớn nhất, cho nên ngay từ đầu tinh linh tộc liền toàn lực ứng phó, đem tử linh thế lực hoàn toàn căn quét, chỉ để lại một tòa không cách nào xử lý vị diện chi môn. Hiện tại tử linh chi môn tử khí nhất mãnh liệt thời điểm, cũng chỉ sẽ tràn ngập toàn bộ thần quang đại lục, sẽ không bao trùm toàn thế giới, cho nên tại tinh linh trong mắt, trình độ uy hiếp ngược lại không cao. Chỉ cần tử linh chi môn trước không hình thành không cách nào tiêu diệt tử linh thế lực, bọn hắn liền sẽ không đem ma năng lãng phí ở trong này. Nhưng ác ma chi môn tồn tại địa tâm vô số năm, hình thành bảy đại vực sâu, thế lực đã thâm căn cố đế, liền tinh linh tộc đều không thể càn quét. Bọn hắn đối mặt đất sinh linh uy hiếp chỉ số, hiện tại so tử linh chi môn càng lớn, không cẩn thận liền sẽ hình thành diệt thế thai hương, thậm chí có thể uy hiếp được tinh linh tộc hang ổ trả hiệu. Cao đỉnh ma lực chi tuyển, xem ra giống như ma năng vô cùng vô tận, nhưng phân phối đến các loại tiền thai phía trên, kỳ thật giật gấu và bay, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Leo lúc này mới rộng rãi sáng sủa, nguyên lai dạng này. Lão bẹt cười khổ nói, những bí ẩn này, tinh linh cũng nói, phàm nhân làm sao có thể biết, liền ngay cả ta cũng mơ mơ màng màng. Leo phân chấn tinh thần, tinh linh là sinh linh trả giá quá nhiều, tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, chính chúng ta cũng muốn không chịu thua kém điểm, không thể luôn luôn để bọn hắn thất vọng. Lão bẹt nhìn xem pháo đài bên ngoài sông lớn, đột nhiên nói, các tộc thành giai, còn tại mặt phía bắc trông coi đâu. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, cực địa băng nguyên thủ vệ tiểu đội đã tề tụ cùng một chỗ. Thánh giai pháp sư Tở Giang Xít, thánh giai mục sư Án Tổ Nại Sơ, Bắc cảnh xạ mạn Du Na Đọt, nhân tộc kiếm thánh Ngạn Trần Ẩn, thú tộc kiếm thánh Cát Lốt, năm người song song đứng, cùng đột nhiên sinh động thánh giai đám vũ hồn triển khai giằng co. Nguyên bản truy sát đối tượng đều bị từ bỏ, tùy ý bọn hắn chạy đến cánh đồng tuyết. Hơn 10 đầu thánh giai vũ hồn, còn có 7-8 đầu băng long, tại tử linh chi môn trùng quanh bồi hồi, sau đó chậm rãi hướng phương nam bay tới. Bộ bạc đại sư người đã đi xa, nhưng lưu lại uy hiếp vẫn còn, bọn chúng càng không dám ngay lập tức xông phá ngăn chặn, mà là chậm rãi thăm dò. Nhiều như vậy thánh giai tử linh, chỉ cần có một nửa vượt qua thủ vệ tiểu đội, lại lục sinh linh liền muốn gặp nạn. Mấy vị thánh giai nhìn nhau một cái, đều biết tiếp xuống rất khó. Cảnh giới cao nhất Án Tổ Nại Sơ đột nhiên nhớ tới bổ bạc đại sư trước khi đi nhìn ánh mắt của hắn. Hắn thấp giọng tự hỏi một câu, là thịnh thế chi đình trụ, còn là tận thế chi cứu chủ. Một bên Tở Giang Xít nghe tới, nhìn hắn một cái, có ý tứ gì? Án Tổ Nại Sơ tâm ý đã quyết, bước về phía trước một bước, mở miệng nói, ta muốn thành thần. Nói xong, thân thể của hắn tản mát ra thánh khiết tia sáng, thất thải lưu chuyển. Toàn bộ trên băng nguyên xương gió vì đó mà ngừng lại, sau đó chuyển hóa thành ánh ánh kim quang. Nguyên bản mây đen dày đặc u ám bầu trời, đột nhiên bắn ra hừng hực ánh nắng, dáng mây nhuộm hết biển vàng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tâm cảnh thư sướng, yên tĩnh tường hòa, lại không lo lắng. Tở Giang Xít lập tức nghĩ đến cái gì, quá sợ hãi, ngăn lại nói, đừng như vậy. Án Tổ Nại Sơ đánh vỡ nhân thần công xiềng, sắp tấn thăng bán thần. Chương 1068, bán thần chi lực chương 1068, bán thần chi lực đến thánh giai cấp bậc, siêu phàm giả đã đối với thế tục quyền lực đấu tranh mất đi hứng thú, một lòng truy cầu thành thần trường sinh. Phờ Giang Sít cũng giống như thế, đáng tiếc cảnh giới của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại thánh giai trung cấp tiêu chuẩn, không thể đến cao cấp. Nhưng lâu chỗ thánh cảnh, hắn đã biết rất nhiều bí ẩn tri thức. Siêu phàm chi đạo đồng dạng tuân theo năng lượng linh luật bảo toàn. Cái gọi là thức tỉnh dược tề đánh vỡ thân thể công xiềng, kỳ thật chính là tại tự thân siêu phàm ma lực không đủ dưới tình huống, dựa vào ngoại lực đến cưỡng ép đột phá. Cái này phóng tới cao giai, thánh giai, bản chất đều là giống nhau. Siêu phàm nhập thánh cần tiêu hao lượng lớn ma lực đến đánh vỡ công xiềng, cho nên mới có nhập thánh nghi thức. Trừ tự thân tích lũy, còn có siêu phàm tài nguyên đắp lên, tăng lên nhập thánh xác suất thành công. Mỗi một vị thánh giai cường giả nhập thánh nghi thức đều cần tốn hao thời gian mấy chục năm tỉ mỉ chuẩn bị. Án tố lại sở vốn chính là nam cảnh đế đô tam đại thánh giai một trong, thân là nam cảnh đầu mối đại chủ giáo, hắn nắm giữ siêu phàm tài nguyên gần với thánh quang chi thành thánh quang giáo hoàng. Đồng thời hắn lại trí lực tuyệt luân, dùng 100 năm thời gian, đem nhân tộc tri thức dung hội quán thông, trở thành nhân tộc trước không có người sau cũng không có người tuyệt đỉnh trí giả. Mấy năm trước, hắn còn tại trung đỉnh tiếp nhận tri thức quán đỉnh, thu hoạch đại lượng chủng tộc khác truyền thừa, sở đến một kia thành thần cánh cửa. Mấy vị thủ vệ thánh giai đều rất rõ ràng, ngay trong bọn họ có hy vọng nhất tấn thăng bán thần người, trừ án tổ này sở ra không còn có thể là ai khác. Nhưng thành thần không có đơn giản như vậy, trừ tự thân thế giới tinh thần thăng hoa, đối với siêu phàm chi đạo nhận biết thăng cấp, đồng dạng cần mênh mông như biển ma năng chèo chống. Nếu có hướng một ngày, thủ vệ tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành, án tổ này sở trở lại đế đô khổ tâm kinh doanh thánh quang đại giáo đường, lấy thêm ra cả đời tích lũy siêu phàm tài nguyên, có lẽ hắn là sẽ trở thành trên lịch sử loài người cái thứ nhất lấy phàm nhân thân thể tấn thăng bán thần siêu phàm giả. Nhưng bây giờ thiên hai chi môn trước đã bị tử vong ma lực bao phủ, hoàn toàn không có tự nhiên ma lực tồn tại. Liền ngay cả bộ bạc bán thần cũng cần rời đi nơi này mới có thể khôi phục ma lực. Án tổ lại sợ ở trong này tấn thăng bán thần, dù cho bản thân cảnh giới đầy đủ, cũng tuyệt không thành công khả năng. Phờ Giang Sít cùng án tổ lại sợ tại nam cảnh đế đô, phân biệt đại biểu cho hai đại thế tục thế lực đối lập, nhưng mà trong âm thầm giao tình lại không kém, bây giờ còn có đồng đội chi tình, làm sao nhẫn tâm nhìn hắn đi đến tuyệt lộ. Nghe tới Phờ Giang Sít khuyên can, án tổ lại sợ chỉ là cười một tiếng, không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Gò bó theo khuôn phép cả một đời, lần này liền để ta tùy hứng một lần. Nói hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, mỗi đi một bước, thực lực liền tăng lên một điểm, sau lưng thánh quang phát họa hư ảnh, dần dần ngưng thực, cuối cùng biến thành một tôn cao 12m6 cánh đại thiên sứ. Cao hơn thánh giai cường giả một cấp khí tức, từ trên người hắn chậm rãi lộ ra. Sau lưng mấy người nhìn nhau ngơ ngác, loại khí tức này, chỉ tại Bồ Bạc đại sư trên thân ngẫu nhiên tiết lộ, bọn hắn đem hắn xưng là thần tính. Mà đối diện thánh giai tử linh nhóm, nhìn xem càng ngày càng cường đại đối thủ, đồng dạng hoảng sợ, sau đó đè nén không được nội tâm tự hủy khuynh hướng, nhao nhao hướng án tổ lại sợ đánh tới. Từng đạo băng xương long tức, tử vong rít lên, khô héo quấn quanh, hướng án tổ lại sợ trên thân rơi đi. To lớn lục dược thiên sứ, quang dược thu nạp, đem án tổ lại sợ bao lấy, ngăn lại tất cả công kích của địch nhân. Án tổ lại sợ nhìn xem đánh tới địch nhân, nâng lên một ngón tay. Ánh sáng theo mây đen trong khe hở lộ ra ánh nắng, đột nhiên ảm đạm, một giây sau, vậy mà ngưng tụ thành một cây to lớn của sáng, rơi tại thánh giai tử linh trên thân. Một kích này uy lực giống như là ổ tạ dạ dựa vào tinh linh ma đạo pháo tháp phát xạ sóng trời đả kích, liền ngay cả bán thần đều có thể trọng thương. Thánh giai tử linh tốc độ vô cùng quỷ mị, tại phát giác được nguy hiểm ngay lập tức liền tứ tán chạy trốn, nhưng vẫn có một đầu thánh giai u hồn bị chớp mắt đã tới cột sáng trung đích. Trong nháy mắt, thân thể của nó liền hoàn toàn giải thể, triệt để tan thành mây khói, liền tử khí đều bị hoàn toàn tiêu hao. Nhìn xem chạy tứ tán thánh giai tử linh, án tổ lại sợ không có dừng lại, đối với chỗ xa nhất một đầu thánh giai băng long chỉ đi. Điện. Trong không khí đột nhiên lấp lóe ra dày đặc hồ quang điện, để ở đây các thánh giai áo bào sợi tóc đều tứ tán tung bay. Một đạo so người eo còn thô lôi đỉnh, theo án tổ lại sợ đầu ngón tay bay ra, nháy mắt đem thánh giai băng long tại chỗ phân giải. Dài hơn 30 thước băng xương cự long, toàn thân xương cốt bạo liệt, biến thành xương cặn bã từ không trung đẩy xuống. Thánh giai siêu phàm đối với siêu phàm ma lực lý giải viễn siêu thường nhân, nhưng đối với ma lực vận dụng, trên bản chất ý nguyên thuộc về vật lý phương diện lợi dụng. Siêu phàm ma lực sở dĩ gọi là siêu phàm, chính là bởi vì nó có được vượt qua vật lý quy tắc lực lượng. Liên làm thịt hai tên thánh giai án tổ lại sợ, trong lòng thêm ra một tia hiểu ra, không còn sử dụng chính mình am hiểu nhất quang điện pháp thuật, mà là bắt đầu vận dụng vừa mới thu hoạch được quy tắc chi lực. Trục xuất. Một đầu theo bên cạnh cuốn thánh giai u hồn, trạng thái khí hình thái trở nên càng thêm hư ảo, phản phất biến thành trên mặt hồ hình chiếu. Nó hoảng sợ phát hiện, chính mình rốt cuộc không còn cách nào điều động tử vong chi lực, cũng vô pháp ngưng tụ vật chất hình thái. Biến thành thuần túy huyễn ảnh về sau, nó rốt cuộc không còn cách nào can thiệp đến thế giới vật chất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình theo án tổ lại sở trên người xuyên qua, nhưng không có mảy may tiếp xúc. Tá lực. Bên địa tử trên cao hóa thành xoắn ốc gai nhọn đập xuống cao giai u hồn, thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng, tung bay ở không trung. Lập tức thân thể của nó kết cấu bắt đầu phân giải, dần dần hóa thành một đoàn khói đen, cuối cùng tiêu tán ở trong gió. Nó mất đi không chỉ là trọng lực, mà là tuyệt đại bộ phận lực, liền ngay cả tạo thành ý thức thể sóng điện kết cấu đều không thể duy trì, chỉ có thể phân giải thành nguyên thủy nhất vũ trụ hạt cơ bản. Giải quyết bốn đầu thánh giai tử linh, án tổ lại sở thể nội thần tính bắt đầu chậm rãi biến mất. Án tổ lại sở mở miệng nói, "Chư vị, không muốn nhàn rỗi, nên làm việc." Còn lại bốn người bị hắn bán thần chi lực chấn nhất đến, nghe nói như thế mới tỉnh ngộ tới, tranh thủ thời gian cùng nhau xuất kích, phối hợp án tổ lại sở rào sắt còn lại thánh giai tử linh. Cực địa băng nguyên phát sinh thánh giai đại loạn chiến thời điểm, Bắc băng hà hai bên mở, cũng bắt đầu bộc phát chiến đấu. bị thánh giai cường giả nhóm từ bỏ truy sát mấy đầu thánh giai tử linh, thành công tiến vào phương bắc cánh đồng tuyết, lập tức cướp đi bản địa tử linh lãnh chúa chính quyền, sau đó xua đuổi vòng linh quân đoàn xuôi nam. Nếu như chỉ so với so sánh tư duy logic cùng sinh tồn trí tuệ, những này vừa mới sinh ra thánh giai tử linh, kỳ thật còn không bằng chiếm cứ cánh đồng tuyết chỗ sâu nhiều năm cao giai tử linh. Cái sau bởi vì đánh không lại sinh linh, hiểu được cố gắng xúc tích lực lượng, tại mùa đông mượn nhờ thiên thời mới có thể lộ diện. Nhưng vừa mới sinh ra thánh giai tử linh nhóm, vừa ra đời liền bị sinh linh cường giả truy sát, không thể bồi dưỡng được hợp cách thống ngự năng lực, chỉ là nghẹn một bụng oán khí. Bọn hắn tập trung tinh thần đội vàng tất cả vong linh xuôi nam phát tiết, cơ hồ cùng vô não vong linh không có gì khác biệt. Mới vừa tiến vào mùa thu, nhóm đầu tiên vong linh quân đoàn liền cùng với phương bắc cỗ thứ nhất hàn phong xuôi nam xuất hiện tại bắc băng hà bờ sông. Chương 1069 triệu tập thánh giai, chương 1069 triệu tập thánh giai cự ma đại vương Aghesơ đứng tại phong thần pháo đài trên tường thành, dưới chân là một cái cỡ nhỏ xả mạn pháp trận, lít nha lít nhít nạp năng lượng ma tinh giải tại pháp trận phía trên. Chỉ là nửa giờ, đại bộ phận ma tinh liền ảm đạm xuống, mất đi ma lực. Một hơi tiêu hao giá trị mấy trăm phiếu máu ma tinh, để ma lực của nàng năng lực nhận biết tăng phúc gấp 10, có thể đem cảm giác phạm vi mở rộng đến 1000 dặm. Tại nàng thiên phú độc hữu bóng đen trong tầm nhìn, toàn bộ Bắc Băng Hà bờ nam biến thành một đầu thải sắc đèn mang, liên miên đến tầm mắt cuối cùng, đem hắc ám thế giới chiếu sáng. Đầu này thải sắc đèn mang, lấy màu vàng bóng đèn làm chủ thể, quay chung quanh bên cạnh của bọn nó, tô điểm đủ mọi màu sắc trùng sáng. A hệ sơ biết, màu vàng chủ thể bừng sáng, là khúc sông trọng kim chế tạo thánh quang ngọn đuốc hệ thống. Mặc kệ là thượng du vạn nhận sơn mạch, còn là hạ du liên miên pháo đài, cách mỗi 10 dặm liền có một tòa ma tinh nạp năng lượng thánh quang chuyển đổi trang bị, đem trong không khí tự nhiên ma lực chuyển đổi thành thiên nhiên khắc chế tử vong ma lực thần thánh ma lực. Quay chung quanh nó thải sắc trùng sáng, thì là các tộc sinh linh siêu phàm cường giả. Tại thải sắc đèn mang phương nam, còn có từng cái to lớn trùng sáng, kia là vạ lần chờ, kỳ lần chờ bắc cảnh đại thành. Đến nỗi đèn mang phương bắc, thì là đen kịt một màu. Nhưng hạ hệ sơ hiện tại có thể theo trong mảnh đen nhánh này, cảm nhận được một chút cái bóng mơ hồ. Nửa giờ sau, dưới chân pháp trận ma năng tiêu hao hầu như không còn, A Hệ Sở cũng mở hai mắt ra. Phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ ít có 4 tên thánh giai tử linh, đến nỗi trung cao giai tử linh bị thánh giai che chắn, tầm mắt quá mở không cách nào thấy rõ. A Hệ Sở bên người, leo bọn người đang nhìn nàng thi pháp, sinh linh các tộc có được bóng đen tầm nhìn thiên phú cực ít, mà A Hệ Sở không chỉ là thiên phú mạnh nhất cái kia, đồng thời cũng là cảnh giới cao nhất cái kia. Làm Hắc Long Vương Nhi gở hồ đức quý giả, A Hệ Sở lâu dài tiếp nhận đệ tử mỹ chỉ đạo. Mà xem như cự ma tộc lãnh tụ, A Hệ Sở hưởng thụ lấy toàn bộ chủng tộc cung phụ. Nàng bây giờ vừa mới tấn thăng cao giai, trở thành danh xứng với thực cự ma chi vương. Ma thú tộc Gia Mạn Dệ Ôn Nhi cũng trở thành đạo sư của nàng, đem liên quan truyền thừa dốc túi dạy dỗ. Bởi vì thánh giai tử linh tồn tại, Leo không còn đại lượng phái ra phi mã trinh sát xâm nhập cánh đồng tuyết tiến hành điều tra, mà là vẹn vẹn duy trì hai bên bờ cơ bản tình báo. Lúc này, A Hệ Sơ năng lực lần nữa cử đi tác dụng lớn. Nghe tôi A Hệ Sơ lời nói, Dệ Ôn Nhi thở dài nói, bốn tên thánh giai, hơn nữa còn không phải toàn bộ, áp lực có chút lớn a. Leo thì lập tức nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cản tại phòng tuyến phía bắc, không thể để cho bọn hắn xung kích phòng tuyến, không phải tổn thất liền lớn. Chúng tướng còn lại nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Thánh giai sẽ cùng tại đạn hạt nhân, một khi tới gần vong linh phòng tuyến, dù chỉ là chiến đấu dư ba, cũng có thể tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, cùng kiến trúc bị hao tổn. Đến nỗi đê giai vong linh, bất luận 100,000 vạn, cái kia cũng chỉ là số lượng vấn đề, có lẽ sẽ tiêu hao hết kết sủ súng đạn vật tư cùng nhân viên chiến đấu, thậm chí công phá vong linh phòng tuyến. Nhưng bọn hắn tối thiểu sẽ không tạo thành vạn nhận sơn mạch cùng xi măng cốt thép pháo đài chủ thể bị hao tổn, dù cho sinh linh đại quân nhất thời thất bại, cũng có đoạt lại hy vọng. Nếu như thật vất vả chế tạo vong linh phòng tuyến bị thánh giai phá hủy, bắc cảnh liền không có nơi thích hợp lại tu một đầu mới. Dễ ố nhỉ cùng bà xạ lọ mù hai người nghe tới Leo lời nói, lại lặng lẽ nhìn nhau một cái. Phong thần pháo đài độn 20,000 thú tộc thiết giáp, năm nay lại khẩn cấp chiêu mộ, từ phía sau lần nữa điều đến 10,000 thú nhân, tương đương hạp tộc tinh nhuệ toàn bộ thủ tại chỗ này. Nơi này nếu là phát sinh thánh giai đại chiến, cái thứ nhất gặp nạn chính là thú tộc. Thế là Dễ ố nhỉ đề nghị, có thể phái ra bên ta thánh giai tiến vào cánh đồng tuyết, kiểm chế phe địch thánh giai. Binh đối binh, tướng đối tướng. Bà xã lọ mù thì tiến lên một bước, vương công, ta nguyện làm tiên phong, vì các vị thánh nhân dò đường. Cấp 9 đỉnh phong bà xã lọ mù, tại thánh giai trước mặt cũng chỉ có sức tự vệ, nhưng liên quan đến chủng tộc tồn vong, hắn không thể không ra mặt. Leo không có ngay lập tức làm ra quyết sách, mà là bóp lấy ngón tay tính toán, chúng ta bên này có cả sáu đại sư, còn có mẹ dễ địch nữ vương cùng đại thủ tinh. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một tiếng thanh âm hùng hậu liền theo đám người trên không truyền đến, ta không gọi đại thủ tinh, ta gọi đồ rèn ạ gì ạn đã là hiệu tỏ gì. Nghe tới cái này dài đến 100 chữ tiếng cổ tinh linh tên, Leo căn bản không nhớ được mấy cái, chỉ có thể lấy lòng nói, không bằng ta gọi ngài bổ rèn đại nhân đi. Không được, ta bảo ngươi điều, ngươi cũng không vui. Leo hai mắt tối sầm, không còn cùng hắn xoắn xuýt danh tự, tiếp tục nghiên cứu kế hoạch, bên ta cũng có 4 tên thánh giai, miễn cưỡng còn là có lực đánh một trận. À hệ sở mấy danh nữ tướng, tất cả đều sợ hãi cả kinh, chú ý đến một vấn đề khác, vì vợ đại sư là thánh giai. Các nàng cơ hồ đều vụng trộm lột qua sông ly đại sư cả sò lông, tất cả mọi người cho là hắn giống như phở dày dạ là cao giai tinh linh, không nghĩ tới vậy mà là thánh giai cường giả. Bà xã lọ mù mấy tên nam tướng thì đồng dạng sợ hãi cả kinh, mẹ đại sư cũng là thánh giai. Cái này lao đầu bếp mỗi lần tới vong linh phòng tuyến đều là ăn nhờ ở đậu, khắp nơi tàn bộ, liền không có một cái đứng đắn thời điểm, càng không có xuất thủ qua. không nghĩ tới cũng là một vị thánh giai. Khúc Sông lúc nào thánh giai nhiều như chó, cao giai đi đầy đất rồi. Nhưng nghe đến Leo kế hoạch lão bẹt cùng đại thụ tinh, thì nhao nhao vẻ mặt đau khổ, nguyên bản liền nhăn không được mặt, toàn bộ chen một đoàn. Ta mặc dù là thánh giai, thế nhưng là cũng chưa từng đánh nhau bao giờ a. Thánh quang tinh linh cũng là tinh linh liền không có mấy cái biết đánh nhau. Leo nghe hắn kiểu nói này, lập tức nghĩ đến một người, kia liền lại tìm cái biết đánh nhau thánh giai chẳng phải được rồi. Một bên hở màn bá tước, nhịn không được chửi bậy, ngươi làm thánh giai dễ dàng như vậy tìm a, toàn bộ đại lục thánh giai đều nắm chắc, đã biết thánh giai cường giả, không phải tại mặt phía bắc thủ vệ, chính là ở trong này a. Leo nói làm liền làm, hướng mọi người nói, các ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức trở về. Tình huống khẩn cấp, Leo không còn keo kiệt mà năng, điều khiển hắc long hướng nam bay đi, không ngừng bắn gọn, trước lúc trời tối, liền theo bắc băng hà bờ sông, đi ngang qua bắc cảnh, đến tây cảnh Lang Sơn. Lang Sơn chi đỉnh, tu một tòa vàng son lộng lẫy đại miếu, là A Dị Nạ sư phụ, cao giai lang vu củ ỷ chỗ miếu. Bọn hắn hầu hạ là Thảo Nguyên Lang thần hạ Đủ Tịt. Thấy hắc long đáp xuống trước miếu đất trống, củ ỷ lập tức đi ra ngoài đó lấy. Lúc trước Leo lần thứ nhất cùng đi A Dị Nạ lên núi bái kiến củ ỷ, hắn vẫn chỉ là bắc cảnh bá tước, địa vị cùng tây cảnh bờ kệ không sai biệt lắm, làm tây cảnh thần quyền lãnh tụ củ ỷ căn bản không để vào mắt. Nhưng hắn là số ít mấy cái có thể liên hệ đến Thảo Nguyên Lang thần cao giai lang vu, không có việc gì liền nhìn xem chính mình thần linh chạy tới khúc sông phòng lớn đánh bài, trong lòng đã không có tính tình. Nhìn thấy Leo đến, Gù Ý cúi người hành lễ, cung kính hỏi: "Vương công đại giá quang lâm, có gì muốn làm?" Leo gọn gàng dứt khoát, nói do ý đồ đến: "Ta tìm các ngươi thần hạ tỷ nợ có việc." Chương 1069, bán thần chi lực chương 1069, bán thần chi lực đến thánh giai cấp bậc, siêu phàm giả đã đối với thế tục quyền lực đấu tranh mất đi hứng thú, một lòng truy cầu thành thần trường sinh. Phờ Giang Xít cũng giống như thế, đáng tiếc cảnh giới của hắn, từ đầu đến cuối dừng lại tại thánh giai trung cấp tiêu chuẩn, không thể đến cao cấp. Nhưng lâu chỗ thánh cảnh, hắn đã biết rất nhiều bí ẩn tri thức. Siêu phàm chi đạo đồng dạng tuân theo năng lượng định luật bảo toàn. Cái gọi là thức tỉnh dược tề đánh vỡ thân thể công xiềng, kỳ thật chính là tại tự thân siêu phàm ma lực không đủ dưới tình huống, dựa vào ngoại lực đến cưỡng ép đột phá. Cái này phóng tới cao giai, thánh giai, bản chất đều là giống nhau. Siêu phàm nhập thánh cần tiêu hao lượng lớn ma lực đến đánh vỡ công xiềng, cho nên mới có nhập thánh nghi thức. Trừ tự thân tích lũy, còn có siêu phàm tài nguyên đắp lên, tăng lên nhập thánh xác suất thành công. Mỗi một vị thánh giai cường giả nhập thánh nghi thức đều cần tốn hao thời gian mấy chục năm tỉ mỉ chuẩn bị. Án tốn lại sở vốn chính là Nam Cảnh Đế Đô Tam Đại Thánh giai một trong, thân là Nam Cảnh đầu mối đại chủ giáo. Hắn nắm giữ siêu phàm tài nguyên gần với Thánh Quang Chi thành Thánh Quang Giáo Hoàng. Đồng thời hắn lại trí lực tuyệt luân, dùng 100 năm thời gian, đem nhân tộc chi thức dung hội quán thông, trở thành nhân tộc trước không có người sau cũng không có người tuyệt đỉnh trí giả. Mấy năm trước, hắn còn tại trung đỉnh tiếp nhận chi thức quán đỉnh, thu hoạch đại lượng chủng tộc khác truyền thừa, sờ đến một tia thành thần cánh cửa. Mấy vị thủ vệ thánh giai đều rất rõ ràng, ngay trong bọn họ có hy vọng nhất tấn thăng bán thần người, trừ án tổ này sở ra không còn có thể là ai khác. Nhưng thành thần không có đơn giản như vậy, trừ tự thân thế giới tinh thần thăng hoa, đối với siêu phàm chi đạo nhận biết thăng cấp, đồng dạng cần mênh mông như biển ma năng trèo trống. Nếu có hướng một ngày, thủ vệ tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành, án tổ lại sở trở lại đế đô khổ tâm kinh doanh thánh quang đại giáo đường, lấy thêm ra cả đời tích lũy siêu phàm tài nguyên, có lẽ hắn là sẽ trở thành trên lịch sử loài người cái thứ nhất lấy phàm nhân thân thể, tấn thăng bán thần siêu phàm giả. Nhưng bây giờ, thiên hai chi môn trước đã bị tử vong ma lực bao phủ, hoàn toàn không có tự nhiên ma lực tồn tại. Liền ngay cả bộ bạc bán thần cũng cần rời đi nơi này mới có thể khôi phục ma lực. Án tổn lại sợ ở trong này tấn thăng bán thần, dù cho bản thân cảnh giới đầy đủ, cũng tuyệt không thành công khả năng. Phờ Giang Xít cùng án tổn lại sợ tại Nam Cảnh Đế Đô, phân biệt đại biểu cho hai đại thế tục thế lực đối lập, nhưng mà trong âm thầm giao tình lại không kém, bây giờ còn có đồng đội chi tình, làm sao nhẫn tâm nhìn hắn đi đến tuyệt lộ. Nghe tới Phờ Giang Xít khuyên can, án tổn lại sợ chỉ là cười một tiếng, không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Gò bó theo khuôn phép cả một đời, lần này liền để ta tùy hứng một lần. Nói hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, mỗi đi một bước, thực lực liền tăng lên một điểm, sau lưng thánh quang phát họa hư ảnh, dần dần ngưng thực. Cuối cùng biến thành một tôn cao 12m6 cánh đại thiên sứ, cao hơn thánh giai cường giả một cấp khí tức, từ trên người hắn chậm rãi lộ ra. Sau lưng mấy người nhìn nhau ngơ ngác, loại khí tức này chỉ tại Bồ Bạc đại sư trên thân ngẫu nhiên tiết lộ, bọn hắn đem hắn xưng là thần tính. Mà đối diện thánh giai tử linh nhóm, nhìn xem càng ngày càng cường đại đối thủ, đồng dạng hoảng sợ, sau đó đè nén không được nội tâm tự hủy khuynh hướng, nhao nhao hướng án tồn lại sở đánh tới. Từng đạo băng xương long tức, tử vong rít lên, khô héo cuốn quanh, hướng án tồn lại sở trên thân rơi đi. To lớn lục dự thiên sứ, quang dự thu nạp, đem án tồn lại sở bao lấy, ngăn lại tất cả công kích của địch nhân. Án Tốn Lại Sở nhìn xem đánh tới địch nhân, nâng lên một ngón tay. Ánh sáng theo mây đen trong khe hở lộ ra ánh nắng, đột nhiên ảm đạm, một giây sau, vậy mà ngưng tụ thành một cây to lớn của sáng, rơi tại thánh giai tử linh trên thân. Một kích này uy lực giống như là ổ tạ dạ dựa vào tinh linh ma đạo pháo tháp phát xạ sóng trời đả kích, liền ngay cả bán thần đều có thể trọng thương. Thánh giai tử linh tốc độ vô cùng quỷ mị, tại phát giác được nguy hiểm ngay lập tức liền tứ tán chạy trốn, nhưng vẫn có một đầu thánh giai u hồn, bị chớp mắt đã tới cổ sáng trúng đích. Trong nháy mắt, thân thể của nó liền hoàn toàn giải thể, triệt để tan thành mây khói, liền tử khí đều bị hoàn toàn tiêu hao. Nhìn xem chạy tứ tán thánh giai tử linh, án tổ lại sợ không có dừng lại, đối với chỗ xa nhất một đầu thánh giai băng long chỉ đi. Điện. Trong không khí, đột nhiên lấp lóe ra dày đặc hồ quang điện, để ở đây các thánh giai áo bào sợi tóc đều tứ tán tung bay. Một đạo so người eo còn thô lôi đỉnh, theo án tổ lại sợ đầu ngón tay bay ra, nháy mắt đem thánh giai băng long tại chỗ phân giải. Dài hơn 30 thước băng xương cự long, toàn thân xương cốt bạo liệt, biến thành xương cặn bã từ không trung đẩy xuống. Thánh giai siêu phàm đối với siêu phàm ma lực lý giải viễn siêu thường nhân, nhưng đối với ma lực vận dụng, trên bản chất ý nguyên thuộc về vật lý phương diện lợi dụng. Siêu phàm ma lực sở dĩ gọi là siêu phàm, chính là bởi vì nó có được vượt qua vật lý quy tắc lực lượng. Liên làm thịt hai tên thánh giai ản tồn nại sở, trong lòng thêm ra một tia hiểu ra, không còn sử dụng chính mình am hiểu nhất quang điện pháp thuật, mà là bắt đầu vận dụng vừa mới thu hoạch được quy tắc chi lực. Trục xuất, một đầu theo bên cạnh cuốn thánh giai u hồn, trạng thái khí hình thái trở nên càng thêm hư ảo, phản phất biến thành trên mặt hồ hình chiếu. Nó hoảng sợ phát hiện, chính mình rốt cuộc không còn cách nào điều động tử vong chi lực, cũng vô pháp ngưng tụ vật chất hình thái. Biến thành thuần túy huyễn ảnh về sau, nó rốt cuộc không còn cách nào can thiệp đến thế giới vật chất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình theo án tồn lại sở trên người xuyên qua, nhưng không có mảy may tiếp xúc. Tá lực. Bên kia tử trên cao hóa thành xoắn ốc gai nhọn đập xuống cao giai u hồn, thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng, tung bay ở không trung. Lập tức thân thể của nó kết cấu bắt đầu phân giải, dần dần hóa thành một đoàn khói đen, cuối cùng tiêu tán ở trong gió. Nó mất đi không chỉ là trọng lực, mà là tuyệt đại bộ phận lực, liền ngay cả tạo thành ý thức thể sóng điện kết cấu đều không thể duy trì, chỉ có thể phân giải thành nguyên thủy nhất vũ trụ hạt cơ bản. Giải quyết bốn đầu thánh giai tử linh, An Tôn Lại Sơ thể nội thần tính bắt đầu chậm rãi biến mất. An Tôn Lại Sơ mở miệng nói, "Chư vị, không muốn nhàn rỗi, nên làm việc." Còn lại bốn người bị hắn bán thần chi lực chấn nhất đến, nghe nói như thế mới tỉnh ngộ tới, tranh thủ thời gian cùng nhau xuất kích, phối hợp An Tôn Lại Sơ rào sắt còn lại thánh giai tử linh. Cực địa băng nguyên phát sinh thánh giai đại loạn chiến thời điểm, Bắc băng hà hai bên mở, cũng bắt đầu bộc phát chiến đấu. Bị thánh giai cường giả nhóm từ bỏ truy sát mấy đầu thánh giai tử linh, thành công tiến vào phương bắc cánh đồng tuyết, lập tức cướp đi bản địa tử linh lãnh chúa chính quyền, sau đó xua đuổi vòng linh quân đoàn xuôi nam. Nếu như chỉ so với so sánh tư duy logic cùng sinh tồn trí tuệ, những này vừa mới sinh ra thánh giai tử linh, kỳ thật còn không bằng chiếm cứ cánh đồng tuyết chỗ sâu nhiều năm cao giai tử linh. Cái sau bởi vì đánh không lại sinh linh, hiểu được cố gắng xúc tích lực lượng, tại mùa đông mượn nhờ thiên thời mới có thể lộ diện. Nhưng vừa mới sinh ra thánh giai tử linh nhóm, vừa ra đời liền bị sinh linh cường giả truy sát, không thể bồi dưỡng được hợp cách thống ngự năng lực, chỉ là nghẹn một bụng oán khí. Bọn hắn tập trung tinh thần đội vàng tất cả vong linh xuôi nam phát tiết, cơ hồ cùng vô não vong linh không có gì khác biệt. Mới vừa tiến vào mùa thu, nhóm đầu tiên vong linh quân đoàn liền cùng với phương bắc cỗ thứ nhất hàn phong xuôi nam xuất hiện tại Bắc Băng Hà bờ sông. Chương 1070, triệu tập thánh giai chương 1070, triệu tập thánh giai cự ma đại vương Aesơ, đứng tại phong thần pháo đài trên tường thành, dưới chân là một cái cỡ nhỏ xả mạn pháp trận. Lít nha lít nhít nạp năng lượng ma tinh, giải tại pháp trận phía trên, chỉ là nửa giờ, đại bộ phận ma tinh liền ảm đạm xuống, mất đi ma lực. Một hơi tiêu hao giá trị mấy trăm phiếu máu ma tinh, để ma lực của nàng năng lực nhận biết tăng phúc gấp 10, có thể đem cảm giác phạm vi mở rộng đến 1000 dặm. Tại nàng thiên phú độc hữu bóng đen trong tầm nhìn, toàn bộ Bắc Băng Hà bờ nam biến thành một đầu thải sắc đèn mang, liên miên đến tầm mắt cuối cùng, đem hắc ám thế giới chiếu sáng. Đầu này thải sắc đèn mang, lấy màu vàng bóng đèn làm chủ thể, quay chung quanh bên cạnh của bọn nó, tô điểm đủ mọi màu sắc trùng sáng. A hệ sơ biết, màu vàng chủ thể bừng sáng, là khúc sông trọng kim chế tạo thánh quang ngọn đuốc hệ thống. Mặc kệ là thượng du vạn nhận sơn mạch, còn là hạ du liên miên tháo đài, cách mỗi 10 dặm liền có một tòa ma tinh nạp năng lượng thánh quang chuyển đổi trang bị, đem trong không khí tự nhiên ma lực chuyển đổi thành thiên nhiên khắc chế tử vong ma lực thần thánh ma lực. Quay chung quanh nó thải sắc trùng sáng, thì là các tộc sinh linh siêu phàm cường giả. Tại thải sắc đèn mang phương nam, còn có từng cái to lớn trùng sáng, kia là vạ lần chờ, kỳ lần chờ bắc cảnh đại thành. Đến nỗi đèn mang phương bắc, thì là đen kịt một màu. Nhưng hạ hệ sơ hiện tại có thể theo trong mảnh đen nhánh này, cảm nhận được một chút cái bóng mơ hồ. Nửa giờ sau, dưới chân pháp trận ma năng tiêu hao hầu như không còn, hạ hệ sơ cũng mở hai mắt ra. Phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ ít có 4 tên thánh giai tử linh, đến nỗi trung cao giai tử linh bị thánh giai che chắn, tầm mắt quá mở không cách nào thấy rõ. A hệ sở bên người, leo bọn người đang nhìn nàng thi pháp, sinh linh các tộc có được bóng đen tầm nhìn thiên phú cực ít, mà A hệ sở không chỉ là thiên phú mạnh nhất cái kia, đồng thời cũng là cảnh giới cao nhất cái kia. Làm Hắc Long Vương Nhi gỡ hồ đức quý giả, A hệ sở lâu dài tiếp nhận hệ tỉ mỉ chỉ đạo. Mà xem như cự ma tộc lãnh tụ, A hệ sở hưởng thụ lấy toàn bộ chủng tộc cung phụ. Nàng bây giờ, vừa mới tấn thăng cao giai, trở thành danh xứng với thực cự ma chi vương. Ma thú tộc Sa Mạn Dệ Oni cũng trở thành đạo sư của nàng, đem liên quan truyền thừa dốc túi dạy dỗ. Bởi vì thánh giai tử linh tồn tại, Leo không còn đại lượng phái ra phi mã trinh sát xâm nhập cánh đồng tuyết tiến hành điều tra, mà là vẹn vẹn duy trì hai bên bờ cơ bản tình báo. Lúc này, A hệ sơ năng lực lần nữa cử đi tác dụng lớn. Nghe tôi A hệ sơ lời nói, Dễ Ôn Y thở dài nói, bốn tên thánh giai, hơn nữa còn không phải toàn bộ, áp lực có chút lớn a. Leo thì lập tức nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cản tại phòng tuyến phía bắc, không thể để cho bọn hắn xung kích phòng tuyến, không phải tổn thất liền lớn. Chúng tướng còn lại nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Thánh giai sẽ cùng tại đạn hạt nhân, một khi tới gần vong linh phòng tuyến, dù chỉ là chiến đấu dư ba, cũng có thể tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, cùng kiến trúc bị hao tổn. Đến nội đê giai vong linh, bất luận 100,000 vạn, cái kia cũng chỉ là số lượng vấn đề, có lẽ sẽ tiêu hao hết kết sủ súng đạn vật tư cùng nhân viên chiến đấu, thậm chí công phá vong linh phòng tuyến. Nhưng bọn hắn tối thiểu sẽ không tạo thành vạn nhận sơn mạch cùng xi măng cốt thép pháo đài chủ thể bị hao tổn, dù cho sinh linh đại quân nhất thời thất bại, cũng có đoạt lại hy vọng. Nếu như thật vất vả chế tạo vong linh phòng tuyến bị thánh giai phá hủy, bắc cảnh liền không có nơi thích hợp lại tu một đầu mới. Dễ Ôn Nhỉ cùng bà xã lọ mù hai người nghe tới Leo lời nói, lại lặng lẽ nhìn nhau một cái. Phong thần pháo đài độn 20,000 thú tộc thiết giáp, năm nay lại khẩn cấp chiêu mộ, từ phía sau lần nữa điều đến 10,000 thú nhân, tương đương hạp tộc tinh nhuệ toàn bộ thủ tại chỗ này. Nơi này nếu là phát sinh thánh giai đại chiến, cái thứ nhất gặp nạn chính là thú tộc. Thế là Zeoni đề nghị, có thể phái ra bên ta thánh giai tiến vào cánh đồng tuyết, kiểm chế phe địch thánh giai. Binh đối binh, tướng đối tướng. Bà xã lọ mụ thì tiến lên một bước, vương công, ta nguyện làm tiên phong, vì các vị thánh nhân dò đường. Cấp 9 đỉnh phong bà xã lọ mụ, tại thánh giai trước mặt cũng chỉ có sức tự vệ, nhưng liên quan đến chủng tộc tồn vong, hắn không thể không ra mặt. Leo không có ngay lập tức làm ra quyết sách, mà là bóp lấy ngón tay tính toán, chúng ta bên này có cả Sở đại sư, mẹ đại sư, còn có mẹ rể địch nữ vương cùng đại thủ tinh. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một tiếng thanh âm hùng hậu liền theo đám người trên không truyền đến, ta không gọi đại thủ tinh, ta gọi bổ rèn ạ gì ạn đã là hiệu tỏ gì. Nghe tới cái này dài đến 100 chữ tiếng cổ tinh linh tên, Leo căn bản không nhớ được mấy cái, chỉ có thể lấy lòng nói, không bằng ta gọi ngài bổ rèn đại nhân đi. Không được, ta bảo ngươi điều, ngươi cũng không vui. Leo hai mắt tối sầm, không còn cùng hắn xoắn xuýt danh tự, tiếp tục nghiên cứu kế hoạch, bên ta cũng có 4 tên thành giai, miễn cưỡng còn là có lực đánh một trận. À hệ sở mấy danh nữ tướng, tất cả đều sợ hãi cả kinh, chú ý đến một vấn đề khác, bị vợ đại sư là thành giai. Các nàng cơ hồ đều vụng trộm lột qua sông ly đại sư cả sò lông, tất cả mọi người cho là hắn giống như phở dày dạ là cao giai tinh linh, không nghĩ tới vậy mà là thánh giai cường giả. Bà xã lọ mù mấy tên nam tướng, thì đồng dạng sợ hãi cả kinh, mẹ đại sư cũng là thánh giai. Cái này lao đầu bếp mỗi lần tới vong linh phòng tuyến, đều là ăn nhờ ở đậu, khắp nơi tàn bộ, liền không có một cái đứng đắn thời điểm, càng không có xuất thủ qua. Không nghĩ tới cũng là một vị thánh giai. Khúc sông lúc nào thánh giai nhiều như chó, cao giai đi đầy đất rồi. Nhưng nghe đến Leo kế hoạch lão bẹt cùng đại thụ tinh, thì nhao nhao vẻ mặt đau khổ, nguyên bản liền nhăn không được mặt, toàn bộ chen một đoàn. Ta mặc dù là thánh giai, thế nhưng là cũng chưa từng đánh nhau bao giờ a. Thánh quang tinh linh cũng là tinh linh liền không có mấy cái biết đánh nhau. Leo nghe hắn tiểu nói này, lập tức nghĩ đến một người, kia liền lại tìm cái biết đánh nhau thánh giai chẳng phải được rồi. Một bên hở màn bá tước, nhịn không được chửi bậy, ngươi làm thánh giai dễ dàng như vậy tìm a, toàn bộ đại lục thánh giai đều nắm chắc, đã biết thánh giai cường giả, không phải tại mặt phía bắc thủ vệ, chính là ở trong này a. Leo nói làm liền làm, hướng mọi người nói, các ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức trở về. Tình huống khẩn cấp, Leo không còn keo kiệt mà năng, điều khiển hắc long hướng nam bay đi, không ngừng bắn gọn, trước lúc trời tối, liền theo bắc băng hà bờ sông, đi ngang qua bắc cảnh, đến tây cảnh Lang Sơn. Lang Sơn chi đỉnh, tu một tòa vàng son lộng lẫy đại miếu, là ạ gì nạ sư phụ, cao giai lang vu củ ỷ chỗ miếu. Bọn hắn hầu hạ là thảo nguyên lang thần hạ đủ tịt. Thấy hắc long đáp xuống trước miếu đất trống, củ ỷ lập tức đi ra ngoài đón lấy. Lúc trước Leo lần thứ nhất cùng đi ạ gì nạ lên núi bái kiến củ ỷ, hắn vẫn chỉ là bắc cảnh bá tước, địa vị cùng tây cảnh bờ kẹ không sai biệt lắm, làm tây cảnh thần quyền lãnh tụ củ ỷ căn bản không để vào mắt. Nhưng hắn là số ít mấy cái có thể liên hệ đến thảo nguyên lang thần cao giai lang vu, không có việc gì liền nhìn xem chính mình thần linh chạy tới khúc sông phòng lớn đánh bài, trong lòng đã không có tính tình. Nhìn thấy Leo đến, Gù Ý cúi người hành lễ, cung kính hỏi, vương công đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Leo gọn gàng dứt khoát, nói do ý đồ đến, ta tìm các ngươi thần hạ tỷ nợ có việc. Chương 1071, Tây cảnh thủ hộ chương 1071, Tây cảnh thủ hộ Gù Ý ngay vậy, lần nữa cúi đầu, vương công đi theo ta. Nói hắn ngay ở phía trước dẫn đường, hai người một đường tiến lên, theo lang thần miếu một bên đi vào trong núi thâm cốc. Lang Sơn là chiếm cứ Tây cảnh trung bộ đại sơn, kỳ phong sừng sững, vách núi tuyệt bích đông đảo, chủ phong bên trên nhất là như thế. Đi tới một chỗ vách núi trước, Gù Ý vươn tay, một chỉ vách núi đối diện, mở miệng nói, nơi đó chính là lang thần chỗ ở. Leo phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước vách núi phía dưới sương mù tràn ngập, từng đống đống đá vụn đỉnh theo trong sương mù nhô ra, mà mê vụ một chỗ khác thì là một tòa cẳng cao hơn đứng thẳng vách núi. Tòa vách núi này phảng phất người chấp tay hành lễ, chỉ tại song trưởng dưới đáy lộ ra một cái khe, hình thành một chỗ sườn núi động, không ngừng phun ra nuốt vào sương mù. Phong cách này xem xét chính là cái gì yêu ma quỷ quái đạo phủ, hoàn toàn không phải tinh linh phong cách. Nhìn xem to lớn sườn núi động, Leo buồn bực nói, lang thần đại nhân ở chỗ này. Đúng thế. Leo đang muốn xuống dưới, đột nhiên lại dậm chân, quay người nhìn về phía Gù Ý, lang vu đại nhân hai năm này rất thanh nhàn nha. Gù Ý toàn bộ hành trình không có mở miệng tán dóc, liền sợ Leo tìm hắn để gây sự, lúc này vừa mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kết quả một giây sau cùng phiền phức quân thân. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, toàn bằng vương công đại lực duy trì, hiện tại tây cảnh ổn định, chúng ta lang vu là thanh nhàn rất nhiều. Lang Sơn lang vu là tây cảnh thảo nguyên thần quyền lãnh tụ, cùng tích dịch nhân quốc gia mặt trời tế tự cao cao tại thượng. Chứ hưởng thụ dân gian hương hỏa, bọn hắn cũng phụ trách điều giải bộ tộc lớn ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại tây cảnh đã bị Leo nâng đỡ kim trướng mồ hôi vương thống nhất hơn phân nửa, Lang Sơn thành kim trướng mồ hôi vương hậu hoa viên, những này lang vu địa vị cũng không lớn bằng lúc trước. Tại càn quét sa mạc dị tộc thời điểm, kim trướng mồ hôi vương ban bố chính lệnh, chiêu mộ đại lượng lang vu theo quân tác chiến. Chứ Gù Ý cầm đầu mấy vị cao giai lang vu có lực lượng cự tuyệt, những cái kia trung đê giai lang vu, tại dân gian lại thế nào giả thần giả quỷ, làm mưa làm gió, đụng vào kim trướng hán vương cường quyền, cũng chỉ có thể thành thật thật phục nghĩa vụ quân sự. Muốn gõ càn cần cân nhắc mượn nhờ lang vu thần quyền đến củng cố thống trị, nhất thời không dám đối với cao giai lang vu độc thủ, nhưng Leo không cần cân nhắc quá nhiều. Hắn liền thánh giai cũng dám chiêu mộ, sao có thể bỏ qua mấy vị này cao giai chiến lực. Thế là Leo lập tức nói, ta thường xuyên nghe ạ dị nạ kể ra lang vu đại nhân vô địch anh tư, lão nhân gia ngài ở trên đại thảo nguyên 50 năm chưa gặp được địch thủ, thật sự là cao thủ tịch mịch, hiện tại chúng ta bắc cảnh ngay tại chống cự vong linh, không ngại đi trên chiến trường tiêu sái một phen. Gu Yi vừa muốn tự tuyệt, Leo đã bổ sung, đúng rồi, đem mặt khác mấy vị lang vu đại nhân cũng kêu lên. Gu Yi há to miệng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu gật đầu, vâng, vương công. Thuận tay chiêu mộ cao giai lang vu, Leo liền nhảy xuống vách núi, động tác mau lẹ ở giữa, rơi tại trong mê vụ sơn cốc đống đá vụ đỉnh, sau đó dẫm lên bọn chúng, đến đối diện lớn sườn núi động. Nồng đậm sương mù tại cửa hang phun ra nuốt vào, để sườn núi động biến thành một đầu hô hấp cự thú, nhìn xem liền âm trầm kỳ dị, để người không rét mà run. Leo đánh bạo đi vào, phát hiện bên trong so trong tưởng tượng càng thêm rộng rãi, quả thực chính là một tòa cung điện dưới mặt đất. To to nhỏ nhỏ thạch điêu, phân bố tại sườn núi trong động, có chút xem xét liền có không ít năm tháng. Đi đến sườn núi động chỗ sâu, Leo liền thấy to lớn phong lang vương Hạ Tỷ, cuộn nằm trong huyệt động. Hạ Tỷ đỉnh đầu vách đá bị mở ra một đạo dọc theo lỗ thủng, sắc trời xuyên thấu hang động, vừa vặn rơi tại hắn tuyết trắng da lông phía trên. Phong lang tinh linh Hạ Tỷ bình thường đều là lấy phong lang vương hình thái hoạt động, chỉ có đi khúc sông phòng lớn đánh bài thời điểm, mới có thể ngắn ngủi biến thành hình người. Mấy năm gần đây tổ tổ cùng trở lại cao đỉnh, Leo cùng Phở rời ra lại khắp nơi chạy loạn, Hạ Tỷ liền không thế nào đi khúc sông phòng lớn đánh bài. Leo vừa mới xuất hiện tại Hạ Tỷ trước mặt, Hạ Tỷ liền mở miệng nói, ta không đi. Leo im lặng nói, ta không nói gì đâu. Hạ Tỷ nói, ngươi mới vừa tiến vào Lang Sơn, ta liền biết ngươi đến, cũng biết ngươi ý đồ đến, nhưng ta đi không được. Leo cảm thấy rất nghi hoặc, ngài không phải thường xuyên đi khúc sông phòng lớn đánh bài sao? Mà lại có đôi khi sẽ còn về trả thăm người thân, làm sao liền đi không được rồi? Hạ Tỷ vây vây đuôi, giải thích nói, chỉ có thể đi ra trong một giây lát, rời đi quá lâu, Lang Sơn liền sẽ xảy ra vấn đề. Leo lập tức phẩm ra hương vị, Hạ Tỷ đại nhân, ngài đang thủ hộ cái gì? Quân nằm trên mặt đất Hạ Tỷ, hơi ngửa ra sau, rộng mở cái bụng. Hắn dưới bụng là một đạo kính pha lê mặt khe hở, theo Hạ Tỷ cái bụng rời đi, lập tức toát ra từng kia tử vong chi lực, lại là một chỗ vị diện cái nứt. Bất quá đạo này vị diện cái nứt tiểu nhân quá phận, tựa như một khối vỡ ra toàn thân kính pha lê, chỉ có trong khe hở tiết lộ ra một tia dị giới năng lượng. So sánh với nhau, Thánh Quang Chi thành dưới mặt đất tử vong chi môn chính là một tòa hồ nhỏ, cần tinh linh tộc dự bị nguồn năng lượng tài năng phong ấn lại. Mà phương Bắc Thiên Thai chi môn thì là một tòa cỡ lớn cửa lâu, liền ngay cả cường đại tinh linh bản thần cũng chỉ có thể phong ấn ngàn năm. Hạ Tỷ giải thích nói, ta canh giữ ở tây cảnh cũng là bởi vì đạo này vị diện cái nứt, đây là một đạo sắp khép lại cái nứt, chỉ cần lại chấn áp vào năm, nó liền sẽ hoàn toàn khép lại, hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu như không người chấn áp, mặc cho tử vong chi lực tràn ngập, liền sẽ hủy hóa bản địa sinh linh, đem nó biến thành bất tử ma vật. 600 năm trước, nơi này từng dựng dục ra một đầu cấp 9 đỉnh phong ma thú, sau đó bị ta chém giết, đạo này vị diện kẽ nứt cũng bị phát hiện. Ta không muốn nhìn thấy tây cảnh sinh linh chịu khổ, cho nên một mực thủ tại chỗ này. Chỉ cần lại thủ một vạn năm, nó liền biến mất nha. Leo thế mới biết phong lang tinh linh vì cái gì nhiều năm như vậy không hề rời đi tây cảnh, nguyên lai đúng như là hắn nói tới, nơi này có hắn cần thủ hộ đồ vật. Hạ Tỷ đại nhân, ngài vất vả. Hạ Tỷ có chút lay động cái đuôi, không khổ cực, ở đâu chơi không phải chơi. Nhìn xem Hạ Tỷ dưới thân vị diện kẽ nứt, Leo cảm thấy yếu kỳ. Vị diện kẽ nứt không phải không cách nào xử lý à? Làm sao cái này liền có thể? Vị diện kẽ nứt lấy trước mắt thủ đoạn đích xác không cách nào xử lý, nhưng nó sẽ tự động khỏi hẳn. Chỉ có điều đối với sinh linh đến nói, khép lại quá trình quá dài dằng dặc, cơ hồ khó mà phát giác. Cái tinh cầu này nguyên bản có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái kẽ nứt, hiện tại đều khép lại không sai biệt lắm. Nhưng đây là lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Bố bạc trông coi tòa kia cửa, bán kính đã so 100 vạn năm trước nhỏ một chút thước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dự tính lại thủ 30 triệu năm, liền có thể hoàn toàn khép lại. Leo nghe được tắt lưỡi, 30 triệu năm, tinh linh liền định như thế thủ xuống dưới. Không phải đâu. Các người dưới núi sinh linh không đáng tin cậy, tinh linh chỉ có thể chính mình đến, tinh linh đều không thông minh, nhưng đần biện pháp cũng là biện pháp. 30 triệu năm, đối sinh linh đến nói vô cùng dài, nhưng là đối với vũ trụ đến nói, cũng chỉ một cái chớp mắt. Leo nhìn xem vị diện cái nước, hỏi, vậy ngài nhiều nhất có thể rời đi bao lâu? Nửa năm. Chương 1072, đại chiến mở ra chương 1072, đại chiến mở ra Leo vội và nói, nửa năm đủ rồi, ngài chỉ cần đi qua phong thần pháo đài. Giáo mấy vị thánh giai như thế nào đánh nhau, sau đó cho bọn hắn đánh một chút trận đầu, không cần ra hết sức. Hạ Tỷ hiếu kỳ hỏi, cái kia mấy vị thánh giai? Caspar, Lopez, mẹ dễ đi cùng đại thủ tinh, ba con tinh linh cùng một cái ổ tạ giả nữ vương sủng vật, ngươi đến giúp một chút bọn hắn nhà. Hạ Tỷ vừa nghe đến bị vợ đại sư danh tự, lập tức không vui lòng, không muốn, ta còn tại cùng Caspar hờn dỗi đâu. Leo có chút mắt trợn tròn, Caspar đại sư như thế không nhân duyên, làm sao đều đang đánh cược hàn khí? Hắn dự định đào xuyên to lớn bình chướng, nhường chìm ta tây cảnh. Tốt à, bị vợ tinh linh to lớn công trình thủy lợi kế hoạch, đồng thời đắc tội thủ hộ to lớn bình chướng cự xà tinh linh, sóc tinh linh, cùng tọa chấn tây cảnh phong lang tinh linh. Leo không còn sách bị vợ đại sư, phong thần pháo đài trừ đại thụ tinh, còn có hơn 20 vị cao giai tinh linh, tất cả đều là các ngươi tinh linh tộc tương lai hy vọng. Những này tinh linh đều vừa mới xuống núi, thanh tịnh ngu xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu. Ngài đi qua nửa năm, vừa vặn cho bọn hắn làm một làm huấn luyện viên, dựng nên tấm gương. Hạ Tỷ lúc này mới động lòng, bọn hắn sẽ đánh bại sao? Sẽ. Vậy được rồi. Nói Hạ Tỷ đứng lên, run lẩy bẩy ra lông. Hình thể cấp tốc thu nhỏ, biến hình vì một tên cao hơn 2 mét tóc trắng trung niên đại hán. Hắn duỗi ra ngón tay, tại không trung không ngừng vung đẩy, khắc họa ra từng đạo tinh linh phù văn, sau đó đem dưới chân vị diện kẽ nứt phong ấn. Những phong ấn này nhiều nhất chỉ có thể cản nửa năm, ta muốn đuổi tại đầu xuân trước đó trở về. Tốt. Thành công chiêu mộ đến phong lang tinh linh, Leo ngựa không dừng bó, điều khiển hắc long chở Hạ Tỷ cùng Gu Yi chở ba vị lang vu, cùng nhau bay hướng phong thần pháo đài. Lúc này, vong linh phòng tuyến trước quy mô nhỏ chiến đấu đã cực kỳ tấp nập. Đại lượng vong linh bị xua đuổi đến Bắc Băng Hà bờ bắc, lít nha lít nhít chen tại bờ bắc. Một chút vong linh quân đoàn, thậm chí thái độ khác thường, trực tiếp tiến vào trong nước, ý đồ theo đáy sông đi đến bờ bên kia. Cho dù chỉ có gần một nửa vong linh gánh vác đáy sông nước bùn cùng nước chảy cọ rửa, thành công đến bờ nam, cũng đối bờ nam phòng tuyến tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Thú tộc Lang kỵ binh đoàn, Bắc cảnh tật phong kỵ sĩ đoàn, khúc sông lão chư kỵ sĩ đoàn, tất cả đều tại bờ nam ngày đêm không thôi tuần tra, phòng ngừa vong linh quân đoàn qua sông về sau xây dựng cơ sở tạm thời, hình thành cứ điểm. Anh linh điện hào cùng chiến thần Tỳ Hào, phân biệt trở phi mã kỵ sĩ đoàn cùng phi long kỵ sĩ đoàn, mỗi ngày không ngừng chấp hành không trung oanh tạc nhiệm vụ, cố gắng càn quét vong linh. Nhưng năm nay bắt đầu, cho dù là giai đoạn trước vong linh pháo hôi trong bộ đội, cũng ẩn giấu cấp 9 vu yêu cùng u hồn, có thể trong một đêm sẽ bị hàng đạn nổ thành khoai chiên vong linh một lần nữa kéo lên. Phong Lang tinh linh hạ tỷ một chống đạt phong thần pháo đài, liền triệu tập nơi này thánh giai cùng cao giai, triển khai tập vấn. Sân luyện binh bên trên, cường đại Phong Lang vương trái một cái nhảy nhót, phải một cái nhảy nhót, sau đó một bàn tay đem một đầu tinh linh cự thú đập đến oa oa khóc lớn. Vây xem tinh linh đám cự thú, toàn bộ lớn tiếng reo hò, tốt a, hạ tỷ thật mạnh. Leo cùng bạ xạ lọ mũ bọn người thì hai mặt nhìn nhau, cái này nhị cấp phong cách phương thức chiến đấu là chuyện gì xảy ra? Leo cũng rất bất đắc dĩ, tất cả nhận biết hạ tỷ tinh linh, đối với hạ tỷ chiến lược ước định cũng rất cao. Leo chỉ hy vọng bọn này không đáng tin cậy tinh linh, lần này cũng có thể hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy một điểm. Việc đã đến nước này, đánh trước bài đi. Đem tất cả tinh linh cự thú đều đánh khóc về sau, hạ tỷ mới khôi phục bình thường, bắt đầu chỉ điểm chính bọn hắn theo dưới núi học được kỹ xảo chiến đấu. Bốn tên không am hiểu chiến đấu thánh giai, cũng nhận một đối một chỉ đạo, nắm giữ không ít tính công kích pháp thuật. Sẽ chỉ đạo mương bí bờ, am hiểu nấu nướng đầu bếp, nuông chiều từ bé huyết tộc công chúa, còn có quên đi chính mình bao nhiêu tuổi đại thụ tinh, cuối cùng đáng tin cậy một chút xíu. Phong thần pháo đài là vạn nhận sơn mạch lớn nhất lỗ hổng, có rộng chừng 3 cây số bằng phẳng thông đạo, cũng đủ lớn quân thông hành. Mấy trăm năm qua, mỗi khi phương bắc cánh đồng tuyết thú tộc sinh sôi, hoặc là nhận uy hiếp càng lớn hơn, liền sẽ mang nhà mang người, toàn dân giai binh xuất hiện tại phong thần pháo đài mặt phía bắc. Nhưng thông hành tần suất càng lớn, là cực địa thổi tới thấu xương hàn phong. Đây chính là nó danh tự lai lịch, tại gió bấc mãnh liệt nhất thời điểm, trên tường thành quân phòng thủ đều có thể bị thổi bay, bắn đi ra mũi tên bay không ra 10 mét. Mới vừa vặn bắt đầu mùa đông, Bắc Băng Hà bờ sông gió bấc liền trở nên cực kỳ mãnh liệt, lôi cuốn xương tuyết cùng tử khí, để phương bắc bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh. Mà vong linh phòng tuyến thánh quang trang bị, phát ra thần thánh ma lực bị tử khí xung kích, trở nên chập chờn bất định, như là trong gió ánh nến. Tại hạ tỷ dưới sự dẫn đầu, Leo, bà xã lọ mù hai người cùng bốn vị thánh giai, tạo thành tiểu đội tiến vào phương bắc cánh đồng tuyết, cùng tử linh một phương thánh giai giằng co. Toàn bộ vong linh phòng tuyến hơn 10 vạn đại quân, các cấp độ siêu phàm giả tiếp cận 10,000, nhưng là có thể đối với thánh giai tử linh tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có bọn hắn 7 người. Ngay tại lúc đó, vô số vong linh dẫm lên vừa mới đóng băng không lâu Bắc Băng Hà tầng băng, theo Bắc Băng Hà toàn tuyến qua sông, hướng sinh linh phòng tuyến đánh tới. Cơ hồ mỗi một cái khúc sông đều có vong linh quân đoàn tung tích. Ở phía dưới phong thần pháo đài hơn 200 dặm, Xịt Lao Chư kỵ sĩ đoàn, tại tầng băng phía trên cùng vong linh quân đoàn triển khai đối với sông. Nàng Lao Chư kỵ sĩ đoàn phát triển đến bây giờ, đã có 1000 tên Lao Chư kỵ sĩ, mỗi một vị Lao Chư kỵ sĩ đều là thức tỉnh siêu phàm cầu đầu nhân chiến sĩ. Bọn hắn từ nhỏ cùng độc giác Lao Chư cùng nhau lớn lên, cưới heo kỹ thuật vô cùng thành thạo, đồng thời tinh thông súng tiếp xạ kích cùng lựu đạn ném. Mà những này độc giác Lao Chư cũng thu hoạch địa tinh thuần thú thị tộc ma dược cường hóa, tấn thăng làm đê giai ma thú, sức chiến đấu cùng tọa lang tương đương. Mỗi một đầu độc giác Lao Chư thể trọng đều vượt qua 1000 kg, tựa như trai trai tê giác, trên thân còn hất lên hơn 100 kg thép chế bọc thép, đủ để ngăn chặn đại đường kính súng trường đạn. Vong linh quân đoàn bên trong có thể ngăn lại bọn chúng công kích bước chân, chỉ có số lượng thưa thớt cỡ lớn chiến đấu đơn vị. Đối mặt vong linh quân đoàn, thiết giáp vũ trang vĩnh viễn không quá hạn, Xịt Lao Chư kỵ sĩ đoàn ở trong này rực rỡ hào quang, diện địch số lượng xếp tại mấy lớn siêu phẩm kỵ sĩ đoàn hàng đầu. Cự hình bọc thép Lao Chư dưới chân đều đóng lên phòng trượt móng heo sắt, có thể tại trần nhắn như gương trên tầng băng toàn lực bắn gọn, mà sẽ không giống đối diện vong linh cỡ lớn đơn vị mất khống chế lật xe. Chỉ có điều độc giác Lao Chư lúc đầu không phải hợp cách tọa kỵ, chỉ có theo nhỏ huấn luyện cầu đầu nhân mài ngựa, tài năng cam đoan chính mình không bị kịch liệt sóc này bỏ xuống heo lưng. Làm Lao Chư kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Xịt công kích phía trước, nhìn xem vài trăm mét bên ngoài vong linh quân đoàn, nàng sớm đã không còn sợ hãi, thậm chí có nhàn tâm chú ý phương xa. Tại vong linh quân đoàn hậu phương, tại chỗ rất xa tầng mây đột nhiên lấp lóe lôi quang, lập tức đầy trời mây đen đều bị đánh tan, sóng xung kích hình thành không khí gợn sóng, ở ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Xịt biết, kia là đại đại cùng các thánh giai tại phương bắc cùng tử linh thánh giai bật lộn, ngăn cản bọn chúng xuôi nam thương tổn tới mình. Nhiều năm như vậy, đại đại còn đang cố gắng bảo vệ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Xịt nắm chặt tay chó, Xịt cũng phải nỗ lực mạnh lên, bảo vệ mình người nhà. Nàng đột nhiên giơ lên trong tay song ống súng săn, hô to một tiếng, khúc sông vô địch. Hơn ngàn bọc thép Lao Chư trên lưng, tất cả kim loại tấm tre về sau, đều toát ra một viên cầu đầu nhân cái đầu nhỏ. Bọn hắn đi theo giơ lên súng săn, cùng kêu lên hô to, khúc sông vô địch. Một giây sau, Lao Chư kỵ sĩ đoàn tiến đụng vào vong linh quân đoàn, như bẻ cánh khô, đánh tan, chỉ để lại một chỗ hài cốt. Chương 1073, Xịt chương 1073, Xịt mang Lao Chư kỵ sĩ đoàn, tại vong linh trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, diện địch vô số. Nhưng vong linh số lượng thực tế quá nhiều, còn có một chút cự thú đơn vị cùng tiến giai thực thi quỷ, nghiêm trọng tiêu hao chiến trừ thể lực. Từng đầu mỏi mệnh bọc thép chiến trừ, động tác dần dần chậm dần, sau đó liền bị giấu kín tại biển khô lâu bên trong thực thi quỷ nhào lật. bóng loáng trên mặt băng không tốt mượn lực, ngã lật bọc thép lao chư không ngừng dãy rủa, lại không đứng dậy được, lập tức bị bốn phương tám hướng đánh tới hài cốt các chiến sĩ gắt gao ngăn chặn. Bọn chúng ba chân bốn cẳng tháo dỡ rơi độc giác lao chư trên thân bọc thép, đem vũ khí sắc bén hoặc đầu ngón tay đâm vào độc giác lao chư ra dày, tươi sống đem hắn mở ngực một bụng. Ngã ngửa trên mặt đất tiểu cầu đầu nhân kỵ sĩ, trên thân vũ khí tại quẳng xuống heo lưng thời điểm thất lạc, lựu đạn cũng ném xong, chỉ có thể ngồi dưới đất gào khóc. Nhưng càng nhiều lao chư kỵ sĩ, thì y nguyên đứng tại heo trên lưng điên cuồng nổ súng, đạn bắn hết liền dùng răng cắn xé, toàn lực bảo vệ mình chiến đấu đồng bạn. Mắt thấy cầu sinh vô vọng, một tên lão chư nải ngựa ném đi trong tay song ống súng săn, nào vào chính mình chiến chư trên thân, thánh quang nữ thần, tiên tổ anh linh, chứng kiến ta. Sau đó kéo một phát heo trên lưng túi thuốc nổ, một tiếng vang thật lớn, mặt băng vì đó chấn động, mấy chục con nhét chung một chỗ băng linh, toàn bộ bay lên không trung, gãy chi hải cốt như mưa rơi xuống. Từng tiếng tiếng vang, theo biển khô lâu bên trong vang lên, đem kịch chiến bên trong xịt bừng tỉnh. Nàng đứng tại heo trên lưng ngẩng đầu tứ phương, nhìn thấy chính mình bộ khúc dần dần mất đi chân hình, tranh thủ thời gian giơ lên thắt ở bên hông kèn lệnh, nổi lên tuổi mạnh vang. Du dương tiếng kèn vang lên, từ người tự chiến lao chư các kỵ sĩ cấp tốc tỉnh ngộ, sau đó hướng kèn lệnh phương hướng tụ tập. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, xin liền thấy trên không chiến trường xương tuyết tụ tập, chậm rãi hình thành một viên cự hình bông tuyết, sau đó như thiên thạch rơi xuống, đánh tới hướng một đội lao chư kỵ sĩ. Hình thể khủng bố bông tuyết từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn cự lực đập trúng mặt băng, lập tức đem vừa mới đóng băng không lâu tầng băng đánh nát. Lại thêm vừa rồi tự bạo, nguyên bản yếu ớt không chịu nổi tầng băng, bắt đầu khắp nơi rạn nứt, ngay lập tức hình thành một chỗ phương viên trăm mét vụ băng khu. Hơn 20 đầu bọc thép lao chư thân hình mất đi khống chế, tại vỡ thành khối lớn trên mặt băng cố gắng chạy, nhưng cũng không thể thành công chạy trốn, theo lật nghiêng hoặc đắm chìm khối băng cùng một chỗ rơi vào băng lánh nước sông. Là cao giai tử linh. Xin lập tức đánh giá ra mục tiêu chiến lược, lớn tiếng nói, kết trận. Bên cạnh nàng, tất cả đều là chiến lược cường hãn thân vệ kỵ sĩ, tòa hạ chiến chư so phổ thông bọc thép lao chư còn hùng tráng hơn 3 phần. Nghe tới đoàn trưởng mệnh lệnh, hơn 20 tên thân vệ kỵ sĩ cấp tốc khống chế chính mình lao chư làm thành một vòng, tứ chi nằm quỳ, đem xịt vây vào giữa. Số lượng càng nhiều lao chư kỵ sĩ thấy thế, cũng ngao nhau gia nhập, ở bên người của xịt vây một vòng lại một vòng, hình thành một tòa cỡ nhỏ sắt thép pháo đài. Từng mai lựu đạn, từng quả đạn, theo sắt thép trong pháo đài đổ xuống mà ra, đem vong linh các chiến sĩ ngăn cản ở ngoài. Mà xịt cự heo đã hoàn toàn biến thành một đầu tê giác, đứng ở trong trận, để heo trên lưng xịt có được bao la tầm mắt. Nó phụ trọng năng lực kinh người, có thể cong chở 500 kg vật nặng lao vụt như bay, bởi vậy mang theo trang bị cũng nhiều hơn, nó tỏa yên về sau, hoàn toàn chính là một tòa di động kho quân dụng. Xịt theo tỏa yên về sau kho quân dụng bên trong, lật ra một cái gần 2 mét trường hộp. Bên trong là một cây súng ngắm cỡ lớn, chính là dùng kẻ đưa tang. Những năm này khúc sông súng ngắm không ngừng đổi mới, chi này kẻ đưa tang cũng cải tiến rất nhiều lần, tăng thêm rất nhiều mới nhất nghiên cứu hắc khoa kỹ. Xịt đem kẻ đưa tang gác ở trước người thép chế trên tấm tre, lấy ra một viên so với mình ngón tay cái còn thô màu vàng đạn, ép tiến vào ổ đạn, sau đó xuyên thấu qua luyện kim ống nhắm, nhanh chóng lục soát chiến trường. Nàng ống nhắm toàn thân từ ám kim chế tạo, phía trên tre kín phù văn, bên trong xuyên suốt tầm mắt, đã không phải tự nhiên tầm nhìn. Kia là một mảnh xám trắng thế giới, chỉ có từng đoàn sương mù màu đen đang lắc lư. Đây là giai đoạn đoàn đội nghiên cứu tử linh sản phẩm phụ, gọi là tử linh tầm nhìn, chỉ biểu hiện tử vong ma lực tồn tại. Xịt dùng 3 giây đồng hồ thời gian, tìm đến mục tiêu. Đây là một đoàn nồng đậm đến cực hạn khói đen, ở kính ngắm bên trong phảng phất một cái lỗ đen, để người nhìn một chút liền sinh lòng nguyện bại, không còn muốn sống. Làn danh của nó phóng xạ ra từng cây xúc tu sương mù, giải ra mấy chục mét, ngay tại điên cuồng hấp thụ tử vong ma lực. Còn tại thi pháp, xịt nghiến răng nghiến lợi, nhắm chuẩn lỗ đen trung tâm, không chút do dự bóp cò súng. Ngoài ngàn mét biển khô lâu bên trong, một tên cao giai vu yêu giấu kín tại biển khô lâu bên trong, ngay tại nhắm mắt thi pháp. Cao giai pháp thuật đều cần đại lượng ma năng trèo chống, cho nên cần ngâm sướng cùng pháp trận đến tích xúc ma năng hoàn thành pháp thuật. Nó cái thứ hai đại chiêu mới tụ lực đến một nửa, đột nhiên một vệ kim quang lóe lên mà tới, chớp mắt xuyên thấu trước người mấy tên hộ vệ thực thi quỷ thân thể, chính giữa cao giai vu yêu ngực. Nóng bỏng kim quang tại lồng ngực của nó nổ tan, phản phất nhỏ xuống trong tuyết nước ép, đem cao giai vu yêu ngực tan ra một cái đầu lớn cửa hang. Kịch liệt tử khí bốc hơi mà lên, theo nó trên thân thể cấp tốc tiêu tán, không chỉ có thi pháp bị đánh gãy, liền ngay cả bản nguyên chi lực cũng bị trọng thương. Cao giai vu yêu lâm vào điên cuồng, phát ra một tiếng giống to, thân thể khung xương cấp tốc bành trướng, đồng thời đem trước người mười mấy tên vong linh hộ vệ bặm mèo. Nó chuẩn bị chuyển hóa thành cốt long, lấy mất đi thống ngự năng lực cùng thi pháp năng lực là đại giới, chính diện quét ngang chiến trường. Lại là một phát màu vàng đạn bay tới, đưa nó đầu lâu đánh nát. Chuyển hóa gần một nửa cao giai vu yêu, như vậy hồn phi phách tán. Giải quyết một đầu cao giai tử linh, xích cao hứng giao lên cái đuôi. Nhưng một giây sau, lại là hai cái bông tuyết ở trên trời ngưng tụ thành hình. Đối diện biển khô lâu bên trong, ẩn giấu không chỉ một tên cao giai tử linh. Nhìn xem đông tuyết ngưng tụ, xin lập tức hô lớn, nhanh tản ra. Nhưng là thì đã trễ, hai viên nặng mấy trăm kg đông tuyết từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh xuyên mặt sông tầng băng, đưa tới chấn động đem phương viên trăm mét bên trong tầng băng toàn bộ đánh rách tạc ơi. Chỉ có bên ngoài gần một nửa lão chư kỵ sĩ, tới kịp tản ra đào tẩu, xin cùng nàng đám thân vệ, toàn bộ rơi vào băng lánh thấu xương trong nước sông. Rơi vào trong nước đá xin, trong lòng không có bối rối, một lòng chỉ có chính mình chiến trừ đồng bạn. Nàng ra sức lặn xuống, đuổi kịp cấp tốc chìm xuống bọc thép tự heo, không ngừng cởi ra trên người nó bọc thép khóa móc, đem mấy trăm ký phụ trọng rời đi. Mất đi phụ trọng cự heo không còn chìm xuống, được sự giúp đỡ của xịt dần dần nổi lên. Nhưng mà thân thể của bọn hắn đụng vào mặt sông tầng băng, chỉ có thể nhìn thấy tầng băng đối diện mơ hồ lắc lư bóng người. Ngắn ngủi một hồi, chảy xiết nước sông liền đưa các nàng gọn tới hạ du vài trăm mét bên ngoài, đến dưới lớp băng. Bắc băng hà dòng nước chảy xiết, vong linh đều đứng không vững, sinh linh càng đứng không vững. Tuyệt vọng xịt ôm chính mình cự heo, ở trong nước nhìn xem trên tầng băng mơ hồ dấu chân, theo dòng nước cấp tốc đi xa. Chương 1074, cự kình tham chiến chương 1074, cự kình tham chiến ngày xưa mỹ hảo hồi ức, tại xịt dung lượng không lớn cái hốt bên trong nhanh chóng lướt qua. Tại ấm áp khúc sông trong phòng lớn, nàng tranh tại bàn ăn dưới đáy, phụ trách cho đại tỷ đầu cùng đại đại truyền lại đồ ăn, có đôi khi cũng sẽ thèm không nổi bụng trộm liếm một ngụm. Thời sau khi lớn lên, nàng có lên bàn cơ hội, có thể như cái đại nhân, giả vờ giả vịt nhộn nhẹt, nâng ly cả chén. Tự nhiên sau khi thức tỉnh, nàng mỗi sáng sớm đều sẽ tại phòng lớn sàn gỗ trên bập luyện kiếm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, liền đại đa số không có nàng cố gắng. Tất cả mọi người khen nàng là tương lai khúc sông kiếm thánh. Cùng thờ dậy dạ làm đại đại tả hữu hộ pháp, theo ở phía sau cáo mượn oai hùng, đối giáo cho rằng. Còn có cùng thờ dậy dạ cùng một chỗ lấy luyện tập tình ngữ danh nghĩa, lừa gạt cái khác tiểu đồng bọn. U ngu cùng ngủ. U ngu cùng ngủ. Ký ức tốt đẹp như thế, để xịt không nguyện ý cứ như vậy chết mất, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra từng vòng ma lực gợn sóng. Bàng bạc ma lực theo bốn phương tám hướng hội tụ, bị xịt điên cuồng hấp thu. Cầu đầu nhân sử thượng cái thứ nhất cao giai siêu phàm, như vậy sinh ra. Tấn thăng cao giai về sau, ngặt thở thật lâu xịt, trở nên chẳng phải khó chịu, thế là nhìn về phía chính mình cự heo, rỗi ra móng đuốt hư bổ mấy kiếm, đem nước sông ngăn chặn. Tật phong kiếm khí tại cự heo trung quanh thân thể hình thành một đạo bình chướng, ngăn cách nước sông, để cự heo rốt cục có thể hô hấp một ngụm không khí. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được một đạo cường đại ý chí từ hạ du chạy đến. So với nàng yếu đối linh hồn, đối phương linh hồn liền cùng núi cao khổng lồ, nhưng mà lộ ra ý niệm lại không chút nào cảm giác áp bách, ngược lại cùng gió xuân ấm áp. Xin lập tức đoán ra thân phận của đối phương, mở miệng nôn lên bong bóng. Ung ngu cùng ngủ. Ung ngu cùng ngủ. Rất nhanh, một đạo to lớn đáy nước bóng tối xuất hiện ở bên người của xin. Trên tầng băng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mất đi chủ tướng về sau, lão chư kỵ sĩ đoàn lập tức mất đi xây dựng chế độ, một lần nữa biến thành tiểu đội từng người tự chiến. Cầu đầu nhân trí lực có hạn, dù cho thức tỉnh siêu phàm, cũng so với nhân tộc binh sĩ ngu dốt mấy phần, lao chư các kỵ sĩ chỉ có dưới sự khống chế của xin tài năng hoàn thành cơ bản chiến trường mệnh lệnh. Mất đi xin, lao chư kỵ sĩ đoàn tương đương mất đi đại não. Mấy tiểu đội trong khoảng thời gian ngắn liền bị biển khô lâu bao phủ. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc, bắc băng hà tầng băng đột nhiên nứt ra, sau đó hướng lên gồ lên, bị một dãy núi từ đó đỉnh phá. Một đạo hơn 100 mét cỡ nhỏ lưng núi phá vỡ tầng băng, đem đại lượng vong linh cản tại thân thể một bên khác. Xịt cung nàng cứ heo đều đứng tại lưng núi đầu, nho nhỏ cầu đầu nhân hăng hái lại lần nữa thổi lên kèn lệnh. Lao chư kỵ sĩ đoàn đại náo lại trở về. Theo du dương tiếng kèn, bắc băng hà tầng băng không ngừng nâng lên, từng đạo 100 mét lưng núi xuất hiện tại mặt sông, đem vô số vong linh ngăn cản tại mặt phía bắc. Mà xịt lao chư kỵ sĩ đoàn thì tại tiếng kèn dưới sự chỉ huy, cấp tốc đi về phía nam bờ rút lui, lần nữa khôi phục xây dựng chế độ. Thổi xong kèn lệnh xịt, ghé vào lưng núi bên trên, lớn tiếng nói, cô đồ, cảm ơn ngươi. Lưng núi đoạn trước vỡ ra một cái khe, bên trong là một viên so long đồng còn lớn con mắt. Cự kình tinh linh cô đồ mang cự kình nhất tộc theo phong bạo biển tiến vào phong bạo hạp định, sau đó thuận bắc băng hà đi ngược dòng nước đến chiến trường. Ấm áp lòng người thanh âm ôn hòa trực tiếp theo xịt trong lòng vang lên. Xịt, chơi vui cầu đầu nhân, ta còn nhớ rõ ngươi. Nói hắn kình miệng há mở, bên trong lập tức chạy ra 7-8 đầu bọc thép lao chư, một lần nữa trở lại mặt băng. Còn có mấy cái hôn mê tiểu cầu đầu nhân bị bọt khí bao vây lấy, nằm ở trong miệng của hắn không lúc đích. Cái khác lưng núi đều là côn đồ mang đến cự kình tộc người, bọn hắn miệng lớn mở ra, cũng nhao nhao phun ra thuận tay vớt lên đến bọc thép lao chư cùng lao chư kỵ sĩ. Những cự kình này không quá thích đứng nước ngoài hoàn cảnh, cũng không thích nổi lên mặt nước, rất nhanh lại chìm vào đáy nước, chỉ để lại khắp nơi rộng lớn tầng băng khe hở, đem đám vong linh ngăn cản tại bờ bên kia. Đứng tại cự kình côn đồ trên trán, xin lực lượng mười phần, chỉ vào phương bắc vong linh đại quân, lớn tiếng nói, côn đồ đại nhân, giúp ta đánh bại bọn chúng. Côn đồ khổ não thanh âm truyền tới, thế nhưng là ta không biết đánh nhau à, ta sẽ chỉ bị đánh. Ừm, ta thử một lần. Nói hắn nhẹ nhàng quay đuôi một cái, nhấc lên một đạo cao 10 mét từ nước, đem mặt phía bắc tầng băng toàn bộ phá tan, đem mấy ngàn vong linh cuốn vào đáy sông. A nha, thật thê thảm. Lúc này, bờ Nam Tu thông dọc theo sông trên đại đạo, một chi bọc thép quân đoàn từ hạ du xuất hiện. 50 chiếc ghim đầu chó bảo mệnh cờ thánh quang xe tăng, phối hợp hơn ngàn khúc sông đại binh, thành công tiếp viện chiến trường. Phía trước bọn hắn, còn có 3 đầu cao giai tinh linh biến hình cự thú, trước một bước đến chiến trường. Những này cự thú trên thân, tất cả đều là nhỏ bé vết thương, hiển nhiên vừa mới kinh lịch một cuộc các chiến. Nhìn xem chi này tiếp viện bộ đội, bờ Bắc Tử Linh thống soái rốt cục từ bỏ lần này tiến công, phát ra một tiếng không cam tâm rít gào về sau, mang còn sót lại bộ hạ rút về cánh đồng tuyết. Đoạn này đường sông tầng băng bị cự kình nhóm phá hủy, mất đi qua sông điều kiện, nhưng chỉ cần mấy ngày thời gian, mặt sông lại có thể đóng băng, lần nữa khôi phục có thể cung cấp đại quân thông hành tầng băng. Đến mùa đông, Bắc băng hà bờ sông không còn thích hợp sinh linh sinh tồn, phàm nhân binh sĩ cơ bản đều không thể tại giã ngoại qua đêm. Cho nên hơn 10 vạn sinh linh trong đại quân, 9 thành quân đội đều chỉ có thể cố thủ pháo đài, chỉ có một thành tinh nhuệ nhất siêu phàm bộ đội có thể buôn ba tại phòng tuyến các đại pháo đài ở giữa, ngăn cản ý đồ theo giã ngoại xâm lấn vong linh chiều cường. Hơn 1 vạn siêu phàm bộ đội phân bố đến mấy ngàn dặm dài vong linh trên phòng tuyến, lộ ra vô cùng yếu kém. Cao giai siêu phàm nhóm tất cả đều có nhiệm vụ mang theo, không có thời gian cho các tướng lĩnh làm bảo tiêu. Cho dù là thân phận đặc thù khúc sông lão lục, leo vương công con gái nuôi, tại trận này mùa đông đại chiến bên trong cũng có mang hám tuyệt cảnh thời điểm. Toàn bộ vong linh phòng tuyến, ngắn ngủi trong một tuần, toàn tuyến buộc phát đại chiến, mặc dù đánh bại mấy lần vong linh, nhưng sinh linh bên này cũng tử thương thảm trọng. Mỗi một ngày thương vong thống kê đi ra, đều để các đại quân đoàn trưởng cau mày. Đặc biệt là cơ hồ toàn biên cận chiến thu tộc quân đoàn cùng thánh quang quân đoàn, bọn hắn chủ yếu phương thức tác chiến, y nguyên ở vào vũ khí lạnh thời đại, không chỉ là chiến đấu tử thương, không phải chiến đấu giảm quân số cũng cực kỳ nghiêm trọng. Không ít cực đoan thời tiết xuống bị ép ứng chiến, để phàm nhân binh sĩ sau khi chiến đấu kết thúc liền một ngủ không tỉnh, rất nhiều chiến sĩ thiết giáp bị hàn băng đóng băng, cùng mặt đất hòa làm một thể, chỉ có thể thông qua bạo lực đập ra. Mà cánh đồng tuyết chỗ sâu, leo cùng bạ xã lọ mù, mang 5 vị thánh giai, cùng đối phương thánh giai chiến lược tiến hành giằng co. Thánh giai siêu phàm không chỉ là võ lực tăng lên, còn có trí lực tăng lên, bốn tên không am hiểu chiến đấu thánh giai, hơi học kỹ xảo chiến đấu, chiến lược liền có thể ổn ép leo cùng bạ xã lọ mù. Bọn hắn có phong lang tinh linh hạ tỷ dẫn đầu, đầy đủ cùng 4 vị thánh giai tử linh bị lại thủ đoạn. Bất quá bởi vì kỹ xảo chiến đấu không đủ, bọn hắn lực sát thương có hạn, không có cách nào giống thủ vệ tiểu đội, liên thủ cấp tốc rào sát thánh giai tử linh, ngược lại lâm vào đánh lâu dài bên trong. Bởi vậy phát sinh tại cánh đồng tuyết thánh giai đại chiến, lộ ra càng thêm kinh thiên động địa. Chương 1075, thánh giai hôn chiến chương 1075, thánh giai hôn chiến cánh đồng tuyết chỗ sâu, sương phong mãn thiên. Nơi này đã là rêu nguyên cảnh tượng, thảm thực vật thưa thớt, hơi cao một chút núi tuyết, liền quanh năm tuyết động, không có bất luận cái gì động thực vật có thể sinh tồn. Nhưng là tại dạng này núi non trùng điệp ở giữa, lại có một gốc cao mấy trăm thước cây sồi, một mình đứng sững ở trong gió tuyết. Nó rễ cây cắm rễ ở giữa dãy núi, bộ rễ khắp nơi sinh trưởng, trọn vẹn phóng xạ mấy chục cây số vuông. Những cái kia bị tử vong ma lực hủ hóa đất đen, như là có linh thức chi vật rút đi, phản phất đối với nó bộ rễ tránh không kịp. Từng mảng lớn khô héo chi địa, tại to lớn cây sồi tỉnh hóa phía dưới, biến thành phổ thông thông đất đen. Rất nhiều bồi hồi vong linh, tại rễ của nó ở giữa đi tới, liền tản mát thành một chỗ xương cốt. Một đầu dài mấy chục thước băng xương cốt rồng, vây quanh đại thụ không ngừng xoay quanh. Sau đó một ngụm băng xương hơi thở phun tại trên cành cây. Đại lượng lá cây nháy mắt đóng băng, rơi xuống đầu cành, thô ráp vỏ cây cũng bị đóng băng nứt vỡ. Ô ô ô, đau quá. Thử linh xấu, khi dễ lao nhân ra. Nhưng so sánh lên nó thân thể khổng lồ, một ngụm hơi thở bao trùm phạm vi thực tế quá nhỏ, còn không cách nào thương tới căn bản. Đại thụ tinh linh ổ dẹn là tinh linh tộc không am hiểu nhất chiến đấu thánh giai một trong, năng lực chiến đấu chỉ so với cự kình tinh linh côn đồ tốt một chút. Hắn không giống côn đồ thích khắp nơi mạo hiểm, mà là thích tại ma lực chi tuyển bên cạnh đi ngủ. Cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có chịu quả đánh. Đi tới phong thần pháo đài về sau, hắn một mực cắm rễ ở trên tường thành, vì quân phòng thủ cung cấp chữa bệnh cứu trợ. Lần này đi theo thánh giai tiểu đội bắc thượng, hắn mới lần thứ nhất cùng người đậu thủ. Xác thực đến nói là lần thứ nhất bị đánh, bởi vì bộ rèn cơ bản không thế nào đánh trả. Nhưng hắn biến thành thụ nhân hình thái tại cao đỉnh ma lực chi tuyển một bên, ngủ gần 700 năm, thân thể cất giữ ma năng, là cái khác thánh giai siêu phàm gấp 10. Thân thể của hắn chính là một tòa cỡ nhỏ ma lực chi tuyển, rồi giao ma năng có thể thay hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích, cũng có thể đem lại bộ phận thương thế nháy mắt chữa trị. Thánh giai băng xương cự long hàn băng hơi thở, đủ để đem thánh giai trở xuống siêu phàm giả nháy mắt đông thành băng tạt bã, nhưng là rơi tại bộ rèn đại thụ trên thân thể, cũng chỉ là một chút gian nan vất vả. Mỗi khi băng xương cự long ý đồ từ bỏ công kích đại thụ, ngược lại phóng tới cái khác đối thủ, bộ rèn liền sẽ cố gắng lay động thân thể, vẩy xuống dày đặc lá cây. Những này lá cây toàn bộ ẩn chứa tinh thuần tự nhiên ma lực, đối sinh linh là siêu phàm bổ thể, đối với tử linh lại là chí mạng kịch độc. Bọn chúng dưới sự khống chế của bộ rèn, tại dưới tán cây xoay tròn, từ đầu đến cuối cản ở trước người của băng xương cự long. Băng xương cự long thân thể một khi bị lá xanh đụng chạm, lập tức liền bị ăn mòn ra một cái độc lớn, khói đen bốc hơi, tử vong ma lực bị kịch liệt tiêu hao. Dựa vào bàng bạc tự nhiên ma lực, đại thụ tinh linh ổ rèn thành công kiểm chế lại một đầu thánh giai tử linh. Mà hắn dưới tán cây, lão bẹt đang cùng một vị thánh giai u hồn kịch chiến. Thánh giai u hồn cùng cao giai u hồn ở trên ngoại hình không cũng không khác biệt gì, đồng dạng là nhiếp hồn vái khói đen đu linh, không chỉ có thể tự do phi hành, còn có thể bám thân những sinh vật khác, đoạt xá thân thể của bọn hắn. Đến thánh giai cấp bậc, u hồn không đơn thuần là khống chế sinh linh thân thể, thậm chí có thể khống chế không có sự sống sự vật. Lão bẹt đối mặt thánh giai u hồn, điều khiển trên tuyết sơn sông băng cùng đá rắn, ngưng tụ thành một đầu cao hơn 20 mét băng xương cự nhân, cùng lão bẹt triển khai vật lộn. Lão bẹt liền vòng quanh đại thụ chạy trốn, cùng thánh giai u hồn chơi trốn tìm. Hóa thân băng xương cự nhân thánh giai u hồn, theo tử linh chi môn trước sinh ra không lâu, còn không có nắm giữ quá phức tạp tử linh pháp thuật, trừ khống chế băng xương cự nhân vật lộn, cũng chỉ có thể không ngừng phát ra tử vong rít lên. Thánh giai u hồn tử vong rít lên, không chỉ là âm ba công kích, còn ẩn chứa cực mạnh khống chế tinh thần, có thể nháy mắt phá hủy một phàm nhân quân đoàn binh sĩ tâm trí, cũng có thể đem chúng cao giai siêu phàm giả kéo vào tuyệt vọng, từ bỏ chống lại. Nhưng lão bẹt bốn cũng không phải là phàm nhân, mà là thánh quang thủy tinh dựng dục ý thức, căn bản không có gì tâm linh lỗ thủng. Nghe ẩn chứa mãnh liệt khống chế tinh thần tử vong rít lên, lão bẹt trừ lỗ thai đau bên ngoài, không còn gì khác cảm giác. Tại bọn hắn bên cạnh thân núi tuyết đối diện, mẹ dễ địch cùng bị vợ đại sư ngay tại liên thủ đối phó một đầu thánh giai tử linh, lại như cũng ở vào thế yếu. Mẹ dễ địch tham hiểu tinh thần công kích cùng máu tươi điều khiển, đều đối với thánh giai tử linh không có bao nhiêu lực sát thương, mà bị vợ đại sư càng là chỉ có thể ngồi xổm trên đầu nàng, thi triển một chút bảo hộ tính pháp thuật, miễn cho hai người bị đối phương một kích pháp thuật đánh sát. Song phương pháp thuật không ngừng đối hoành, quay đến gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, nhưng từ đầu đến cuối phân không ra thắng bại. Kịch liệt nhất chiến đấu phát sinh tại hơi lệch nam một chút địa phương. Phong Lang tinh linh hạ tỷ, một mình giao đấu cường đại nhất một tên thánh giai tử linh. Đây là một vị thánh giai khô lâu vương, chẳng những võ lực cường hãn, còn tinh thông tử linh pháp thuật, phong cách chiến đấu biến hóa đa đoan. hắn tay cầm một thanh dài hơn 2 mét băng phách cự nhận, mỗi một kiếm vung ra đều có một đạo tử vong kiếm khí bay ra. Những kiếm khí này bay ra 100 mét về sau, đã khuyết tán thành mấy chục mét dài gợn sóng, ven đường tất cả sự vật đều bị một phân thành hai. Phong Lang Vương hình thái hạ ti, thân hình nhanh như thiểm điện, tại dày đặc tử vong trong kiếm khí nhanh nhẹn nhảy vọt tránh né, cấp tốc tới gần Khô Lâu Vương, sau đó một chảo cào đi. Khô Lâu Vương có chút những người tránh đi yếu hại, trước người cốt chất áo giáp lại nhiều ba đạo thật sâu vết cào. Khô Lâu Vương cốt chất áo giáp cũng không phải là chân chính áo giáp, mà là một phần của thân thể hắn, áo giáp bị hao tổn, cũng cùng cấp tại thụ thương. Thấy Phong Lang Vương thân hình không thể phỏng đoán, khó mà trúng đích, Khô Lâu Vương nâng lên một cái tay khác, hư không một nắm. Ở trước người hắn, tử vong chi lực ngưng kết ra vô số cự thủ hình dáng, nhao nhao hướng Phong Lang Vương chụp tới. Hạ Tỷ thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành hình người, sau đó hai tay kết ấn, thân thể bên ngoài bắn ra một cái hộ thuẫn, đem cự thủ toàn bộ ngăn lại. Song Vương đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm, đứt quãng đánh 7-8 trận, đã hết sức quen thuộc đối phương pháp thuật cùng chiến kỹ. Đánh tới trình độ này, thắng bại đã cùng kỹ xảo không quan hệ, hoàn toàn là tại lẫn nhau tiêu hao ma năng, liền nhìn một bên nào trước kiệt lực. Vô Gen đại thụ trong tăng cây, leo ngồi một mình ở một cây trên cành cây, thân thể bị lá xanh hoàn toàn che chắn. Hắn nhắm hai mắt, thuần dựa vào ma lực cảm giác, đi quan sát mấy chỗ thánh giai ở giữa đại chiến. Đến cao giai cấp bậc, siêu phàm giả đối với ma lực cảm giác càng thêm tinh tế, bởi vậy cũng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển với ma lực vận dụng kỹ xảo. Những này vận dụng kỹ xảo nếu như không người hướng dẫn, toàn bộ nhờ tự thân tìm tòi, thường thường cần mấy chục năm trên trăm năm thời gian đi lắng đọng. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ cao giai cấp bậc ma lực vận dụng, mới có xung kích thánh giai cơ hội. Nhưng toàn bộ thần quang đại lục, trừ thần bí trà hiệu cao điểm, thánh giai cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tấn thăng cao giai siêu phàm giả, không phải ai đều có cơ hội thu hoạch được thánh giai cường giả chỉ điểm. Cũng tỉ như tại Bắc Cảnh, duy nhất thánh giai cường giả Junadorf, nhiều năm tại tiên tổ thần phong bế quan tu luyện, ngay cả mình đại đệ tử ăn đều muốn chờ 10 năm 8 năm tài năng thấy mặt một lần. Cái khác Bắc Cảnh cao giai, căn bản không có cơ hội nhìn thấy Junadorf, chớ nói chi là thu hoạch được lão nhân gia ông ta chỉ điểm. Có thể nói dưới núi sinh linh siêu phàm truyền thừa, cơ bản dừng bước tại cao giai, đi lên lại không có hệ thống phương pháp học tập. Chương 1076, phong ấn tinh môn chương 1076, phong ấn tinh môn mà thánh giai đại chiến, chính là cao giai siêu phàm tốt nhất học tập sân bãi, thánh giai cường giả mỗi một lần xuất thủ, đều ẩn chứa cao giai siêu phàm khó có thể lý giải được kỹ xảo, hơi xem hiểu một điểm, liền có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chỉ là thánh giai cường giả siêu thoát thế tục ham muốn hưởng thu vật chất, tất cả đều đang bế quan thanh tu, không có cái nào thánh giai sẽ tới chỗ tìm người đánh nhau. Leo hiện tại đến cấp 8 siêu phàm, bắt đầu hướng cấp 9 dạo bước tiến lên, đối với ma lực cảm giác càng ngày càng tinh tế, nhưng cũng rõ ràng hơn chính mình đối với ma lực vận dụng nông cạn. Nhìn xem các thánh giai xuất thủ, Leo được ích lợi không nhỏ, sinh lòng rất nhiều điều ra. Nhìn một chút, hắn đột nhiên quát tay, vĩnh hằng chi thương cùng nhi xuất hiện ở trước người hắn. Tất chúng, một đạo lưu quang trong nháy mắt xuyên qua rực rỡ rơi xuống lá cây, xuyên qua băng xương cự long thân thể. Đầu này thánh giai băng xương cự long hình thể lớn nhất, hành động so cái khác ba đầu thánh giai tử linh càng thêm chậm chạp, còn bị bổ rèn lá xanh bình chướng vây khốn, liền trở thành trận này thánh giai đại chiến điểm đột phá. Lưu quang xuyên qua băng xương cự long thân thể về sau, tiếp tục đi xa, rơi tại mấy cây số bên ngoài một tòa trên tuyết sơn, sau đó không xuống đất mặt. Vài giây đồng hồ về sau, núi tuyết kịch liệt rung động, mảng lớn núi đá sụp đổ, gây nên tuyết lở. Mà đầu kia băng xương cự long thì gào thét từ không trung rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, kích thích đẩy trời tuyết bay. Leo thu hồi công nhi, hô to một tiếng, đại thụ tinh, mau ra tay. Đại thụ tinh linh lúc này mới kịp phản ứng, chậm chậm điều khiển bộ rễ, đem bị thương nặng băng xương cự long gây khốn. Gung nhi đạn tại băng xương cự long lực xuyên qua ra một cái đường kính 1 mét lỗ tròn, tiêu hao nó hơn phân nửa ma năng. Băng xương cự long từ trên cao rơi vào mặt đất, cũng đập băng sát vỡ vụn, xương cặn bã văng khắp nơi. Nhưng thánh giai tử linh thân thể chỉ là ngoại vật, chỉ cần tạo thành ý thức thể linh hồn chi hỏa không có tiêu tán, liền có thể khôi phục. Không đợi băng xương cự long rẽ rủa đứng dậy, cự mãng bộ rễ liền theo mặt đất chui ra, đưa nó kéo chặt lấy. Băng xương cự long ra sức dây rủa, mỗi kéo đứt một cây rễ cây, liền có hai cây đồng dạng tráng kiện rễ cây của tới, cuối cùng bị bao thành bánh trưng, một cây móng vuốt đều không cách nào động đậy. Nó bảo hộ thân thể băng xương vảy rồng, tại rễ cây co vào xuống, từng tấc bạo liệt, không ngừng bốc hơi ra tử khí. Lúc này, bà xã lọ mù thân ảnh từ trên trời giáng xuống, to lớn đao quang xẹt qua chân trời, đem băng xương cự long thon dài cổ rồng từ đó chặt đứt. Băng xương cự long đầu lâu thuận dốc núi lăn ra hơn 100 mét, sau đó ngừng tại một chỗ trong khe núi, hai mắt linh hồn chi hỏa chậm rãi tiêu tán. Ý mắng gào thét tại tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm vang lên, để người tinh thần bị bại, đánh mất cầu sinh ý chí. Thật vất vả xua tan trong lòng sương khói, Leo nhìn xem long thi, cảm thán nói, thật khó giết. Mà bà xã lọ mù thì đi đến long lô phía trước, theo cổ rồng chỗ thịt tối đi đến cắt, sau đó theo long lô bên trong móc ra một viên màu đen long tinh. Cái này mai long tinh chừng to bằng đầu người, đã bị tử vong ma lực hoàn toàn ăn mòn, biến thành một viên tử vong ma tinh. Phàm nhân chỉ cần nhiễm một chút tử khí, liền có cực lớn xác suất bị bóp méo ý chí, mà thánh giai tử vong ma tinh tương đương với áp xúc thành thể long tử vong ma lực, phàm nhân tới gần trong vòng 10 mét đều sẽ bị nghiêm trọng hủ hóa, biến thành vong linh. Bà xã lọ mù cũng không dám thời gian dài nắm giữ, cầm tử vong ma tinh đi tới Leo bên người, vương công. Leo từ ma pháp áo choàng bên trong móc ra chuyên môn nghiên cứu phong ma dương, đem tử vong ma tinh bỏ vào, sau đó mới thu vào ma pháp trong áo choàng. Giải quyết một đầu thánh giai tử linh, còn có ba đầu càng mạnh. Leo nhìn phía xa thánh giai đại chiến, y nguyên nhức đầu không thôi. Hắn cũng nghĩ không có đủ ma năng bổ sung, mở xong một thường, ít nhất phải một tháng thời gian tài năng để dành một viên đạn. Hắn thánh giai các chiến hữu, cũng không có đủ lực sát thương, liên thủ rào sát địch nhân. Leo không khỏi cảm thán, nếu là Ản Trơ Nần đại nhân ở trong này liền tốt. Nhất tộc kiếm thánh Ản Trơ Nần đơn thuần cảnh giới, khẳng định không bằng bên người mấy vị tinh linh thánh giai, nhưng là luận lực sát thương, đoán chừng mấy cái thánh giai tinh linh cộng lại đều không có hà lớn. Lúc này, cánh đồng tuyết càng phương bắc, đột nhiên truyền đến ma lực kỳ quái ba động, đến mức chỉ có cực địa băng nguyên mới có thể xuất hiện được quang, đều giải đến cánh đồng tuyết ban ngày phía trên. Nguyên bản nương theo lấy thấu xương hàn phong không ngừng xuôi nam tử vong ma lực, đột nhiên vì đó dừng một chút, không tiến thêm nữa. Leo rất rõ ràng, tử vong ma lực là tử vong vị diện siêu phàm hạt, nương theo gió bất xuôi nam chỉ là giả tượng, bọn chúng kỳ thật cũng không thụ áp suất không khí ảnh hưởng, mà là nhận ma lực nồng độ ảnh hưởng. Tử linh chi môn trước tử vong ma lực, nồng đậm đến cực hạn, sẽ hướng bốn phương tám hướng tự nhiên khuếch tán. Vì cái gì khuếch tán hơn 10 năm tử vong ma lực, vào đúng lúc này đột nhiên đình trệ. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, ba đầu thánh giai tử linh đột nhiên bộc phát ra kêu rên, cùng nhau bỏ xuống đối thủ, hướng phương bắc cánh đồng tuyết chỗ sâu đột đi. Leo lập tức đoán được bọn chúng muốn làm gì, tranh thủ thời gian chào hỏi nhân mã, truy. Bọn chúng dự định trở về Thiên Thai Chi Môn, giáp công thủ vệ thánh giai. Thiên Thai Chi Môn khẳng định ra biến cố lớn. Nói xong hắn triệu hồi ra luyện kim hắc long, mang lên đồng bạn, đuổi theo ba đầu thánh giai tử linh bóng lưng mà đi. Cho dù là nghịch gió tuyết, luyện kim hắc long tốc độ cũng thật nhanh, ở trong nửa giờ, liền đuổi kịp hướng bắc vọt tới thánh giai tử linh. Leo vừa muốn khống chế hắc long hạ xuống, liền thấy càng xa xôi một đạo kiếm quang hiện lên, hóa thành một đạo kề sắt đất nửa vòng tròn sóng ánh sáng, hướng phía nam không ngừng quét tán. Ba đầu hướng phía trước chạy như điên thánh giai tử linh, cầm đầu thánh giai u hồn hướng không trung bật tới, chiến lực cường hãn khô lâu vương nhảy lên một cái, đều trốn qua một kiếp. Trước đó cùng mẹ dễ đi pháp thuật đối banh thánh giai tử linh, tinh lực tiêu hao quá lớn, phản ứng chậm một nhịp, thoáng qua liền bị sóng ánh sáng tới người. Thời khắc số còn, tử vong của nó ma lực co vào đến cực hạn, hoàn toàn tụ thành một đoàn, đối diện đụng vào sóng ánh sáng. Một tiếng vang trầm, thiên địa vì đó chấn động, có thể so với đạn hạt nhân sóng xung kích theo nó thân thể trước quyết tán. Đợi đến gió tuyết tung bay, thánh giai tử linh đã thoái thoát, mà kiếm thánh ngạn trơn ẩn thân ảnh đơn bạc xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Hai vị khác may mắn còn sống sót thánh giai tử linh đều rơi xuống đất, sợ hãi nhìn xem ản trơn ẩn cũng không thân ảnh cao lớn, không còn dám tiến về phía trước một bước. Leo đối với ản trơn ẩn kiếm đạo lần nữa có nhận thức mới, lúc này mới yên lòng lại, điều khiển hắc long bay gần, từ không trung nhảy xuống, rơi tại ản trơn ẩn bên người. Ản trơn ẩn đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ản trơn ẩn liếc mắt nhìn bồi hồi không tiến lên ba đầu thánh giai tử linh, lại nhìn về phía Leo, mỉm cười nói, thiên hai chi môn trước tử linh đã bị chúng ta chém tận giết tuyệt, tử vong chi môn bị ản tổ lại sở thành công phong ấn. Vong linh thiên hai tạm thời giải quyết. Leo có bị chấn kinh đến, An Tôn Nại Sơ đại chủ giáo lợi hại như vậy sao? Còn có thể phong ấn Thiên Thai Chi Môn. Leo thế nhưng là biết tinh linh bí sử, muốn phong ấn phương bắc tòa này Thiên Thai Chi Môn, nhất định phải tinh linh bán thần dâng ra chính mình thần tính mới được. Ản Trơ Nần nghe vậy, hai nhãn thần sắc có chút tạm đạm, thở dài nói, An Tôn Nại Sơ đại chủ giáo đại nhân đại nghĩa, thiên cổ một kiệt, đương nhiên lợi hại, tình huống cụ thể, chính ngươi đi xem một chút liền biết. Chương 1077, thánh nhân đã qua đời. Chương 1077, thánh nhân đã qua đời. Leo kinh hỉ qua đi, ám cảm giác không ổn. Hắn nhìn về phía sau lưng ba đầu thánh giai tử linh, chần chờ nói, vậy bên này? Ản Trơ Nần tiến về phía trước một bước, nơi này có ta. Để Leo mấy người toàn lực ứng phó tử linh thánh giai, bị Ản Trơ Nần một người ngăn lại. Leo tiếp tục ngự giống bắc thượng, nghịch hàn phong xuyên qua dê nguyên, tiến vào băng nguyên. Nơi này đã hoàn toàn biến thành băng tuyết thế giới, trên mặt đất là đóng băng vô số năm nặng nề tầng băng, căn bản không nhìn thấy mặt đất. Càng đi bắc đi, mặt đất hàn băng ngay từ đầu màu trắng chuyển hướng u lam, cuối cùng trở nên đen như mực. Bị tử vong ma lực nhuộm dần vô số năm, những này hàn băng đều biến thành cùng loại ma thạch quái vật, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tử vong ma lực, phàm nhân sinh linh dẫm đạp ở phía trên, sinh mệnh lực trong nháy mắt liền sẽ trôi qua hầu như không còn, bị hủ hóa vì mất đi thần trí vong linh. Xuyên qua mảnh này băng nguyên, chính là trong truyền thuyết tử linh chi môn. Cùng những năm qua không giống chính là, nguyên bản mãnh liệt tử khí, và hôm nay đột nhiên trở nên yếu ớt, giống như sông lớn thượng du nguồn nước bị chặn ngang cắt đứt, chỉ còn lại đường sông bên trong tàn nước còn đang chậm rãi chảy xuôi. Leo bọn người đứng tại hắc long trên lưng, rất nhanh liền nhìn thấy tử linh chi môn bộ dáng. Đây là một cái cao hơn 10 mét lô đen, ngoại hình cùng cổng truyền tống có chút tương tự, mặt kính cổng tò vò bên trong, lan lộn mãnh liệt tử vong ma lực. Nhưng nó bên ngoài, lơ lửng từng tầng tỉ mỉ phủ văn màu vàng, ở trong không khí không ngừng lấp lóe, như ẩn như hiện, đem cửa trong động tử khí hoàn toàn ngăn cách. Tử linh chi môn trước, ba người lặng lặng đứng vững, theo thứ tự là Ản Tôn Nại Sơ đại chủ giáo, Phờ Giang Sít đại pháp sư cùng thú tộc kiếm thánh Carlos. Đằng sau hai người một trái một phải, hộ vệ lấy Ản Tôn Nại Sơ đại chủ giáo, để hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thi pháp. Tại băng nguyên chỗ càng sâu, còn thỉnh thoảng vang lên từng tiếng lôi đình, kia là bắc cảnh thánh vũ dù nạ đọc ngay tại ngăn cản thánh giai tử linh tới gần. Lúc này Ản Tôn Nại Sơ đại chủ giáo, y nguyên mặc cái kia thân không nhốn bụi trần thuần trắng theo kim mục sư bảo, chỉ có điều nguyên bản tóc đen râu đen, đã cùng Phờ Giang Sít trở nên tuyết trắng. Ản Tôn Nại Sơ đại chủ giáo chân thực tuổi tác đã có hơn 100 tuổi, nhưng hắn biểu hiện ra cho thế nhân bộ dáng, lại thủy chung là hơn 40 tuổi thời điểm. Tóc đen râu đen, ôn hòa hữu lực, khỏe mạnh cứng rắn, cơ hồ là hoàn mỹ lãnh tụ hình tượng, làm cho tất cả mọi người vừa thấy mặt liền sẽ sinh lòng tán đồng, nguyện ý tiếp nhận hắn lãnh đạo. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có râu tóc bạc hết, khuôn mặt cũng biến thành già nua rất nhiều, phản phất lập tức theo tuổi hơn 40, nhảy đến 100 năm tuổi. Ản Tôn Nại Sơ hai tay mở ra, thân thể tản ra thần thánh tia sáng, không ngừng có phủ văn màu vàng theo chung quanh thân thể hắn hiện hiện, chậm rãi trôi hướng tử linh chi môn. Mà thân thể của hắn thì không ngừng khô héo, thể nội siêu phàm lực lượng cũng cấp tốc suy yếu, đã sắp biến thành phàm nhân. Quá trình này hiển nhiên tiếp tục thời gian rất lâu. Chờ Leo tiếp cận, phong ấn tử linh chi môn công tác đã chuẩn bị kết thúc, theo cuối cùng một tia phù văn màu vàng rời đi án tổ lại sơ, vị này mới nhìn qua bán thần cảnh giới thánh quang đại chủ giáo, triệt để biến thành phàm nhân. Một bên vở răng xít đại pháp sư, chống ra một đạo ma pháp hộ thuẫn, đem cực địa băng nguyên nhiệt độ thấp áp lực thấp toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, để biến thành phàm phu tục tử án tổ lại sơ có thể may mắn còn sống sót. Một bên khác thú tộc kiếm thánh Carlos thì rũa ra một cái tay, nâng án tổ lại sơ dán mua thân thể, miễn cho hắn chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Leo yên lặng nhìn xem án tổ lại sơ kết thúc thi pháp, mới đi tiến lên, cúi người chào thật sâu. Đại chủ giáo, vất vả. Án tổ lại sơ cật lực quay đầu nhìn về phía Leo, trên mặt tươi cười, ngươi đến. Leo nhìn về phía không còn chút xuống tử vong ma lực tử linh chi môn, hỏi, đạo phong ấn này có thể duy trì bao lâu? Án tổ lại sơ khẽ thở dài một cái, ta năng lực không đủ, chỉ có thể phong ấn 10 năm. Leo lại có một tia sinh khí, đại chủ giáo, cái này đáng giá a. Án tổ lại sơ là nhân tộc có hy vọng nhất phàm nhân thành thần cá thể, bản thân chi bác học cũng có 102 dưới núi sinh linh, cái gì khoa học kỹ thuật phát minh dễ như trở bàn tay. Khúc sông ma năng hệ thống đầu nguồn chính là án tổ nại sở phát minh thánh quang nạp năng lượng trang bị. Tổn thất một cái án tổ nại sở, không chỉ là tổn thất một cái tương lai bản thần, còn tổn thất một vị đầy đủ sửa lịch sử tiến trình văn minh tiên phong. Nếu như muốn khách quan đánh giá, toàn bộ Bắc Cảnh sinh linh cộng lại, cũng không có một cái án tổ nại sở có giá trị. Án tổ nại sở lại nhìn xem hắn, cười nói, nếu là lúc trước, đích xác không đáng, nhưng bây giờ nhân tộc có ngươi, liền rất đáng được. Ta có thể cho ngươi tranh thủ thời gian liền nhiều như vậy, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Leo trong lòng, sinh ra to lớn mở miệng, nhìn ta. Ta liền các ngươi khe ngón tay bên trong sót xuống cặn bã đều gánh không được. Án tổ nại sơ lắc đầu nói, không muốn tự coi nhẹ mình, Bắc Cảnh không có ngươi, sống không tới bây giờ, nếu như không có ngươi xuất hiện, đem thiên thai chi môn phong ấn 10 năm, trăm năm đều không có chút ý nghĩa nào. Ngươi hiện tại muốn làm, chính là đuổi ở trong vòng 10 năm, đưa ngươi kế hoạch triển khai, tranh thủ tại phong ấn bị đánh vỡ trước đó, dẫn đầu sinh linh, thu hoạch được cùng vòng linh chống lại lực lượng. Án tổ nại sơ thanh âm dừng một chút, chính trọng nói, chỉ ít, đừng để bồ bạc đại sư hạ trạng giống như ta, hắn đã trả giá quá nhiều. Leo căng thẳng trong lòng, cũng nghiêm túc nói, ta sẽ cố gắng. Án tổ nại sơ hồi tưởng lại bồ bạc đại sư ánh mắt, nội tâm có chút mê mang, chần chừ nói, bồ bạc đại sư, tựa hồ không hy vọng phạm nhân thành thần, mặc dù không biết là ý gì, nhưng các vị nhớ kỹ điểm này đi. Có thể trở thành thánh giai, đã hưởng thụ qua phạm nhân gấp trăm lần không bằng người sinh, cũng không cần lại yêu cầu xa vời vĩnh sinh. Hắn lời này nói ra, bên người hai vị thánh giai đều lộ ra mở mịt, nhưng lúc này không tiện phản bác, chỉ có thể cúi đầu nói, đại chủ giáo dạy bảo chính là. Lúc này, án tổ nại sơ nói chuyện đã phi thường phí sức, đứng không vững nữa, chỉ có thể chậm rãi ngồi dưới đất. Trong thân thể của hắn sinh mệnh khí tức cấp tốc suy yếu, gần đất xa trời. Thật đáng tiếc, ta trong khoảng thời gian này góp nhặt thật nhiều phát minh, còn chưa kịp đi khúc sông công bố đâu. Lão Bẹt đi ra, nhẹ nhàng đem án tổ nại sơ đầu ôm vào trong ngực, phản phất nhìn xem một cái tân sinh hài nhi, nhẹ giọng an ủi, hảo hài tử, mệt mỏi liền ngủ đi, ta nhìn ngươi đây. Trong lúc nói chuyện, lão Bẹt trên mặt ánh sáng nhạt lưu động, khuôn mặt chậm rãi biến hóa, hiện ra lịch đại thánh quang giáo hoàng khuôn mặt, cuối cùng định hình làm một cái tuổi già hiền hòa gương mặt. Đây là thánh quang giáo hội đời thứ nhất giáo hoàng khuôn mặt. Hắn bị lịch đại thánh quang giáo đồ phục làm thánh quang chi thần đệ nhất hóa thân, nam cảnh không ít thánh quang giáo đường sẽ cung phụng chân dung của hắn. Án tổ nại sơ nhìn xem chính mình tín ngưỡng cả đời thánh quang chi thần, hai mắt tản mát ra hào quang kỳ dị, run rẩy bắt lấy lao bẹt ống tay áo, sau đó bình yên thiết đi. Thánh quang, cùng ta cùng tại. Một tiếng kinh thiên động địa lôi đình về sau, nơi xa dù nạ đọc rốt cục giải quyết địch nhân. Cả tòa băng nguyên vào đúng lúc này vạn vật im tiếng. Chương 1078, đời đời bất hủ chương 1078, đời đời bất hủ phương Bắc tử linh chi môn đã sừng sững vô số cái kỷ nguyên. Nó bản chất là vị diện ở giữa cái nước, vũ trụ ở giữa lỗ thủng, cho dù là có được văn minh liên hành tinh tinh linh tộc, cũng vô pháp hữu hiệu giải quyết. So với phàm nhân chủng tộc, tinh linh tộc đối với nó nghiên cứu sâu nhất, nắm giữ lấy ngắn hạn phong ấn thiên thai chi môn cường đại kỹ thuật. Tinh linh ban thần dâng ra chính mình thần tính về sau, lợi dụng tinh linh chuyển thừa muôn đời phong ấn thuật, đủ để đem thiên thai chi môn phong ấn ngàn năm, gánh xong một vòng tử vong thủy triều. Nhưng án tố này sở chưa bao giờ học qua những này tinh linh bí pháp, mà lại tử vong chi môn trước không có ma năng cung ứng, không cách nào vì hắn cung cấp tấn thăng bán thần năng lượng. Thành thần nghi thức chỉ tiến hành một nửa liền bị ép gián đoạn. Mượn nhờ thành thần nghi thức thu hoạch thần tính lực lượng cùng ma lực nhận biết, án tổ nại sở vô sự tự thông nắm giữ phong ấn kỹ thuật, đem tòa này thiên thai chi môn phong ấn 10 năm. Dù sao hắn là nhân tộc đệ nhất trí giả, một cái duy nhất có thể dùng não người xuống tinh linh cờ cá ngựa tồn tại, vô luận thứ gì, nhìn một chút liền có thể nắm giữ nguyên lý. Mặc dù thời gian 10 năm, tại tinh linh tộc trong mắt tương đương ngáy mắt, thế nhưng là tại phàm nhân sinh linh trước mặt, đó chính là một đời. Phàm nhân một đời sẽ có rất nhiều khả năng. Đại thụ tinh ổ rèn dùng chính mình bộ rễ, bệ ra một cái to lớn quan tài gỗ. Thịnh phóng tốt đạn tổ nại sở di thể, sau đó đưa vào luyện kim hắc long quang. Mà phong lang tinh linh hạ thì trầm mặc gọn các hàn băng, điêu khắc ra một tôn đạn tổ nại sở pho tượng, đem hắn thả tại tinh linh tộc nửa thần mộ trong đất. Nhìn xem nhân tộc mục sư pho tượng, hạ thì cảm thán nói, vô số cái thế kỷ à, rốt cục có một cái dưới núi sinh linh, cùng chúng ta tinh linh đứng song vai. Cố gắng của chúng ta không có sai, dưới núi sinh linh chỉ đến cứu vớt. Leo cùng hắn đứng chung một chỗ, lại đột nhiên nói, thế nhưng là đạn tổ nại sở đại nhân nói, bộ bạc lao sư không hy vọng chúng ta dưới núi sinh linh xuất hiện bản thần. Hạ Tỳ lắc đầu nói, ngươi đây phải đi hỏi hắn, ta lại không phải bản thần. Leo nhìn xem bị phong ấn tử linh chi môn, lại nói, đây là một cái tốt bắt đầu, nhưng ta càng hy vọng nó cũng là kết thúc. Ta hy vọng đã không còn bất luận cái gì bán thần cần kính dâng chính mình, là sinh linh đứng mệnh. Mục tiêu của hắn là kết thúc loại này bi tráng luân hồi. Nghĩ tới đây, Leo đối với các vị ở đây thánh giai nói, tiếp xuống, còn muốn bất vả các vị, tận lực càn quét đảo tẩu thánh giai tử linh, nếu có dư lực, liền những cái kia cao giai tử linh cũng không cần bỏ qua, ta muốn ở trong 10 năm này, đem sinh linh thế lực bao trùm đến thiên thai chi môn trước, để bọn chúng không chỗ an ra. Cực địa băng nguyên hoàn cảnh quá ác liệt, liền ngay cả cao giai siêu phàm ở trong này, chiến lực đều sẽ nhận cực lớn áp chế, những cái kia cao giai tử linh có đầu rút cổ tại băng nguyên nơi bí ẩn, phát dục thành đến thánh giai cấp bậc, lại sẽ tạo thành nguy hại cực lớn. Thậm chí sẽ nghĩ biện pháp phá hư tử linh chi môn phong ấn, để án tô này sở cố gắng nước chảy về biển đông, hy sinh vô ích. Mấy vị thánh giai đều phi thường rõ ràng lợi hại, lập tức gật đầu nói, yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục thủ vệ, đồng thời tận hết sức lực càn quét tử linh. Leo nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá có một chi vong linh, là ta bồi dưỡng đặc thù binh chủng, hy vọng các vị đại nhân có thể mở một mặt lưới, trước tha bọn họ một lần. Thú tộc kiếm thánh cắt lốt đối với xâm chiếm gia viên của mình vong linh ghét nhất, lại cùng Leo không quen, nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, thiên thai chi môn đã bị phong ấn, ngươi những cái kia dị đoàn còn giữ làm gì? Không bằng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, chấm dứt hậu hoạn. Leo lắc đầu nói, không được, thiên thai chi môn dưới chân đã hình thành tử vong ma thạch khoáng mạch, dù cho thiên thai chi môn bị phong ấn, những này ma thạch khoáng mạch cũng là nguy hiểm đầu nguồn, chúng ta phải nghĩ biện pháp lợi dụng, tiêu hao cảm giác, miễn cho sinh sôi tử linh. Cắt lốt nghe vậy trầm mặc, dưới chân bọn hắn tầng băng, tất cả đều ẩn chứa nồng đậm tử vong ma lực. Những này tử vong ma lực sinh linh không cách nào lợi dụng, nhưng tử linh có thể. Nếu có thể khống chế tử linh phụ thuộc đưa chúng nó tiêu hao tại chính đồ bên trên, đối sinh linh hoàn toàn là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Leo lại lộ ra nói, Khúc Sông đã nắm giữ tử vong ma năng chứa đựng cùng chuyển vận kỹ thuật, lại phối hợp vong linh phụ thuộc đến phụ trách giữ gìn, những này nguồn năng lượng so biển sâu ma thạch mỏ còn muốn tiện lợi. Kiếm Thánh đại nhân yên tâm, chỉ cần bắc cảnh một ngày không loạn, vong linh liền một ngày là không nổi bọt nước, cánh đồng tuyết cũng sẽ một lần nữa trở lại thú tộc trong tay. Cắt Lốt lúc này mới nhìn về phía hắn, xác nhận nói, chúng ta thú nhân còn có thể trở lại trên cánh đồng tuyết sinh hoạt. Leo lực mạnh chút đầu, đây là tất nhiên. Thú tộc đang bị bắc cảnh nhân tộc đuổi tiến vào phương bắc cánh đồng tuyết về sau, tại mảnh này rét lạnh trên thổ địa dòng dã sinh sống 700 năm. 700 năm thời gian đủ để cải biến hết thảy, hiện tại muốn hỏi thú nhân nơi nào mới là cố hương của bọn hắn, trừ mấy cái giữ lại truyền thừa đại bộ lạc, tám thành thú nhân sẽ nói là phương bắc cánh đồng tuyết. Liền ngay cả bạ xạ lọ mù dạng này thú tộc đại tổ trưởng, sở dĩ canh giữ ở phong thần pháo đài không nguyện ý rời đi một lát, chính là nhớ chính mình cánh đồng tuyết cố hương, thời thời khắc khắc nghĩ đến đánh lại. Cánh đồng tuyết mặc dù lạnh, nhưng vẫn là bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt quê hương. Có Leo hứa hẹn, Cắt Lốt không nói thêm lời, cúi đầu nói, vương công, chỉ cần ngài từ đầu đến cuối nhớ kỹ câu nói này, Cắt Lốt liền nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Leo đội vàng đáp lễ, kiếm thánh đại nhân, nhân tộc thú tộc đều là đang cố gắng cầu sinh mà thôi, mọi người giúp đỡ cho nhau, mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có mỹ hảo tương lai, ngài trước thủ vệ đi. Cắt Lốt gật đầu nói, đúng. Theo thiên thai chi môn bị phong ấn, thánh giai ở giữa đại chiến dần dần lắng lại, tiến vào đuổi trốn giai đoạn, mà Bắc Băng Hà vong linh phòng tuyến cũng gian nan ngăn lại vong linh quân đoàn khuynh xảo xuôi nam. Tại trả giá nặng nề thương vong về sau, sinh linh đại quân không có giống những năm qua như thế thừa dịp sông lớn làm tan nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thành phòng, mà là tại khúc sông hạm đội dưới sự trợ giúp đại quy mô đổ bộ bờ bắc phản công cánh đồng tuyết. Tháo chạy cánh đồng tuyết vong linh quân đoàn vẫn là một cỗ phi thường cường đại lực lượng quân sự, cần đuổi tại tử linh chi môn phong ấn trong lúc đó triệt để thanh trừ, để tránh bọn chúng cho tàn lại cháy. Lần thứ nhất mùa xuân thế công liền triển khai như vậy, trên 100 chiếc thánh quang xe tăng, hơn ngàn tên ạ nú bị chiến sĩ, hơn bạn cỗ thu nhân động lực thiết giáp lần thứ nhất xuất hiện tại phương bắc cánh đồng tuyết phía trên. Phía sau bọn hắn còn có mấy bạn các tộc chiến sĩ tinh nhuệ, liền ngay cả phàm nhân cũng tại loại này nhiệt liệt chiến tranh trong không khí, không còn bị tử vong ma lực bóng tối bao phủ, bắt đầu nô nước tấp nập tham quân, tham dự vong linh càn quét hoạt động. Lúc này, Leo nhưng không có tham dự mùa xuân thế công, mà là để sở trưởng đảm nhiệm tổng chỉ huy, phụ trách vong linh phòng tuyến toàn diện phản công. Chính hắn thì mang hạn tồn lại sở quan tài, theo phong thần pháo đài một đường xuôi nam, tiến về nam cảnh đế đô. Cùng một thời gian, khúc sông các đại báo xã cũng tiếp vào phủ lãnh chúa quan phương thông báo, đem hắn thả tại chính mình báo chí trang đầu, cùng một chỗ tuyên cáo thiên hạ. Thịnh thế đình chủ, loạn thế cứu chủ, vong linh khắc tinh. Nam cảnh đầu mối đại chủ giáo nhân gian tiên sứ thánh hạn tồn lại sở. Đời đời bất hủ.